Chương 36, sư tỷ, sư minh rung động. Chương 36, sư tỷ, sư minh rung động. Triệu Thái Sơ lời nói rơi vào các vị sư tỷ, sư minh trong hai. Tự nhiên là để Bạch Khởi bọn người cười khổ không thôi. Lý Thanh Mạn càng là trực tiếp mở miệng nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi cho rằng chúng ta đều có ngươi thiên phú như vậy a? Ta là có tự biết rõ. Tiếp qua 30 năm, ta chỉ sợ đều khó mà đặt chân trong truyền thuyết này lục địa thần tiên cảnh." Hoa Thanh Liên gật đầu, "Nói đúng vậy a. Càng là tu hành, càng là có thể cảm giác được võ đạo một đường là đến cỡ nào khó khăn. Càng về sau, gông cùm xiềng xích càng nhiều." Bạch Thiên Thọ cũng là tràn đầy đồng cảm gật đầu. "Tiểu sư đệ, ngươi tu luyện chẳng lẽ liền không có bình cảnh sao?" Triệu Thái Sơ sợ đả kích đến các vị sư minh, sư tỷ lòng tin, chỉ có thể là nói ra, có bình cảnh, nhưng là không nhiều. Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, để Lý Thanh Mạn gọi thẳng, "Thật sự là người so với người, tức chết người. Tiểu sư đệ, ngươi thật sự là không đem người a. Ta nếu là có ngươi một nửa thiên tư, chỉ sợ bây giờ cũng đã là thiên nhân cảnh vô thượng đại tông sư." Hoa Thanh Liên cũng ở một bên gật đầu nói, "Đúng vậy a. Ai nói không phải đâu. Giữa người và người chênh lệch, có đôi khi tuyệt không phải là cố gắng liền có thể bù đắp. Huống chi, tiểu sư đệ là lại có thiên phú, lại khắc khổ tu hành. Tiểu sư đệ có thể đạt tới có thể so với thánh nhân thành tựu, cũng là chuyện đương nhiên." Lúc này, chỉ gặp một bên Bạch Khởi nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi mặc dù đã là lục địa thần tiên, nhưng là, ngươi giết dù sao cũng là nay thân trên bên cạnh hồng nhân, là trung sa phụ lệnh, là đại tần trong triều đình trọng thần một trong. Nay bên trên là cái cực quan tâm mặt mũi người, mà lại, từ khi hắn diệt trừ Ngụy Nhiễm đằng sau, tại triều đình bên trong đã thành thói quen nói 102, chính là tuyên thái hậu cũng phải tránh né mũi nhọn. Ngươi bây giờ giết Tống Liêm, ta lo lắng hắn sẽ giận tím mặt, dẫn binh đến đây vây công Bạch Vân Sơn. Nếu là thật sự nháo đến tình trạng kia, chỉ sợ liền không tốt thu tràng. Tiểu sư đệ, ta cái này về Hàm Dương, vào cung gặp mặt tuyên thái hậu, hướng tuyên thái hậu tỏ rõ trước sau sự tình, xin mời tuyên thái hậu xuất thủ để xuống việc này, để tránh sự tình nháo đến tình trạng không thể vãn hồi." Triệu Thái Sơ nghe vậy, tự nhiên minh bạch thập sư minh Bạch Khởi lo lắng cũng là có đạo lý, nhưng là đã thấy Triệu Thái Sơ khẽ lắc đầu, hướng phía thập sư minh Bạch Khởi nói ra, "Sư minh, việc này chỉ sợ cũng không phải là giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Bây giờ đại tần triều đình chính như lời ngươi nói như vậy, nay bên trên diệt trừ Ngụy Nhiễm đằng sau đã dung không được có người đẻ thêm trên đầu hắn. Ngươi lần này đi chuyển tuyên thái hậu đi ra, có lẽ sẽ còn lên phản tác dụng, để nay bên trên càng phải xuất thủ quản việc này." Bạch Khởi nghe chút, trên mặt hiện lên một vòng chần chờ. "Tiểu sư đệ, vậy theo ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền không hề làm gì, ngay tại trên núi này chờ lấy?" Triệu Thái Sơ cười nói, "Dĩ nhiên không phải. Thập sư minh, ngươi bây giờ liền xuống núi, về Hàm Dương, dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm. Vô luận kết cục như thế nào, ta tiếp hết lượt chính là." Triệu Thái Sơ lời nói này, lại là trực tiếp để Bạch Khởi cũng có chút đoán không được. Không biết Triệu Thái Sơ trong hồ lô này bán ngã xuống đất là thuốc gì. Bất quá, bất kể nói thế nào, nếu Triệu Thái Sơ đều nói như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng không thể từ bỏ. Chỉ gặp hắn lúc này gật đầu. "Tốt. Vậy ta hiện tại liền xuống núi, về Hàm Dương. Ta nhất định sẽ xin mời tuyên thái hậu ngăn chặn việc này." Bạch Khởi là cái lôi lệ phong hành nhân vật, hắn nói phải xuống núi, đó chính là một khắc cũng không ngừng lại, trực tiếp một thân một mình đi xuống núi. Bạch Khởi vừa đi, Triệu Thái Sơ phân phó Yến Phá Nhạc đem trên mặt đất những thi thể này toàn bộ xử lý sạch. Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên vây quanh Triệu Thái Sơ, hơi có vẻ lo lắng. Lý Thanh Mạn nói ra, "Tiểu sư đệ, việc này coi là thật không quan trọng. Nếu là thật sự như thập sư minh lời nói, nay bên trên dẫn binh đến đây, chuyện tiên nên như thế nào kết thúc?" Triệu Thái Sơ nghe vậy, cười nhạt một tiếng, nói, "Không sao. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lại nói, chính là đánh không lại, chúng ta còn không thể rời đi nơi đây sao? Trời đất bao la, luôn có đất dung thân." Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên nghe chút, lại có mấy phần thương cảm chi ý. Các nàng tại Bạch Vân Quan sinh sống cả một đời, nếu là thật sự để các nàng rời đi, các nàng thật đúng là không nỡ. Triệu Thái Sơ tự nhiên rõ ràng, hắn há có thể để sư mình, sư tỷ rời đi Bạch Vân Sơn, chính hắn cũng sẽ không rời đi. Hắn phụng sư phụ Nguyên Dương chân nhân chi mệnh, tiếp nhận Bạch Vân Quan chủ vị trí. Vậy dĩ nhiên sẽ để cho Bạch Vân Quan phát dương quang đại, há có thể để Bạch Vân Quan truyền thừa đoạn tuyệt. Huống chi, Bạch Vân Quan bên trong mấy trăm ngàn tàng thư, hắn còn không có xem hết, há có thể bỏ dở nửa chừng. Triều Tương Vương Doanh Tắc không đến còn thôi, nếu là Doanh Tắc tới, Triệu Thái Sơ cũng có biện pháp để Doanh Tắc từ đây không còn dám phạm Bạch Vân Sơn, còn muốn đem Bạch Vân Sơn cho cung cấp nuôi dưỡng đứng lên, coi là cấm địa. Trong đêm, Triệu Thái Sơ ngồi tại trong tiểu viện của mình, đang tu luyện. Lúc này, chỉ gặp thập nhất sư Minh Bạch Thiên Thọ đi vào tiểu viện, đi vào Triệu Thái Sơ bên người, hướng phía Triệu Thái Sơ thấp giọng hỏi, "Quan chủ, hôm nay Tống Liêm lúc đến, nâng lên là vì cha năm đó hình giết tư đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy mất tích một án. Chuyện này nếu là sự việc đã bại lộ, có thể hay không để cho ta Bạch Vân Quan tình cảnh đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương? Nếu là thật sự đến lúc cần thiết, ta sẽ ra mặt chống được việc này. Tiểu sư đệ ngươi là quan chủ, không xảy ra chuyện gì?" Triệu Thái Sơ nghe được Bạch Tiên Thọ lời nói này, trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần cảm động. Bất quá, hắn cũng là đột nhiên nở nụ cười. "Thập nhất sư minh, việc này chính là bị cha xét đi ra, cũng không có gì. ta ngay cả Tống Liêm cùng cái kia hơn 200 cái hình giết tư áo đen vệ sĩ đều giết, còn kém cái kia Quý Sơn Thủy cùng mấy cái áo đen vệ sĩ sao? Thập Nhất sư minh, ngươi liền đem tâm thả lại trong bụng đi thôi. Dưới mắt, những chuyện này đều không phải là cần ngươi quan tâm. Ta là Bạch Vân quan chủ, những chuyện này ta có thể xử lý tốt. Ngươi biết ta, ta không phải hành sự lỗ mãng người. Giết Tống Liêm, ta là có hậu thủ, sẽ không thai họa đến Bạch Vân quan. Bạch Thiên Thọ nghe chút, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng là qua nhiều năm như vậy, tiểu sư đệ làm việc từ trước đến nay đúng vậy nước không loạn, chưa từng có đi ra đường rẽ. Chính là năm đó quyền thế cực thịnh Ngụy Nhiễm, khí thế hùng hổ đi vào Bạch Vân quan, cuối cùng cũng là thất bại tan tác mà quay trở về. Về sau không còn có đi tìm Bạch Vân quan phiền phức. Bây giờ tiểu sư đệ càng đã là lục địa thần tiên cảnh, hắn còn có cái gì tốt lo lắng đâu? Bạch Thiên Thọ lập tức cảm thấy nhẹ nhàng mấy phần, hắn hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, là ta quá lo lắng. Tiểu sư đệ mưu trí trên ta xa, ta nghe ngươi chính là. Bất quá thập sư minh lần này nhập Hàm Dương sẽ không xảy ra chuyện đi. Triệu Thái Sơ nghe được Bạch Thiên Thọ lời này, trầm ngâm một phen, hẳn là sẽ không. Thập sư minh dù sao vẫn là võ an quân, hắn cũng không có giết Tống Liêm, nay bên trên không phải huấn quân, còn chưa tới loại kia không hỏi xanh đỏ đen trắng liền giết người tình trạng. Huống chi thập sư minh đối với nay đi lên nói còn hữu dụng, nay bên trên là sẽ không giết hắn. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh năm. Chương 37, Thánh nhân chi tư, tuyên thái hậu mị nguyện. Chương 37, Thánh nhân chi tư, tuyên thái hậu mị nguyện. Hai ngày sau, Hàm Dương thành, Hàm Dương cung. Lúc này chính là lúc chạm vào tối. Trong một tòa cung điện, Thần Vương Doanh Tắc ngay tại phê duyệt tấu chương. Lúc này chỉ gặp một đạo hắc ảnh không vào cung điện bên trong, hướng phía Doanh Tắc không mình hành lễ, sau đó mở miệng nói ra, vương thượng, hình giết tư chữ tiên cấp thống lĩnh tiên đao điện báo, trung sa phủ lệnh Tống Liêm cộng thêm hình giết tư 206 tên áo đen vệ sĩ, bởi vì tiến về Bạch Vân Sơn điều tra năm đó hình giết tư tiền nhiệm đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy mất tích một án, bị Bạch Vân quan quan chủ Triệu Thái Sơ đều giết chết tại Bạch Vân Sơn bên trong. Bạch Vân quan chủ Tê Diệu Thái Sơ hư hư thực thực là nước khác thám tử, hư hư thực thực là lục địa thần tiên cảnh. Hoa, lời này vừa ra lập tức để ngay tại phê duyệt tấu chương Doanh Tắc trực tiếp ngẩng đầu lên, nhìn về phía chỗ kia tại cung điện trong góc người áo đen. Cái gì? Tống Liêm chết hay là chết tại Bạch Vân Sơn? Doanh Tắc thân là đại tần quân thượng, hắn đăng cơ hơn 20 năm, bây giờ đã triệt để nắm trong tay đại tần triều đình, hắn uy nghiêm rất nặng. Giờ phút này hắn một đôi mắt bên trong lộ ra một cỗ túc sát chi khí, rất hiển nhiên hắn đối với Tống Liêm chết thật bất ngờ, cũng có mấy phần phẫn nộ. Tống Liêm là đường đường đại tần mệnh quan triều đình, trung sa phủ lệnh, Bạch Vân quan chủ Tê Diệu Thái Sơ, hắn là ăn gan hùm mật báo sao, dám giết Tống Liêm? Hắn chẳng lẽ coi là hắn là lục địa thần tiên cảnh, cô liền không dám giết hắn? Doanh Tắc vỗ bàn một cái, giống như một đầu nổi giận hùng sư, chỉ gặp hắn nhìn về phía trong góc kia người áo đen, hướng phía người áo đen kia hét lớn một tiếng, đi đem Phong Hổ Tử cho cô gọi tới. Người áo đen kia nghe vậy lúc này gật đầu, trong nháy mắt biến mất tại trong cung điện. Lúc này chỉ gặp vừa mới còn tại nổi giận Tần Vương Doanh Tắc, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, lửa giận trên mặt đã biến mất, thay vào đó là một vòng nghi hoặc chi ý. Chỉ gặp hắn ngón tay ở trên bàn không ngừng sao động lấy, hắn nhẹ nhàng nỉ non nói, Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Quan, Triệu Thái Sơ, không nghĩ tới đại tần còn có dạng này bất thế gia võ đạo cao thủ, lục địa thần tiên cảnh, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu chỉ sợ cũng không có mấy cái. Phong Hổ Tử xem như một cái, nếu không có hắn năm đó thụ thái hậu tri ân, hôm nay cũng không có khả năng tại Tần Quốc là cô sở dụng. Bây giờ ta đại tần uy thế ngày càng cường thịnh, cô nếu là muốn diệt lục quốc, nhất định phải có đỉnh tiêm chiến lược tương trợ mới có thể càng thêm nhẹ nhõm. Cái này Triệu Thái Sơ có thể hay không trở thành cô trong tay một thanh kiếm đâu? Giờ khắc này Tần Vương Doanh Tắc trong mắt có kẻ làm quân thâm như cùng lo xa. Cùng lúc đó, Hàm Dương cung hậu cùng một chỗ trong vườn, Bạch Khởi ngay tại gặp mặt đại tần thái hậu. Vị này đại tần thái hậu chính là mười phần nhân vật truyền kỳ. Nàng sinh ra ở Sở Quốc, lại xương mị tám con, sau trở thành Tần Huệ Văn Vương cơ thiếp. Năm đó Tần Võ Vương cử đỉnh mà chết, Tần Võ Vương không còn, đệ đệ của hắn bọn họ tranh đoạt vương vị. Triệu Võ Linh Vương phái đại quận quận cùng nhau Triệu Cố sẽ tại Yến Quốc làm con tin công tử Tắc đưa về Tần Quốc. Tại Ngụy Nhiễm trợ giúp bên dưới, con của hắn Doanh Tắc mới lấy kế vị. Lúc đó Doanh Tắc tuổi nhỏ, đại tần liền do nàng phụ nhân này lấy thái hậu vị trí chủ chính, Ngụy Nhiễm phụ chính. Tuyên thái hậu chủ chính đương nhiệm dùng đệ đệ Ngụy Nhiễm, Mị Nhung cùng nhi tử công tử Khôi, công tử Phất các loại tứ quý chủ chính. Tuyên thái hậu cùng tứ quý chuyên quyền cực lớn hạn chế Tần Chiêu Tương Vương quyền lực, tạo thành Tần Quốc trong nước chỉ biết có thái hậu cùng tứ quý, không biết có Tần Vương cục diện. Nhưng là cục diện này bây giờ đã bị đánh vỡ. Từ khi cái kia Ngụy Quốc người Phạm Sư đào vong đến Tần Quốc đằng sau, nhận nàng cái kia hảo nhi tử trọng dụng. Phạm Sư hướng con trai ngoan của nàng Tần Vương Doanh Tắc đề nghị thu hồi năm người quyền lực, để tránh tạo thành náo răng, lý đoái như thế thì quân soán quốc hòa loạn. Nàng cái kia hảo nhi tử Doanh Tắc tiếp thu Phạm Sư đề nghị, đem Ngụy Nhiễm, Mị Nùng, công tử Khôi, công tử Phất các loại tứ quý cả đám đều khu trục ra Hàm Dương. Ngụy Nhiễm thảm nhất, tức thì bị Doanh Tắc phái đi sát thủ giết chết. Nàng hết sức rõ ràng, nàng con trai cả tốt Doanh Tắc tại thanh trừ tứ quý đằng sau, mục tiêu kế tiếp chính là mình. Cho nên những ngày này đến, nàng vẫn luôn thâm cư không ra ngoài, ở trong cung nuôi thân thể. Nhưng là Bạch Khởi sai người đến đây đưa tin, muốn cùng nàng gặp một lần. Nàng không thể không gặp, bởi vì Bạch Khởi là Ngụy Nhiễm dốc hết sức tiến cử, cũng là nàng xem trọng đại tướng. Bây giờ, tứ quý đã từng cái bị nàng con trai cả tốt doanh tắc rút ra. Nàng trong triều, có thể nể trọng cũng chỉ có Bạch Khởi. Dù sao, năm đó, nàng cùng thiếu niên thời điểm Bạch Khởi, cũng từng có một đoạn tình nghĩa. Khi đó, Bạch Khởi còn chỉ là Bạch Vân Sơn bên trong Bạch Vân quan chủ Nguyên Dương chân nhân tọa hạ một cái nho nhỏ thiếu niên. Năm đó, nàng mang theo nàng con trai cả tốt tiến về Yến quốc làm vật thế chấp. Dọc đường Bạch Vân Sơn lúc, gặp đàn sói. Khi đó, hay là thiếu niên Bạch Khởi, từ trong núi dựng cung xạ mũi tên, săn giết đàn sói, cứu được nàng cùng nàng con trai cả tốt một mạng. Nói đến, Bạch Khởi hay là ân nhân cứu mạng của nàng. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy. Giờ khắc này, ngồi tại trong vườn tiên thái hậu, nhìn xem cái kia hai tóc mai đều sinh ra một chút tóc bạc Bạch Khởi, lại có một tia hoảng hốt cảm giác. Già, già, đều già. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Ngay cả võ an của ngươi đều là tóc mai điểm bạc. Chỉ gặp tiên thái hậu Mị Nguyệt ngồi ở chỗ đó, một mặt cảm khái nói ra. Lúc này, Bạch Khởi trên khuôn mặt nổi lên một vòng vẻ cảm khái. Đúng vậy a. Nhớ năm đó, thần cùng thái hậu mới quen thời điểm, thần hay là lang thang thiếu niên. Chỉ trước mắt, cái này đều 30 năm. Thời gian trôi qua thật sự là quá nhanh. Tuyên thái hậu Mị Nguyệt khẽ bước cằm, nói võ an quân, ngươi xưa nay cẩn thận. Nếu là không có chuyện gì, là sẽ không vào cung tới. Nói đi, ngươi gặp việc khó gì? Thế nhưng là vương thượng bởi vì Ngụy Nhiễm sự tình, muốn liên lụy ngươi. Bạch Khởi nghe vậy, lúc này lắc đầu, chỉ gặp hắn cong cong thân thể trả lời, thái hậu, cũng không phải là nhương hậu sự tình, mà là một chuyện khác. Việc này quan hệ đến Bạch Vân Quan, quan hệ đến ta Tần quốc tương lai. Tuyên thái hậu nghe vậy, lập tức sững sờ, lông mày dần dần nhíu lên. Võ an quân, ngươi đem sự tình từ đầu tới đuôi cùng bản cung nói một lần. Bạch Khởi không dám giấu giếm, lúc này liền bắt đầu hướng Tuyên thái hậu nói đến trước sau nhân quả. Đợi Tuyên thái hậu Mị Nguyệt nghe xong vấn đề này tiền căn hậu quả đằng sau, trên mặt nổi lên một vòng vẻ kinh ngạc. Nói như vậy, ngươi bị tiểu sư đệ này, bây giờ Bạch Vân quan chủ Tê Diệu Thái Sơ, vậy mà đã là lục địa thần tiên cảnh. Bạch Khởi lúc này gật đầu, nói đúng là như thế. Thân vị tiểu sư đệ này có thánh nhân chi tư, năm nay mới 37 tuổi. Tuyên thái hậu nghe vậy, ngồi ở chỗ đó, bất động thanh sắc nói ra, 37 tuổi lục địa thần tiên, phóng nhãn toàn bộ Trung Châu, cũng là hiếm thấy nhân vật. Nhân vật như vậy, nếu là đại tần hiệu lực, là đại tần phúc phận, chỉ là một cái hoa quan, không phân tốt xấu, liền xâm nhập Bạch Vân Sơn, quả nhiên là ăn gan hùm mật báo. Bất quá, cái kia Tống Liêm trung quy là vương thượng người bên cạnh, chuyện này không dễ làm. Bạch Khởi nghe vậy, lúc này hướng phía Tuyên thái hậu không người, còn xin thái hậu nhất định phải ra mặt để xuống việc này. Không phải vậy, sợ rằng sẽ gây nên càng lớn vận sóng. Tuyên thái hậu khẽ bước cằm, nói cũng được, dù sao ta bộ xương giả này cũng đã là đến chọc người ghét tình trạng, như là đã đến trình độ này, cần gì phải còn sợ người ngại. Ta liền đi một chuyến Hàm Dương cung, đi gặp vương thượng một mặt, đem việc này đè xuống chính là. Bất quá, sau đó ngươi đến làm cho ngươi vị tiểu sư đệ kia minh bạch, hắn nếu là có thể là triều đình hiệu lực, nay bên trên mới có thể triệt để buông tha hắn. Nếu không, cho dù hắn là lục địa thần tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuyên thái hậu lời này vừa ra, Bạch Khởi lập tức không người nói, là thái hậu. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay canh thứ 6. Chương 38, Tuyên thái hậu bị khu trục, hai hỏa rồi. Chương 38, Tuyên thái hậu bị khu trục, hai hỏa rồi. Đêm khuya, Hàm Dương cung bên trong, Tuyên thái hậu Mị Nguyệt độc bộ đi vào cái này Hàm Dương trong đại điện. Lúc này, nàng có thể thấy rõ ràng chính mình con trai cả tốt Doanh Tắc, ngay tại dựa bản phê duyệt tấu chương. Tại nàng chủ chính những năm kia, Doanh Tắc một lần hành vi phóng túng, để phát tiết lấy đối với nàng bất mãn. Bây giờ, nàng vị này con trai cả tốt đã không phải là lúc trước mao đầu tiểu tử. Hắn ngồi ở chỗ đó, dựa bàn phê duyệt tấu chương, để Mị Nguyệt có như vậy trong ngáy mắt, phản phất thấy được Huệ Văn Vương thân hình. Năm đó, Huệ Văn Vương khi còn tại thế, cũng đã từng trải qua như vậy chuyên chú dựa bàn phê duyệt tấu chương thời điểm. Lúc này, gió đêm quét tiến vào trong đại điện, Doanh Tắc thu lại quần áo trên người. Trong điện tiếng bước chân, cuối cùng vẫn là để Doanh Tắc phát giác. Chỉ gặp Doanh Tắc ngẩng đầu lên, thấy được đứng tại đó trong điện thái hậu. Giờ khắc này, Doanh Tắc tâm thần trong nháy mắt lập tức liền nhấc lên. Chỉ gặp hắn đứng dậy, hướng phía Tuyên thái hậu Mị Nguyệt đi qua. Vừa đi, vừa nói, "Mẫu hậu, như thế nào là ngài? Ngài sao lại tới đây? Cái này nửa đêm canh ba, trong đêm đường, thế nhưng là không dễ đi rất, cũng không có cái nô tài hầu hạ. Những nô tài này, thật sự là càng ngày càng làm càn." Lúc này, đã thấy Mị Nguyệt một mặt lạnh nhạt nói, "Vương thượng, bản cung đêm khuya đến đây, cố ý gạt ra người hầu, là muốn cùng vương thượng nói một số chuyện." Doanh Tắc lông mày nhíu lại, nâng lên Mị Nguyệt, nói, "Mẫu hậu có chuyện gì, còn cần ngài tự mình đến đi một chuyến?" Phân phó các nô tài tới, thông chi cô một tiếng. Cô tiến đến cho mẫu hậu thỉnh an chính là. Mị Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nói, "Doanh Tắc, ngươi là càng lúc càng giống ngươi phụ vương. Ngươi nói lời nói này lúc, không biết là có mấy phần thật, mấy phần giả. Là mẹ đã hy vọng ngươi có một ngày như vậy, cũng hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng có một ngày như vậy. Còn nhớ rõ năm đó, mẹ con chúng ta rời đi Hàm Dương, viễn phó Yến quốc làm vật thế chấp thời điểm, người ta mẹ con dọc đường Bạch Vân Sơn, bị đàn sói vây quanh, là Bạch Khởi xuất thủ, cứu được người ta. Chỉ trước mắt, 30 năm trôi qua, ngươi bây giờ đã là đại tần hoàn toàn xứng đáng vương, mà Bạch Khởi cũng đã là đại tần võ tướng đứng đầu, là đường đường võ an quân. Hôm nay Bạch Khởi vào cung tới tìm ta, cầu bản cung muốn nói với ngươi tình, để cho ngươi xét tình hình cụ thể xử lý một sự kiện. Doanh Tắc lúc đầu sắc mặt coi như bình tĩnh, nhưng là sau khi nghe được đến, trong mắt hàn ý lại là càng phát sâu nặng đứng lên. A, không biết võ an quân nắm mẫu hậu hướng nhi tử nói cái gì tình. Mị Nguyệt Từ tốn nói, bên cạnh ngươi cái kia gọi Tống Liêm chết, chết tại Bạch Vân Sơn, là bị Bạch Vân quan chủ Tê Diệu Thái Sơ giết chết. Ngươi cũng đã biết. Doanh Tắc gật đầu, nói nhi tử đã biết. Mị Nguyệt nghe vậy, khẽ bước cằm. Ngươi biết liền tốt. Chuyện này, ngươi muốn làm sao xử lý? Doanh Tắc dừng lại một chút, hơi chút suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng. Bạch Vân quan chủ Tê Diệu Thái Sơ, tuổi vừa mới 37 tuổi, lấy không đến 40 tuổi niên kỷ, thành tựu lục địa thần tiên chi cảnh, là tuyệt đối võ đạo thiên tài, có thể so với thời cổ thánh nhân. Nhưng là hắn tự tiện giết Trung Sa phủ lệnh Tống Liêm, còn có hơn 200 áo đen vệ sĩ, còn có năm đó hình giết tư trước đại thống lĩnh Quý Sơn Thủy mất tích một án, cũng cùng hắn có quan hệ. Những chuyện này chung vào một chỗ, nếu là đặt ở người bình thường trên thân, cái kia tất nhiên là tử hình không thể nghi ngờ. Nhưng là Triệu Thái Sơ là lục địa thần tiên, lục địa thần tiên lực phá hoại muốn vượt xa người bình thường tưởng tượng. Cô dự định tự mình tiến về Bạch Vân Quan một chuyến, nhìn có thể hay không để vị này Bạch Vân Quan chủ là cô hiệu lực, là đại tần hiệu lực. Nếu là hắn chịu vì đại tần hiệu lực, vậy cái này hết thảy tự nhiên có thể xóa bỏ. Nếu không phải như vậy, chính là lục địa thần tiên, cô cũng nhất định phải nghiêm trị không tha. Mẫu hậu, ngài cảm thấy cô dạng này phương thức xử lý có thể hài lòng? Doanh Tắc trong ánh mắt lóe ra một đạo lại một đạo tinh quang, có thể thấy được hắn đối với mẫu thân tuyên thái hậu ý kiến vẫn có chút coi trọng. Lúc này chỉ gặp tuyên thái hậu Mị Nguyệt khẽ bước cằm. Ân, không sai. Doanh Tắc, ngươi thật sự đã là một cái thành thủ quân vương, đã ngươi đã có quyết định, vậy bản cung liền không cần phải nhiều lời nữa, về sau đường liền dựa vào chính ngươi đi. Bản cung mệt mỏi, đi về trước, hôm nay qua đi, ngươi coi hạ chiếu, đem bản cung khu trục ra Hàm Dương, ngươi cho bản cung tìm một cái không người quấy rầy địa phương, để bản cung qua chút thoải mái thời gian đi. Trong chiều những sự tình này, bản cung không muốn tiếp qua hỏi. Hoa, Mị Nguyệt lời này vừa ra, lập tức để Doanh Tắc rất là kinh ngạc. Chỉ gặp Doanh Tắc lúc này hướng phía Mị Nguyệt quỳ gối. Mẫu hậu, nhi tử há có thể làm cấp độ kia đại bất hiếu sự tình? Mẫu hậu, ngài đây là muốn hãm nhi tử vào bất nghĩa a? Mị Nguyệt cười nhạt một tiếng, vô vô Doanh Tắc bà bay, trên mặt hiện lên một vòng vẻ thoải mái. Doanh Tắc, con của ta, ngươi hẳn là rõ ràng, làm như vậy mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ta giả không muốn lại dính vào trong triều đình những chuyện này, vậy liền coi là bản cung làm cho ngươi một chuyện cuối cùng đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Mị Nguyệt một mặt thoải mái rời đi tòa đại điện này. Vì trên mặt đất Doanh Tắc nhìn xem cái kia hướng phía đi ra ngoài điện thân hình, khắc sâu cảm thấy từ đây về sau hắn chính là chân chính người cô đơn. Tạ mẫu hậu. Chỉ gặp Doanh Tắc hướng phía Mị Nguyệt bóng lưng rời đi dập đầu. Hôm sau buổi trưa, võ an quân phủ, Bạch Khởi ngay tại trong viện luyện kiếm. Lúc này chỉ gặp một bóng người cấp tốc đi vào trong sân, tại Bạch Khởi bên thai nói ra: chúa công, trong cung vừa mới truyền tới tin tức, hôm nay trước kia vương thượng hạ chỉ để thái hậu rời đi Hàm Dương, tiến về Chỉ Dương thành bảo dưỡng tuổi thọ. Bạch Khởi nghe chút lập tức cao mày: cái gì? Thái hậu bị khu trục ra Hàm Dương? Hỏng, nhất định là bởi vì thái hậu vì Tống Liêm một án biện hộ cho chọc giận nay bên trên. Xem ra Bạch Vân quan sợ có đại nạn. Không được, ta phải lập tức tiến về Bạch Vân Sơn, đem chuyện này cáo chi tiểu sư đệ. Bạch Vân Sơn bên trên, Thúy Trúc Lâm bên trong, Triệu Thái Sơ vẫn như cũ cùng thường ngày bình thường tu luyện. Đối với Triệu Thái Sơ tới nói, tu luyện chuyện này cơ hồ đã là khắc vào hắn trong lòng đồ vật. Tu hành ở khắp mọi nơi, muốn chứng đạo thành tiên, nhất định phải có dạng này chấp nhất. Mười thế tu hành, chỉ kém cuối cùng một thế này viên mãn, hắn tuyệt đối không có khả năng phí công nhọc sức. Lúc này chỉ gặp hắn trên thân một vòng lại một vòng kim quang đang không ngừng nổi lên. Hắc miêu 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 đốn tại bên cạnh hắn, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Khỉ con tiểu bất điểm ngồi xổm ở một bên ăn quả dại, cũng học Triệu Thái Sơ dáng vẻ vũ tâm triều thiên, chính là không quá chuyên tâm, một bên ngồi xuống một bên ăn trái cây, thấy thế nào đều làm sao có chút buồn cười. Lúc này chỉ gặp Yến Phá Nhạc đội vàng mà đến, hướng phía Triệu Thái Sơ không mình hành lễ: sư tôn, mời sư bá về núi, tựa hồ có chuyện quan trọng. Triệu Thái Sơ trên người kim quang tại thời khắc này lặng yên tu lại, hắn mở hai mắt ra nói: đi đưa ngươi mời sư bá cho mời đến đi. Yến Phá Nhạc không có nhiều lời, lúc này không người rời đi. Không bao lâu chỉ gặp Yến Phá Nhạc mang theo Bạch Khởi đi tới Thúy Trúc Lâm. Bạch Khởi vừa nhìn thấy Triệu Thái Sơ liền cùng Triệu Thái Sơ mở miệng nói ra: tiểu sư đệ, hai hòa rồi, ts cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh thứ 7, các minh đệ bỏ phiếu a. Chương 39, bình tĩnh Triệu Thái Sơ đúc kiếm đại sư Phong Hồ Tử. Chương 39, bình tĩnh Triệu Thái Sơ đúc kiếm đại sư Phong Hồ Tử. Triệu Thái Sơ nghe vậy lông mày níu lại, vẫn như cũ còn có thể bảo trì bình thản. Hắn hướng phía Bạch Khởi hỏi: thập sư minh, không nên gấp gáp, có chuyện gì? Có gì cứ nói chính là. Bạch Khởi cũng không dừng lại, nhanh lên đem hắn tại Hàm Dương thành bên trong nghe được tin tức nói cho Triệu Thái Sơ. Triệu Thái Sơ sau khi nghe lại là nở nụ cười. Bạch Khởi thấy thế càng là sốt ruột. Tiểu sư đệ, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn cười được? Ta rời đi Hàm Dương thời điểm đã nghe người trong cung nói, nay bên trên đã quyết định tự mình mang binh đến đây Bạch Vân Sơn. Nay bên trên ngay cả Phong Hổ Tử đều mang tới. Xem ra nay bên trên là thế tất yếu là Tống Liêm ra mặt. Cái này Tống Liêm lại còn có bản lĩnh như vậy, có thể làm cho nay bên trên bị hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy. Triệu Thái Sơ ngồi ở chỗ đó, đột nhiên mở miệng nói, Phong Hổ Tử. Cái nào Phong Hổ Tử? Bạch Khởi lúc này nói ra, Phong Hổ Tử là người Sở Quốc, là Sở Quốc đại danh đỉnh đỉnh cùng nhau kiếm nhà, tinh thông biết kiếm đúc kiếm. Người này là đương đại còn sót lại đúc kiếm đại sư. Năm đó hắn tự mình chứng kiến Âu Gia Tử tướng tài chế tạo danh kiếm Long Nguyên Thai A công bố, cũng đem ba thanh kiếm này mang về Sở Quốc, khiến cho Sở Chiêu Vương. Lúc đó Tấn Quốc, Trịnh Quốc vây công Sở Quốc, Sở Vương mệnh Phong Hổ Tử dẫn Thai A kiếm trèo lên thành mà dùng. Tấn Quốc đại quân cùng Trịnh Quốc đại quân trực tiếp bị đánh bại. Tấn Quốc đại quân cùng Trịnh Quốc đại quân đám binh sĩ từng cái đều bị cái kia Thái A kiếm sở mê cảm giác, đổ máu ngàn dặm. Sau đó Phong Hổ Tử liền ẩn nấp tại trong giang hồ, chẳng biết lúc nào tiến nhập Tấn Quốc, là Tuyên Thái Hậu sử dụng. Bây giờ Tuyên Thái Hậu thất thế, hiệu mệnh đến nay bên trên, Phong Hổ Tử cũng là đương kim Tần Quốc bên trong duy nhất lục địa thần tiên. Hoa, lời này vừa nói ra, để một bên Yến Phá Nhạc đều có chút kinh ngạc. Phong Hổ Tử, lại là hắn. Giang hồ truyền văn, hắn đã sớm chết tại đúc kiếm gốc, không nghĩ tới hắn lại còn sống, mà lại hiện tại là Tần Vương sử dụng. Nhưng là ngồi ở một bên Triệu Thái Sơ vẫn như cũ bất động thanh sắc, chỉ gặp hắn vẩy một cái lông mày, trong mắt lóe lên một đạo suy nghĩ. Nguyên lai là hắn. Bạch Khởi là thật có chút nóng nảy. Thân là Đại Tần Chi Võ An Quân, trên chiến trường hắn có thể mặt không thay đổi giết địch ngàn vạn, nhưng là Bạch Vân Quan là trong lòng của hắn chỗ yếu hại, hắn không thể không lo lắng. Hắn cũng không muốn tiểu sư đệ xảy ra chuyện, không muốn Bạch Vân Quan xảy ra chuyện. Lúc này chỉ gặp Bạch Khởi có chút dồn dập nói ra, tiểu sư đệ, nếu không ngươi tranh thủ thời gian mang theo Thanh Mạn sư tỷ, Thanh Liên sư tỷ các nàng rời đi Bạch Vân Sơn, rời đi trước Tần Quốc, ra ngoài tránh đầu gió đi. Ngươi mặc dù là lục địa thần tiên cảnh giới, nhưng là Phong Hổ Tử đã không biết đạt tới lục địa thần tiên cảnh bao lâu, ngươi chưa hẳn chính là đối thủ của hắn. Huống chi nay bên trên còn mang binh 30,000, ngươi chính là lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể đem cái kia 3 vạn người đều ngăn cản bên dưới phải không? Cho dù ngươi có thể ngăn cản, đến tiếp sau lại nên như thế nào? Tiểu sư đệ, dưới mắt chỉ có thể là rời đi. Ngay cả Yến Phá Nhạc cũng bị Bạch Khởi thuyết phục, ở một bên mở miệng, sư tôn, 10 lời của sư bá cũng không phải là không có đạo lý, không bằng chúng ta liền nghe 10 sư bá tạm thời ra ngoài tránh đầu gió. Lúc này chỉ gặp ngồi ở chỗ đó Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, thập sư minh, đem ngươi tâm thả lại trong bụng, yên tâm, ta cam đoan Bạch Vân Quan không có việc gì, ta cũng sẽ không có sự tình, thực không dám dâu dếm, ta đã chờ đợi Tần Vương đã lâu. Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, lập tức để Bạch Khởi không nghĩ ra, đầu óc mơ hồ bộ dáng. Tiểu sư đệ, ngươi đây là? Triệu Thái Sơ cười cười, thập sư minh, an tâm chớ đội, ngươi hẳn phải biết ta không phải loại kia không có mưu đồ người. Sư phụ đem Bạch Vân Quan giao cho trong tay ta, ta lại há có thể để Bạch Vân Quan trong tay ta hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thoải mái tinh thần, lặng lặng chờ đợi chính là, hết thảy có ta. Triệu Thái Sơ bình tĩnh tự nhiên, bình thản ung dung, để Bạch Khởi viên kia lòng nóng này cũng dần dần an ổn xuống. Hắn nhìn thấy Triệu Thái Sơ tin tưởng như vậy có lực lượng, hít sâu một hơi, tốt, tiểu sư đệ, ta tin ngươi, vô luận kết quả như thế nào, sư minh cùng ngươi cộng đồng tiến thối. Bạch Khởi phen này tỏ thái độ, cũng là để Triệu Thái Sơ cảm động hết sức. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ nói ra, đa tạ sư minh tín nhiệm. Tốt. Sư minh tàu xe mệt mỏi, Phá Nhạc, ngươi mang ngươi 10 sư bá đi về nghỉ ngơi trước đi. Tiến Phá Nhạc nghe vậy cũng không cần phải nhiều lời nữa, mang theo Bạch Khởi rời đi. Triệu Thái Sơ nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, sắc mặt trầm tĩnh lại. Tuyên Thái Hậu bị khu trục ra Hàm Dương, vậy liền mang ý nghĩa Tần Vương Doanh Tắc đã triệt để nắm trong tay Tần Quốc triều đình, đại quyền trong tay Doanh Tắc sẽ không làm loại kia xúc động tiến hành. Huống chi Doanh Tắc không phải hôn quân, hắn là Tần Võ Vương Di Phúc Tử, trong tay còn có Huệ Văn sau ban cho ngọc bội, thân phận của hắn rất mấu chốt. Mà lại hắn dùng thời gian 3 năm dùng nhập mộng chi thuật cho Doanh Tắc báo mộng. Doanh Tắc nếu là biết thân phận của hắn, chỉ có 2 lựa chọn, một là không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, hai liền đem hắn cung cấp nuôi dưỡng đứng lên. Về phần Doanh Tắc lựa chọn như thế nào, còn phải xem hắn cho Doanh Tắc uy hiếp lớn bao nhiêu. Kẻ làm quân am hiểu nhất hẳn là cân nhắc lợi hại. Doanh Tắc đã là một cái hợp cách Tần Vương, tuyệt đối sẽ không làm bí quá hóa liều sự tình. Cho nên Triệu Thái Sơ có niềm tin rất lớn, tiêu mất cái này, đồng thời từ nay về sau sẽ không còn có người cầm hình giết Tư Quý Sơn Thủy một chuyện đến lật chuyện xưa. Triệu Thái Sơ trí tuệ vững vàng, ổn định lại tâm thần tiếp tục tu hành. Hắn ngược lại là hy vọng Tần Vương Doanh Tắc có thể mau chóng đến. Trong mấy mắt 3 ngày đi qua, 3 ngày này Bạch Vân Sơn bên trên Bạch Vân Quan bên trong, hoặc nhiều hoặc ít hay là có mấy phần nghiêm túc ngưng trọng chi khí. Mặc dù Triệu Thái Sơ lòng tin 10 phần. Nhưng là Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ bọn hắn xác thực còn có một số lo lắng. Dù sao, sau đó bọn hắn phải đối mặt là Tần Vương, phải đối mặt là Tần Vương xuất lĩnh 30,000 Tần Quốc đại quân tinh nhuệ, còn có một vị không biết đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới bao lâu kiếm đạo đại sư Phong Hồ Tử. Vì trước tiên biết được quân Tần khi nào đến, Bạch Thiên Thọ, Yến Phá Nhạc, Bình An thay phiên dưới chân núi phòng thủ. Một khi nhìn thấy Tần Vương mang theo quân Tần xuất hiện, bọn hắn cũng tốt sớm làm ứng đối. Triệu Thái Sơ cũng không cùng đám người một dạng, hắn là nên ăn một chút, nên ngủ ngủ, cùng bình thường không có gì khác biệt. Đọc sách, tu hành, giống như không có chuyện gì phát sinh bình thường. Thúy Trúc Lâm bên ngoài, nhìn thấy Triệu Thái Sơ bình tĩnh như thế, Bạch Khởi cùng Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên một mặt cảm khái nói ra, không thể không bội phục tiểu sư đệ tâm cảnh, chính là trời sập xuống, hắn phảng phất cũng không quan tâm. Phần này đạo tâm, xác thực không phải thường nhân có khả năng có. Đây mới thật sự là lục địa thần tiên. Lý Thanh Mạn cũng ở một bên nói ra, đúng vậy a, tiểu sư đệ lợi hại, xác thực không phải người bên ngoài có khả năng tưởng tượng. Vẹn vẹn chính là phần này định lực. Rất nhiều sư huynh đệ ở giữa, không có một cái nào có thể so sánh được hắn. Mấy chục năm như một ngày, ở trong núi khổ tu, cho dù là thành tựu lục địa thần tiên cảnh giới, như trước vẫn là tại khổ tu. Có đôi khi, ta thật sự là xem không hiểu tiểu sư đệ đến tuột cùng là vì cái gì. Hoa Thanh Liên cũng là một mặt cảm khái nói ra, đúng vậy a, tiểu sư đệ cùng chúng ta thường nhân, đúng là lớn có khác biệt. Có lẽ, đây mới là hắn có thể tại tuổi như vậy, liền đặt chân lục địa thần tiên cảnh giới nguyên nhân đi. Ngay tại ba người nghị luận ở mỹ thời điểm, lúc này chỉ gặp đường núi bên kia, Tiến Phá Nhạc đội vã đi tới, đi đến Bạch Khởi ba người phụ cận, hướng phía ba người chào. Ba vị sứ bá, Tần Vương đã mang theo 30,000 tần đến dưới núi. GS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay thứ tăng càng. Bỏ phiếu a, các minh đệ, ta đã sử xuất toàn lực. Chương 40, quan chủ có lệnh. Phàm lên núi người, giải kiếm. Chương 40, quan chủ có lệnh. Phàm lên núi người, giải kiếm. Hoa. Theo Yến Phá Nhạc câu nói này rơi xuống, Bạch Khởi, Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên ba người lập tức thở dài nhẹ nhõm. Bạch Khởi sắc mặt ngưng tụ, rốt cuộc đã đến. Đi, chúng ta đi gặp tiểu sư đệ. Lúc này, lại nghe được cái kia Thúy Trúc Lâm bên trong truyền đến Triệu Thái Sơ thanh âm. Lục sư tỷ, Cửu sư tỷ, Thập sư minh, Phá Nhạc, các ngươi vào đi. Ta đã biết, Tần Vương mang binh đã tới dưới núi. Bạch Khởi bốn người nghe được Triệu Thái Sơ thanh âm, trên mặt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc. Tranh thủ thời gian hướng phía trong rừng bước đi. Đợi tiến vào trong rừng, chỉ gặp Triệu Thái Sơ ngồi ở kia trên tảng đá lớn, một mặt phong khinh vân đạm. Bạch Khởi thấy thế, vội vàng hỏi, "Tiểu sư đệ, sau đó nên làm cái gì?" Triệu Thái Sơ đưa tay, Càn Khôn hộp kiếm từ bên kia tung bay tới. "Phá Nhạc, lấy hộp kiếm." Chỉ gặp Triệu Thái Sơ nhẹ nhàng đưa tới, Càn Khôn hộp kiếm đã rơi vào Yến Phá Nhạc trong tay. Yến Phá Nhạc thấy thế, "Sư tôn, ngài là muốn ta cầm Càn Khôn hộp kiếm xuống núi?" Triệu Thái Sơ lại là lắc đầu, cười nói, "Dĩ nhiên không phải. Hôm nay ta liền để cho ngươi gặp một lần, như thế nào chân chính Càn Khôn hộp kiếm." Hoa. Theo Triệu Thái Sơ thoại âm rơi xuống, chỉ gặp Triệu Thái Sơ vung tay lên, Càn Khôn hộp kiếm đột nhiên mở ra, bảy chuôi trường kiếm đột nhiên ở giữa, từ cái kia Càn Khôn trong hộp kiếm bay ra, quay chung quanh tại Triệu Thái Sơ bên cạnh. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ đưa tay một chỉ, thấp giọng vừa quát, "Thiên địa kiếm, đi." "Nhật nguyệt kiếm, đi." "Âm dương kiếm, đi." "Thiên hạ kiếm, đi." "Đại cục kiếm, đi." "Đế hậu kiếm, đi." "Mê hoặc kiếm, đi." Theo Triệu Thái Sơ cái này từng tiếng uống xong, bảy chuôi thần kiếm trực tiếp tại thiên khung bên trong lượn quanh một vòng tròn mà hóa thành bảy đạo kiếm quang sáng chói, hướng phía dưới núi kia bay đi. Bạch Khởi bọn người nhìn thấy tình cảnh này, lúc này rất là kinh hãi. Bạch Khởi càng là nói ra, "Tiểu sư đệ, ngươi đây là?" Triệu Thái Sơ trong miệng phun ra hai chữ, "Lập uy." Bạch Khởi trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ kinh nghi, "Tiểu sư đệ, ngươi thật đúng là can đảm cẩn trọng. Ngươi tại nay phía trên trước lập uy, chẳng lẽ không sợ hắn thẹn quá hóa giận?" Triệu Thái Sơ cười nói, "Sợ? Thần Vương cũng là người, vì sao muốn sợ?" "Muốn nói sợ, Thần Vương hẳn là sợ ta mới là. Ta cái này thất kiếm vừa ra, Thần Vương chỉ có thể là dưới lập tức núi." Bạch Khởi bọn người nhìn thấy Triệu Thái Sơ như vậy chắc chắn, cũng không tốt lại nói cái gì. Hiện tại, ván đã đóng thuyền, bảy trôi thần kiếm đã bay vào dưới núi. Bọn hắn có thể làm chính là lặng lặng chờ đợi. Giờ phút này, Bạch Vân Sơn bên dưới, 30,000 thân mang áo giáp, võ trang đầy đủ quân Tần tinh nhuệ, sắp xếp chỉnh tề, trần bình tại dưới núi. Quân Tần đại kỳ đang không ngừng theo gió phiêu diêu, khí thế kinh người. Tần Vương Doanh Tắc ngồi ở kia lộng lấy Tần Vương trên xe kéo, nhìn xem cái kia cao vút trong mây Bạch Vân Sơn, còn có Bạch Vân Sơn cách đó không xa tòa kia Thái Ất Sơn. Hai tòa núi cao này đều có đặc sắc, phảng phất tịnh đế liên bình thường. Lúc này, chỉ gặp mặt sắc bình tĩnh Tần Vương Doanh Tắc cùng một bên Phong Hồ Tử nói ra, "Đại sư, ngươi nhìn cái này Bạch Vân Sơn cùng Thái Ất Sơn có khác biệt gì?" Phong Hồ Tử râu bạc tóc trắng, một bộ áo xám, nhìn từ ngoài, quả thực là một bộ đạo phong tiên cốt thế ngoại cao nhân bộ dáng. Hắn đã tại thế gian này còn sống mấy trăm năm, có thể nói hắn thấy tận mắt cái này xuân thu chiến quốc thời đại mưa gió. Hắn thấy qua rất rất nhiều vương hầu tướng lĩnh, hắn từng đi khắp Trung Châu đại địa, nhìn qua cái này Trung Châu danh sơn đại xuyên, có thể nói là đương đại hiếm thấy thần tiên sống. Lúc này, chỉ thấy gió râu ria híp mắt, nhìn xem vậy quá ất, Bạch Vân hai núi, cười nhạt một tiếng. Vương thượng có biết, vì sao Thái Ất Sơn cùng Bạch Vân Sơn tiếp giáp, Thái Ất Sơn danh khí càng lớn, mà Bạch Vân Sơn danh khí càng nhỏ hơn một chút? Thần Vương Doanh Tắc lắc đầu, nói cái này, cô thật đúng là không biết. Đại sư biết được ở trong đó nguyên do. Phong Hổ Tử nói vương thượng, núi không tại cao, có tiên tắc linh. Cái này Thái Ất Sơn bên trong, đã từng đi ra giống trang tử dạng này đạo môn thánh nhân. Tự nhiên là danh khí càng vang dội. Nhưng là, cái này Bạch Vân Sơn thì lại khác. Mấy trăm năm qua, Bạch Vân Sơn bên trong còn chưa bao giờ có hưởng dự giang hồ đại nhân vật. Bất quá, hôm nay không giống ngày xưa. Vương thượng nói, cái này Bạch Vân Sơn Bạch Vân Quan bên trong cái kia Bạch Vân Quan chủ Tê Diệu Thái Sơ, lấy 37 tuổi chi linh, cũng đã đặt chân lục địa thần tiên cảnh. Có lẽ, mấy chục năm đằng sau, cái này Bạch Vân Sơn tiến tuổi, liền muốn che lại Thái Ất Sơn đi. Doanh Tắc lông mày nhíu lại. Đại sư ý là, Bạch Vân Sơn lại bởi vì Triệu Thái Sơ xuất hiện mà vang danh thiên hạ. Một cái lục địa thần tiên, coi là thật sẽ có lớn như vậy uy lực. Phong Hổ Tử cười nhạt một tiếng, không có trả lời Doanh Tắc, chỉ là nhìn về phía cái kia Bạch Vân Sơn bên trong, trong mắt có không nói ra được hiếu kỳ. Lúc này, chỉ gặp đường núi kia phía trên đi xuống một người, cái kia thân người hình đơn mỏng, rất có khí tượng, không phải người bên ngoài, chính là Bạch Thiên Thọ. Chỉ gặp một bộ áo trắng Bạch Thiên Thọ, nhìn xem dưới núi kia mấy vạn quân tần, sắc mặt không thay đổi, hướng phía chân núi cao giọng vừa quát. Thần Vương dừng bước, ta Bạch Vân Quan chủ có lệnh, phàm lên núi người giải kiếm. Hoa, lời này vừa ra, lập tức trêu đến cái kia quân tần bên trong chư vị tướng lĩnh rất là khó chịu. Có một tên tiên phong đại tướng rục ngựa mà ra, nâng lên trong tay trường mâu, chỉ vào trên đường núi Bạch Thiên Thọ, cao giọng vừa quát, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám để vương thượng dừng bước, chết đi cho ta. Sau một khắc, chỉ gặp cái kia tiên phong đại tướng đột nhiên từ trên lưng ngựa vọt lên, thả ngươi nhảy lên, đã hướng phía đường núi kia bên trên nâng mâu đâm vào. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay đệ cửu càng, các minh đệ bỏ phiếu a, ta tận lực. Chương 41, Tần Vương Doanh Tắc giải kiếm lên núi, Phong Hổ Tử đánh giá. Chương 41, Tần Vương Doanh Tắc giải kiếm lên núi, Phong Hổ Tử đánh giá. Mắt thấy cái kia tiên phong đại tướng nâng mâu hướng về chính mình trùng sát mà đến, Bạch Thiên Thọ thấy thế, lúc này đưa tay rút ra bên hông trường kiếm, kiếm phong dương lên, hàn quang lóe lên, trường mâu vừa đến liền bị Bạch Thiên Thọ trường kiếm trong tay đánh lui, trực tiếp đem cái kia tiên phong đại tướng cấp hiên phi ra ngoài. Một màn này rơi vào chân núi kia 30,000 quân tần trong mắt, cái này từng cái quân tần trong mắt cũng đều là nổi lên vẻ rung động. Không ai từng nghĩ tới, đường đường tiên phong đại tướng, tượng cảnh cao thủ, vậy mà như thế tùy tiện bị đánh lui. Cái kia tiên phong đại tướng bị Bạch Thiên Thọ một kiếm đánh lui, còn không hết hy vọng, trên mặt lập tức nổi lên một vòng dữ tợn chi ý. Hắn rơi vào chân núi, quát lên một tiếng lớn, liền muốn xông lên sân giai, cùng Bạch Thiên Thọ tái chiến. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo sáng chói kiếm quang từ đỉnh núi kia cấp tốc bay xuống, sau đó hướng phía cái kia tiên phong đại tướng trên thân rơi đi. Một kiếm này sáng chói, quả thực là làm cho người khó có thể tưởng tượng, mặc cho ai cũng có thể cảm giác được. Nếu là làm cho một kiếm này rơi vào cái kia tiên phong đại tướng trên thân, cái kia tiên phong đại tướng hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Vương Doanh Tắc càng là biến sắc, hướng phía một bên Phong Hổ Tử nói ra, đại sư cứu người. Phong Hổ Tử đã chuẩn bị xuất thủ, lúc này đã thấy chuôi kia mang theo sáng chói kiếm quang mà đến trường kiếm, tại lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đi tới cái kia tiên phong đại tướng trước người đằng sau, chém tới cái kia tiên phong đại tướng một đoạn tóc. Sau đó đột nhiên phiêu khởi, xoay quanh tại sơn dài phía trên. Ngay sau đó, sáu đạo sáng chói kiếm quang lại là tiếp tục từ trên đỉnh núi kia bay xuống. Kiếm quang kia chi sáng chói, cỗ sau mạnh hơn cỗ trước lớn, một đạo so một đạo làm cho người cảm thấy rung động, nhất là làm cái kia bảy trôi trường kiếm đều sắp xếp tại Bạch Thiên Thọ phía trước giữa không trung xoay quanh mà động, tản mát ra từng cơn lớn lạnh thời điểm, càng là làm cho người cảm thấy một cỗ phát ra từ đáy lòng băng hàn chi ý. Lúc này, chỉ gặp cái kia bị cắt đi một chòm tóc quân tần tiên phong đại tướng cũng không dám tại làm càn, cẩn thận từng ly từng tí cầm trong tay trường mâu lùi về sau đi. Ngồi tại lộng lấy màu đen trên xe kéo Tần Vương Doanh Tắc thấy cảnh này cũng không nhịn được đứng lên, hắn nhìn về phía cái kia xoay quanh tại trước núi bảy trôi sáng chói thần kiếm, hướng phía một bên Phong Hổ Tử nói ra, đại sư, cái này bảy trôi kiếm khí thế cực kỳ kinh người, ngươi có chắc chắn hay không phá bỡ? Giờ phút này, chỉ thấy do dâu riêng một mặt ngạc nhiên nhìn xem cái kia xoay quanh ở giữa không trung bảy trôi thần kiếm, đầy mắt tán thưởng nói, rượu, thật sự là rượu a, vương thượng, cái này bảy trôi kiếm thế nhưng là trên đời hiếm thấy thần kiếm, mà lại cái này bảy trôi thần kiếm hẳn là bố thành một cái kiếm trận, thất kiếm đều xuất hiện, uy lực kinh người. Nghĩ không ra, Bạch Vân Sơn bên trong lại có sáng chói như vậy thần kiếm. Lão phu cả đời nhìn qua rất nhiều danh kiếm, nhưng là cái này bảy trôi kiếm, đồng khí liên chi, đơn độc lấy ra lại có đều có khác biệt, quả thực khó gặp. Vương thượng, cái này bảy trôi thần kiếm tạo thành kiếm trận, nhìn như đơn giản, nhưng thật ra là bên trong có càn khôn. Có thể ở trong núi khống chế cái này bảy trôi thần kiếm, người còn không cần lộ diện. Xem ra vị này Bạch Vân quan chủ hoàn toàn chính xác đã là lục địa thần tiên cảnh. chỉ có đất liền thần tiên cảnh mới có thể có như vậy ngự kiếm bản sự. Lấy Lao Phu chi năng, phá vỡ cái này bảy trôi kiếm tạo thành kiếm trận, có lẽ cũng muốn phí một chút thời gian. Vương thượng, không bằng lên trước núi. Nếu là vị này Bạch Vân quan chủ Thái Sơ chân nhân, có thể cùng vương thượng đạt thành hợp tác, cũng là miễn đi một trận đao binh chi họa. Doanh Tắc nghe vậy, khẽ bước cằm. Hắn nhìn xem cái kia tung bay ở giữa không trung bảy trôi thần kiếm, trong ánh mắt hiện lên một vòng kỳ quang. Xem ra, vị này Bạch Vân quan chủ, thật đúng là một vị người không sợ chết vật. Hắn đây là đang hướng cô biểu hiện ra thực lực của hắn. Đã như vậy, cô liền cho hắn mặt mũi này. Một tôn lục địa thần tiên, xứng đáng dạng này mặt mũi. Đại sư, làm phiền ngươi cùng cô cùng nhau lên núi. Phong Hồ Tử ở một bên nói tất nhiên là nên. Sau một khắc, chỉ gặp Doanh Tắc từ trên xe kéo đi xuống, cùng Phong Hồ Tử cùng đi tiến đến. Chỉ nghe Doanh Tắc hướng phía ở phía trên sơn giai bên trên đứng đấy Bạch Thiên Thọ hô, cô chính là thần vương, muốn gặp một mặt Bạch Vân quan chủ, thỉnh cầu dẫn đường. Bạch Thiên Thọ nghe vậy, giơ tay lên nói, quan chủ sớm có phân phó, nếu là tần vương chịu giải kiếm xuống ngựa, tự nhiên làm xin mời tần vương lên núi một lần. Tần vương, xin mời. Doanh Tắc nghe vậy, mặt mày bên trong càng là hiện lên một vòng hiếu kỳ. Đại sư, xem ra vị này Bạch Vân quan chủ đã đợi chờ cô đã lâu, đây cũng là thú vị. Qua nhiều năm như vậy, cô hay là lần đầu thấy như thế lệnh cô cảm thấy hứng thú người. Bạch Vân Sơn bên trong, Triệu Thái Sơ đám người đã từ Thúy Trúc Lâm về tới Bạch Vân Quan. Giờ phút này, Bạch Vân Quan chủ thính bên trong, Triệu Thái Sơ, Lý Thanh Mạn bọn người ngồi tại trong sảnh, lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu, chỉ gặp Yến Phá Nhạc đi đến, hướng phía Triệu Thái Sơ bẩm báo: "Sư tôn, Thiên Thọ sư bá đã đem Tần Vương mang đến biệt viện." Triệu Thái Sơ nghe vậy, lúc này gật đầu: "Tốt, cũng là thời điểm, các ngươi chờ đợi ở đây, ta đi gặp một hồi vị này Tần Vương." Chỉ gặp Triệu Thái Sơ tự nhiên đứng dậy, rời đi đại sảnh. Lý Thanh Mạn đám người trong mắt đều mang khác biệt trình độ vẻ lo âu. Bạch Khởi thấp giọng nỉ nó nói: "Hy vọng không có sao chứ?" DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh một. Các minh đệ, bắt đầu bỏ phiếu. Chương 42, ngươi có thể nguyện đảm nhiệm mới trung xa phủ lệ. Chương 42, ngươi có thể nguyện đảm nhiệm mới trung xa phủ lệ. Bạch Vân quan biệt viện. Giờ phút này, Tần Vương Doanh Tắc còn có Phong Hồ Tử đều đã ở trong viện chờ đợi. Ách phó cho hai người dâng lên nước trà. Triệu Thái Sơ từ cửa bên trong dạo chơi mà đến. Chỉ nghe Tần Vương Doanh Tắc gió êm dịu dâu riêng một bên uống trà vừa nói: "Đại sư, không nói gạt ngươi, đây là cô qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất bên trên Bạch Vân Sơn. Bạch Vân Sơn chi hiểm, đúng là hiếm thấy. Cô còn nhớ rõ, cái này tiền nhiệm Bạch Vân quan chủ Nguyên Dương chân nhân năm đó, là bị Võ Vương thân phong đạo môn chân nhân. Mây trắng này xem cũng là Võ Vương để cho người ta tu sửa. Xem ra, mây trắng này xem, đích thật là có thể lấy chỗ." Phong Hồ Tử uống một ngụm trà. Nguyên Dương chân nhân tên, lão phu cũng có châu nghe thấy. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ từ một bên dạo chơi mà đến. Vừa đi vừa nói ra, tiên sư Nguyên Dương chân nhân, tại Võ Vương lúc, thủ phong làm đạo môn đại chân nhân. 20 năm trước, mang theo ta Bạch Vân quan 6 vị sư minh theo quân hiện lên ở phương Đông. Tại Quỷ Môn quan một trận chiến bên trong, ta 6 vị sư minh đều chết tử. Sư tôn của ta Nguyên Dương chân nhân bị Triệu Quốc Kiếm Tông kiếm thủ liên tục tăng lên gây thương tích. Trở lại Bạch Vân Sơn sau ngày thứ 2, liền trọng thương mà chết. Ta Bạch Vân quan bên trên xứng đáng đại tần tiên vương, bên dưới xứng đáng đại tần lê dân bách tính. Không biết, hôm nay tần vương đến đây, cần làm chuyện gì? Làm Triệu Thái Sơ tiếng nói triệt để hạ xuống xong, người của hắn đã xuất hiện ở Tần Vương Doanh Tắc gió êm dịu dâu ria giữa tầm mắt. Tần Vương Doanh Tắc gió êm dịu dâu ria đều không hẹn mà cùng nhìn về hướng Triệu Thái Sơ. Tần Vương Doanh Tắc con người co rụt lại. Phong Hổ Tử trong đôi mắt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý lúc này. Chỉ gặp Tần Vương Doanh Tắc nói ra, các hạ chính là Bạch Vân quan chủ Tê Diệu Thái Sơ. Triệu Thái Sơ đứng ở nơi đó, từ tốn nói, chính là bần đạo. Vương thượng từ Hàm Dương mà đến, bần đạo không có từ xa tiếp đón. Tần Vương Doanh Tắc đem trong tay chén trà buông xuống, từ tốn nói, chân nhân bảy trôi thần kiếm, uy thế bất phàm, đã thay chân nhân nên đón qua cô. Triệu Thái Sơ nói một chút đạo hạnh tầm thường, để vương thượng chê cười. Thần Vương Doanh Tắc thấy thế, đứng dậy, tả hữu dạ bước. Bạch Vân quan chủ, quả nhiên không hổ là lục địa thần tiên, như vậy dũng khí, đúng là thường nhân không thể bằng. Tại cô trước mặt, còn dám nói như vậy, ở trên đời này cũng không nhiều. Triệu Thái Sơ một mặt bình tĩnh nói, bần đạo tị thế ở thế ngoại, một lòng cầu đạo. Thế gian vật, thế gian chúng sinh, tại bần đạo trong mắt cũng không khác biệt. Doanh Tắc nghe, nhìn không được bật cười. Ha ha, tốt một cái thế gian chúng sinh, cũng không khác biệt. Bạch Vân quan chủ, ngươi giết Trung Sa phủ lệnh Tống Liêm sự tình, ngươi có phải hay không đến cho cô một cái công đạo? Tống Liêm là cô tự mình bổ nhiệm trọng thần, ngươi giết hắn, chính là xem thường triều đình chuẩn mực, chính là xem thường cô quyền uy. Chẳng lẽ ngươi coi thật không sợ cô bình ngươi Bạch Vân Sơn sao? Giờ khắc này, Tần Vương Doanh Tắc khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thân là Tần Vương, hắn bây giờ đem trong triều đình tất cả cùng hắn làm trái lại người đều thanh trừ ra ngoài. Hắn hiện tại nói là 102, nhất ngôn cửu đỉnh. Triệu Thái Sơ cũng dám khiêu chiến hắn thân là Tần Vương uy nghiêm, hắn tự nhiên vẫn còn có chút tức giận. Nhưng là Tần Vương uy nghiêm đối với người thường mà nói có lẽ có dùng, đối với Triệu Thái Sơ tới nói lại là đối Triệu Thái Sơ không có nửa phần ảnh hưởng. Lúc này chỉ gặp Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, vương thượng lời nói này quả thực là có chút để bần đạo có chút không hiểu. Tống Liêm chính là ta Bạch Vân quan đệ tử, hắn là sư tôn ta Nguyên Dương chân nhân tọa hạ thứ ba đệ tử chân truyền. Hắn cùng bần đạo riêng có thù hận. Hắn mang theo hình giết tư người, đến đây Bạch Vân Sơn, nói xấu tại bần đạo. Còn muốn tại Bạch Vân quan tùy ý làm vậy. Hành vi như vậy, đã có thể nói là phản bội sư môn. Ta lấy Bạch Vân quan chủ thân phận, thanh lý môn hộ, cũng đều thỏa chỗ. Triệu Thái Sơ lời nói này, có thể nói là không kiêu ngạo không tự ti. Để Tần Vương Doanh Tắc cũng có chút không nghĩ tới. Doanh Tắc nhìn về phía Triệu Thái Sơ, không những không giận mà còn cười đứng lên. Tốt, tốt một cái Bạch Vân quan chủ. Người coi thật là làm cho cô mở rộng tầm mắt, biết cái gì mới thật sự là nhân vật. Cô Kim Nhật lên núi đến, chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập triều đình, đảm nhiệm mới trung sa phủ lệnh? Ngươi như đáp ứng, Tống Liêm một chuyện từ đây xóa bỏ. Ngươi nếu không đáp ứng, cái kia cô chỉ có thể là phái người tra đến cùng. Bạch Vân Quan có thể hay không tại Đại Tần tồn tại xuống dưới, chính là ẩn số. Doanh Tác lời này vừa ra, lập tức cứ để trong viện nhiệt độ đều trong lúc đột nhiên giảm xuống mấy phần. Doanh Tác thân là Đại Tần chi vương, hắn tự nhiên là rất có cường độ. Trên thực tế, hắn ra lệnh một tiếng, tự nhiên liền sẽ có mấy vạn nhân mã tấn công núi. Hắn tự nhiên có rất lớn lực lượng. Lúc này, đã thấy Triệu Thái Sơ lông mày nhíu lại. A, có đúng không? Nghe Vương Thượng nói như vậy, Bần đạo có lẽ lựa chọn đáp ứng mới là lựa chọn tốt nhất. Doanh Tắc một mặt uy nghiêm chắp tay nói, đó là tự nhiên. Cô kiên nhẫn không nhiều. Hy vọng, ngươi đừng để cô thất vọng. Lúc này, lại nghe được Triệu Thái Sơ nói ra, Vương Thượng hảo ý. Bần đạo tâm lĩnh. Bần đạo tại Bạch Vân Sơn tu hành 37 trở. Làm đã quen nhàn vân giá hạt. Quả thực không có xuống núi ý tứ. Doanh Tắc nghe vậy, hai mắt nhíu lại. Trong mắt lóe ra hàn quang. Triệu Thái Sơ, ngươi coi thật sự là không sợ chết sao? Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 2. Chương 43, cô trăm năm về sau, Đại Tần vương vị, chính là ngươi. Chương 43, cô trăm năm về sau, Đại Tần vương vị, chính là ngươi. Vương Thượng, Bần đạo đương nhiên sợ chết. Nhưng là, Bần đạo biết Bần đạo sẽ không chết. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ từ trong tay áo móc ra năm đó sư phụ Nguyên Dương chân nhân cho hắn lấy ra ngọc bội hình đồng. Triệu Thái Sơ tay giơ lên, cầm kia hình đồng ngọc bội, hướng phía Doanh Tắc nhìn lại. Không biết Vương Thượng có thể nhận ra viên này long ngọc. Doanh Tắc cau mày, nhìn xem Triệu Thái Sơ trong tay viên kia long ngọc, trong lúc nhất thời, trong lòng lúc này là hơi hồi hộp một chút. Chỉ gặp hắn đi về phía trước hai bước, nhìn kỹ, chỉ gặp hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, hướng phía Triệu Thái Sơ hỏi, ngọc bội kia, ngươi là từ đâu mà có được? Triệu Thái Sơ từ tốn nói, không biết Vương Thượng có thể nguyện ý nghe Bần đạo giảng một cái cố sự. Doanh Tắc sắc mặt biến huyễn, trong mắt không hiểu chi ý lóe lên lại lóe lên. Chỉ gặp hắn chậm rãi nói ra, giảng. Triệu Thái Sơ đứng ở nơi đó, một mặt bình tĩnh nghe hai nói. Đại khái tại 38 năm trước, lúc đó chính là trẻ trung khỏe mạnh tiên vương cùng mạnh nói tranh tài nâng long văn xích đỉnh kết quả đại đỉnh của tay, nện đứt xương ống chân, khí tuyệt mà chết. Năm gần 23 tuổi võ vương vừa chết, Tần quốc lập tức lâm vào trong hỗn loạn. Bởi vì võ vương dưới gối không con, cho nên các minh đệ của hắn từng cái đều muốn thượng vị, tranh làm tần vương. Nhưng mà thế nhân lại là cũng không biết, kỳ thật võ vương là có dòng dõi, bất quá là một cái còn chưa ra đời gì phúc tử. Di phúc tử này là võ vương cùng một tên cung nữ sở sinh. Là võ vương tại một lần say rượu tin một bề tên cung nữ kia, mới khiến cho tên cung nữ kia châu thai ám kết. Tại võ vương sau khi qua đời một tháng sau, con của hắn thuận lợi xuất thế. Hai tử này xuất thế, để lúc đó đã có chút luống cuống tay chân Huệ Văn sau thấy được một tia hy vọng. Huệ Văn sau vì ổn định triều cục, đến đỡ công tử Tráng kế vị, nhưng là công tử Tráng lại bị Ngụy Nhiễm bọn người giết chết. Huệ Văn hậu chi nói, nếu là muốn nàng tôn nhi này sống sót, chỉ có để nàng tôn nhi này trở thành không người biết được thứ dân. Thế là nàng để đã từng hầu hạ qua võ vương hoạn quan Ngụy thiếu phu mang theo tôn nhi của mình trốn ra Hàm Dương. Nhưng là lúc đó Ngụy Nhiễm đã biết được hài tử này tồn tại, hắn hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào muốn tìm tới hài tử này. Ngụy thiếu phu vì để cho hài tử này sống sót, liền đem hài tử này đặt ở Bạch Vân Sơn bên trong, chính mình một mình dẫn những sát thủ kia đuổi giết hắn mà đi. Hài tử này coi như mạng lớn, tại Bạch Vân Sơn bên trong không có gặp được sói hoang, không có gặp được những giã thú khác, bị đi ngang qua Bạch Vân quan chủ Nguyên Dương chân nhân cứu, từ đây trở thành Bạch Vân quan chủ Nguyên Dương chân nhân quan môn đệ tử. Hoa. Triệu Thái Sơ tiếng nói ở chỗ này im bặt mà dừng. Lúc này Thần Vương Doanh Tắc trên khuôn mặt đã tràn đầy kinh ngạc chi ý, hắn một mặt không thể tin được nhìn xem Triệu Thái Sơ, hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, không có khả năng, cái này sao có thể? Ngươi nói, ngươi là tiên vương chi tử? Triệu Thái Sơ sắc mặt lạnh nhạt vung vẩy trong tay ngọc bội hình rồng, hướng phía Doanh Tắc nói ra, Vương Thượng, cố sự chỉ là cố sự, nhưng là miếng ngọc bội này thật giả, Vương Thượng xem xét liền biết. Nói, chỉ gặp Triệu Thái Sơ khoát tay, ngọc bội trong tay hướng thẳng đến Doanh Tắc bay xuống mà đi. Doanh Tắc tiếp được miếng ngọc bội này, nhìn chỗ này trên ngọc bội đường vân, trên mặt của hắn nhịn không được nổi lên một vòng vẻ kích động. Không sai, là năm đó vương huynh đeo long ngọc, trên này mà còn có năm đó vương huynh khắc xuống võ chữ. Năm đó ngọc bội kia hết thảy chỉ có hai viên, vương huynh một viên, cô một viên. Nguyên lai cô ngọc là thật. Vương huynh đã từng báo ngọc cùng cô nói qua, hắn còn có một đứa bé còn tại nhân gian. Nguyên lai đây hết thảy đều là thật. Thái Sơ, ngươi chịu khổ. Giờ khắc này Doanh Tắc trong óc đều là hắn cùng mình vương huynh Doanh Đãng năm đó ở chung thời điểm chẳng cảnh. Hắn niên thiếu thời điểm thân thể yếu đuối, thường xuyên thụ khắc vương tộc tử đệ khi dễ. Nhưng là mỗi khi lúc này, hắn Vương Minh Doanh Đãng liền sẽ đứng ra bảo hộ với hắn. Mặc dù hắn cùng Vương Minh Doanh Đãng cũng không phải là cùng một cái mẫu thân, nhưng là tình cảm của bọn hắn lại là rất tốt. Về sau hắn rời đi Hàm Dương, tiến về Yến Quốc làm vật thế chấp thời điểm, huynh đệ hai người hẹn nhau ngày sau Hàm Dương gặp lại. Ai có thể nghĩ cái kia từ biệt chính là thiên nhân vĩnh cách. Qua lại hết thảy giống như thủy triều tràn vào Tần Vương Doanh Tắc trong đầu. Giờ khắc này Tần Vương Doanh Tắc trong nội tâm là như vậy nổi sóng chập trùng, vẻ kích động lộ rõ trên mặt. Hắn làm gì cũng không có nghĩ đến Vương Minh vậy mà thật còn có hài tử tại thế, mà lại hiện tại liền sống sờ sờ đứng trước mặt của hắn. Thái sơ cô, giờ khắc này Doanh Tắc phảng phất có thiên ngôn và ngữ, nhưng lại đều trở ngại tại bên mồm của hắn, trong lúc nhất thời không cách nào mở miệng. Cho dù hắn thân là Tần Vương, cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Lúc này đứng ở một bên Phong Hồ Tử trên mặt cũng là hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý. Vốn cho rằng lần này cùng Tần Vương đến đây Bạch Vân Sơn không thiếu được một trận giao thủ, nhưng là ai có thể nghĩ tới mây trắng này quan chủ lại là Vương Thất huyết mạch, là Tần Võ Vương Di Phúc Tử. Cái này nếu như là thật, vậy hôm nay cái này Bạch Vân Sơn chi hành chỉ sợ cũng thật sự là thành nhận thân đại hội. Phong Hồ Tử biết dưới mắt loại trường hợp này hắn ở tại thực là không thích hợp, nhưng là ai biết đây có phải hay không là Triệu Thái Sơ kế hoa minh. Hắn nếu là rời đi, Triệu Thái Sơ trở tay liền cầm xuống Tần Vương. Tần Vương thế nhưng là không có nửa điểm sức phản kháng, trầm mặc tĩnh mịch bình thường trầm mặc trong biệt viện. Trong lúc đông nhiên cũng chỉ còn lại có tiếng gió, còn có cái kia Tần Vương Doanh Tắc tiếng thở hào hẹn. Lúc này chỉ gặp Doanh Tắc đột nhiên nói ra: Thái Sơ, năm đó sự tình cô thâm biểu tiếc với, Ngụy Nhiễm đã chết, là cô phái Tống Liêm giết chết. Cô biết cô có thể ngồi lên vương vị này là dẫm tại không ít người trên thi thể mới ngồi xuống nơi này, thế nhưng là bây giờ ván đã đóng thuyền, Thiên Vương nếu là còn sống, tất nhiên cũng sẽ không trách tội tại cô. Dù sao năm đó hết thảy cô thật là hoàn toàn không biết gì cả, nếu không cô tuyệt đúng không sẽ cho người ra hại Huệ Văn sau. Thái Sơ, nếu ngươi là Tiên Vương chi tử, đồng dạng cũng là Đại Tần Vương tộc huyết mạch, vậy ngươi liền càng hẳn là theo cô vào cung, vì nước xuất lực. Lấy ngươi bây giờ tu vi, cô có thể cho ngươi địa vị dưới một người trên vạn người. Người ta thúc cháu liên thủ, có thể công diệt lục quốc, nhất thống Trung Châu. Tương lai, cô trăm năm về sau, Đại Tần Vương vị cô sẽ truyền cho ngươi, ngươi sẽ trở thành Đại Tần Vương. Ngươi nhìn như thế nào? Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh ba. Chương 44, lại 10 năm, phá cảnh hóa thần. Chương 44, lại 10 năm, phá cảnh hóa thần. Hô tiếng gió, tại trong biệt viện tuôn rơi vang lên. Triệu Thái Sơ trầm mặc hồi lâu, tại Tần Vương Doanh Tắc nhìn soi mói, chậm rãi mở miệng. Vương thượng, vân đạo cùng ngươi nói cố sự này, cũng không phải là muốn từ ngươi nơi này lấy đi cái gì, cũng không phải là đối với vinh hoa phú quý có kỳ vọng gì. Vân đạo chỉ là muốn nói cho vương thượng, vân đạo chỉ muốn làm một cái nhàn vân giá hạc, tại cái này Bạch Vân Sơn bên trong, hỏi tiên cầu đạo. Trên đời việc vặt cùng vân đạo không quan hệ. Vân đạo chỉ hy vọng từ nay về sau, Bạch Vân Sơn sẽ không còn có người quấy rầy. Chỉ cần vương thượng đáp ứng, rồng này đeo vương thượng liền có thể mang đi. Từ nay về sau, không có cái gì Tần Võ Vương Di Phúc Tử, chỉ có Bạch Vân Quan chủ Tê Diệu Thái Sơ. Hôm nay cũng chỉ làm bần đạo cho vương thượng giảng một cái không có gì dinh dưỡng cố sự. Vương thượng cứ yên tâm đi tại Tần Vương trên ghế ngồi ngồi xuống, trở thành Đại Tần chân chính vương. Triệu Thái Sơ lời nói rơi vào Doanh Tắc trong tai, để Doanh Tắc trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hiển nhiên Doanh Tắc cũng không có nghĩ đến Triệu Thái Sơ vậy mà lại nói như vậy. Trên đời này lại còn thật có không mộ danh lợi người sao? Doanh Tắc nhìn một chút trong tay ngọc bội hình rồng, trong óc lóe lên tất cả đều là thời niên thiếu cùng Vương huynh Doanh Đãng những cái kia qua lại tuyến nguyệt. Giờ khắc này Doanh Tắc trong mắt nổi lên một vòng không hiểu chi ý, chỉ gặp hắn hướng phía Triệu Thái Sơ đi tới, đem ngọc bội hình rồng trả lại cho Triệu Thái Sơ. Doanh Tắc đứng tại Triệu Thái Sơ trước mặt, nhìn xem cái kia phong độ nhẹ nhàng, một bộ đạo phong tiên quốc bộ dáng Triệu Thái Sơ, nhìn xem Triệu Thái Sơ trong mắt kiên định chi ý, hắn tựa hồ minh bạch hắn muốn nói cái gì, nhưng lại không biết lại nên nói cái gì. Cuối cùng hắn thở dài một tiếng: tâm ý của ngươi cô minh bạch, cô đáp ứng ngươi, thứ nay về sau sẽ không có người lại đến quấy rầy ngươi thanh tu, cô cũng sẽ không. Ngọc bội kia ngươi giữ đi, cô cũng không phải là bụng dạ hẹp hòi người, người ta trên thân chạy xuôi đều là Đại Tần Vương tộc huyết mạch, chuyện hôm nay sẽ không còn có những người khác biết được. Doanh Tắc xuyên qua Triệu Thái Sơ bên cạnh, tại Triệu Thái Sơ vô vô lên bả bay, sau đó sải bước rời đi. Phong Hồ Tử thấy thế cũng đội vàng đi theo Doanh Tắc rời đi. Đợi hai người tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến, Triệu Thái Sơ nhìn xem ngọc bội trong tay, hít sâu một hơi, cửa này xem như đi qua. Doanh Tắc biểu hiện để hắn hơi có chút ngoài ý muốn, mặc kệ Doanh Tắc vừa rồi lời nói mấy phần thật mấy phần giả, nhưng là hắn có thể nói ra lời nói kia chứng minh hắn hay là một cái có lương tri người. Tần Võ Vương chi tử, ha ha. Triệu Thái Sơ nhìn một chút trong tay ngọc bội hình rồng, sau một khắc trong tay chân khí rung động, trong tay viên kia ngọc bội hình rồng trực tiếp hóa thành một phấn. Triệu Thái Sơ tiện tay một đẩy, cái kia Võ Vương tín vật từ đây biến mất tại giữa thiên địa. Đối với Triệu Thái Sơ tới nói, Tần Võ Vương Di Phúc tử thân phận này cũng không phải là chuyện gì tốt. Từ đó về sau, hắn liền chỉ là Bạch Vân Quan chủ Tê Diệu Thái Sơ. Giờ khắc này, trong ánh mắt hắn tràn đầy kiên định chi ý chứng đạo thành tiên, mới là hắn cuối cùng kết cục. Chỉ là Tần Vương vị trí, lại há có thể dung chuyển hắn hướng đạo chi tâm. Tần Vương doanh tắc gió êm dịu dâu ria đến nhanh, đi cũng nhanh. Hai người đi xuống núi, mang theo cái kia 30,000 đại quân, trùng trùng điệp điệp lại trở về Hàm Dương. Trong quân không người biết được, lần này Vương thượng mang binh đến đây Bạch Vân Sơn đến cùng là vì cái gì. Vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Mặc dù làm cho không ít trong quân tướng lĩnh có chút ngoài ý muốn, nhưng quân nhân chỉ cần phục tùng mệnh lệnh liền có thể. Rất nhiều chuyện, không cần phải đi hỏi nguyên do. Bạch Vân Sơn bên trong, biệt viện, thấy được Tần Vương doanh tắc gió êm dịu dâu ria rời đi đằng sau, Bạch Khởi, Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ bọn người nhao nhao đi vào trong biệt viện. Từng cái nhìn xem bình an vô sự Triệu Thái Sơ, cũng không quá minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Để Tần Vương doanh tắc tới lui vội vàng, Lý Thanh Mạn có chút ngạc nhiên hướng phía Triệu Thái Sơ hỏi, "Tiểu sư đệ, sự tình đều giải quyết, Tần Vương đi như thế nào?" Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, nói sự tình đã giải quyết, chư vị có thể yên tâm. Về sau, Tần Vương cũng sẽ không lại đến tìm Bạch Vân Quan phiền toái. Nghe được Triệu Thái Sơ lời này, ngay cả Bạch Khởi cũng nhịn không được kinh ngạc không gì sánh được. "Tiểu sư đệ, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Đây cũng quá lợi hại đi. Vương thượng cũng không phải đơn giản dễ dàng nhân vật, ngươi là thế nào để hắn không truy cứu đây hết thảy?" Hoa Thanh Liên cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đúng vậy a, vừa mới chúng ta còn sợ ngươi ở trong viện cùng cái kia Phong Hổ Tử giao thủ, nhưng là đợi đã lâu cũng không có phát giác được trong nội viện này có cái gì giao thủ động tĩnh. Quan chủ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a?" Triệu Thái Sơ nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, đối với chuyện ngọn nguồn không có làm bất kỳ giải thích nào. "Chư vị, việc này quá trình làm sao không trọng yếu, trọng yếu là kết quả. Tóm lại hiện tại kết cục coi như không tệ, cái này không được sao?" Bạch Khởi nhìn ra được tiểu sư đệ cũng không muốn đem giải quyết việc này quá trình nói ra, cũng không hỏi thêm nữa. Tóm lại kết quả là tốt là được. Chỉ gặp hắn trên khuôn mặt nổi lên một vòng ý vui mừng, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. "Tốt, bất kể nói thế nào, sự tình giải quyết liền tốt. Trước đó ta còn cảm thấy tiểu sư đệ ngươi là đang lừa dối chúng ta, hiện tại ta là minh bạch, tiểu sư đệ ngươi xưa nay không đánh không chuẩn bị cầm, chỉ cần mọi người bình an vô sự, không hề bị liên lụy liền tốt." Triệu Thái Sơ nghe vậy mỉm cười. "Tốt, đại gia hỏa tất cả giải tán đi, nên tu luyện một chút, việc này về sau cũng đừng có để." Trên đường núi, ngay tại xuống núi, Tần Vương doanh tắc cùng một bên Phong Hồ Tử nói ra, "Đại sư, chuyện hôm nay còn xin đại sư thay cô giữ bí mật, nếu là việc này lưu truyền ra đi, sợ rằng sẽ tại Tần Quốc gây nên dung chuyển không nhỏ. Nếu hắn muốn ở trong núi thanh tu, không còn hỏi đến thế sự, cái kia cô liền thỏa mãn hắn điều tâm nguyện này chính là." Phong Hồ Tử khẽ bước cằm, "Xin mời vương thượng yên tâm, lão phu hiểu được nặng nhẹ lợi hại." Doanh tắc nghe vậy khe khẽ thở dài, chỉ gặp hắn lại quay đầu nhìn một chút cái kia tràn vào đám mây Bạch Vân Sơn, bước nhanh đi xuống núi, ngồi lên xe kéo, mang theo 30,000 đại quân rời đi Bạch Vân Sơn. Trong mấy mắt, chính là lại là 10 năm trôi qua, thời gian đã đi tới Tần Chiêu Tương Vương 46 năm. Bạch Vân Sơn bên trên, phong cảnh tuyệt đẹp. Một năm này, Triệu Thái Sơ 47 tuổi. Một ngày này, Bạch Vân Sơn bên trên, Thúy Trúc Lâm bên trong, Triệu Thái Sơ ngồi xếp bằng, trên thân ngũ sắc chi quang không ngừng giao thoa lấp lóe. Đại khái qua sau một canh giờ, chỉ gặp hắn trên người ngũ sắc thần quang đều biến mất. Sau một khắc, chỉ gặp Triệu Thái Sơ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thần quang lóe lên. Hắn thật dài thở ra một ngụm trọc khí, rốt cục bước vào hóa thần cảnh. Ngọc Thanh Tiên Pháp tổng cộng chia làm lục cảnh 12 môn. Bây giờ, ta đã là hóa thần cảnh phân môn chi cảnh. Sau đó, trong cơ thể ta nguyên khí so lúc trước trở nên càng thêm cường đại. Vũ thần viên mãn đằng sau, vượt qua hóa cửa, sinh môn, thử môn, liền có thể độ kiếp. Còn có 53 năm, cũng đủ rồi. Giờ khắc này, Triệu Thái Sơ hai con người càng sáng tỏ. Tu hành hơn 10 năm, thành quả nổi bật. Tâm tình của hắn cũng không tệ. Lúc này, chỉ nghe cái kia có một tiếng rít thanh âm từ ngày đó khung bên trong truyền đến. "GS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 4. Chương 45, Bạch Điêu báo ân, thái cổ hình ý lục hợp chân thể. Chương 45, Bạch Điêu báo ân, thái cổ hình ý lục hợp chân thể." Sau một khắc, Triệu Thái Sơ ngẩng đầu, hướng phía cái kia thiên khung bên trong nhìn lại. Chỉ gặp cái kia thiên khung bên trong, trong đám mây, có hai cái điêu ngay tại ác chiến. Hai con kia đại điêu, một đen một trắng. Bạch điêu xuề hai cánh chừng dài hơn một trượng, lông vũ nhìn cứng rắn như sắt, tấn công xuống. Cùng cái kia hắc điêu vừa đi vừa về đánh giết. Cái này một đen một trắng hai đầu đại điêu thân hình, so với bình thường điêu đến, đều phải lớn hơn thật nhiều lần. Cái kia bạch điêu lông vũ trắng đoán không tì vết, quả thực hiếm thấy. Cái kia hắc điêu cũng là một thân đen nhánh, thật là hiếm thấy đồ vật. Cái này một đen một trắng hai đầu đại điêu ác chiến ở giữa, đánh giết vừa đi vừa về, tiếng gió dần dần lên, có thể nói là làm cho người sợ hãi thán phục không gì sánh được. Đại khái qua chừng nửa canh giờ, cái kia hắc điêu tại bạch điêu lăng lệ thế công phía dưới, dần dần chống đỡ hết nổi, cuối cùng từ thiên cung bên trong rơi xuống, lọt vào cái kia vách núi bức tường đổ ở giữa, hẳn là chết. mà đầu kia bạch điêu tình huống cũng không khá hơn chút nào, trên không trung chớp mấy lần đằng sau, từ giữa không trung rơi xuống, vừa vặn rơi tại Triệu Thái Sơ chỗ Thúy Trúc Lâm bên trong. Bạch điêu một rơi vào Thúy Trúc Lâm nội, liền kinh khởi một mảnh chim bay, đi tứ tán. Mèo đen miêu miêu còn có con khỉ tiểu bất điểm, đều chạy tới, vây quanh ở cái kia bạch điêu tả hữu, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thấy cái kia bạch điêu. Mèo đen miêu miêu phát ra miêu 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 thanh âm, rón rén, bộ pháp nhẹ nhàng đi đến cái kia bạch điêu bên người, cầm lấy móng vuốt, tại bạch điêu trên thân vỗ vỗ. Bạch điêu bám một chút quay đầu, ánh mắt sắc bén, đem mèo đen miêu miêu dọa đến hoa một chút, nhảy về phía sau. Mèo mèo đen thanh âm, cũng tại thời khắc này lăng lệ rất nhiều. Con khỉ tiểu bất điểm ngược lại là bình tĩnh, gãi gãi nó đi đỏ. Sau đó, hướng phía Triệu Thái Sơ chạy tới, một ngón tay lấy cái kia bạch điêu. Huyên Huyên nói không ngừng, không biết đang nói cái gì. Triệu Thái Sơ mười thế tu hành, thông hiểu thú ngữ, nhìn xem con khỉ tiểu bất điểm có chút ngoài ý muốn, bởi vì tiểu bất điểm này lại là muốn hắn cứu đầu kia bạch điêu. Điều này thực là có chút vượt quá Triệu Thái Sơ dự kiến. Ngươi để cho ta cứu nó. Tiểu bất điểm không ngừng gật đầu. Đây cũng là để Triệu Thái Sơ càng thấy có chút ý tứ. Hắn đứng dậy đi vào cái kia bạch điêu trước người, một tay đặt tại cái kia bạch điêu trên thân, bắt đầu thi triển hồi xuân thuật. Hồi xuân thuật là hắn trong 10 năm này đoạt được ban thưởng một trong, có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng được cứu trị người thương thế. Mặc dù không thể nói sinh từ người, mọc lại thịt từ xương, nhưng là chỉ cần không chết, lúc này xuân thuật liền có hiệu quả. Đầu này bạch điêu cùng hắc điêu đại chiến, hiển nhiên là bị trọng thương, lại thêm thể lực trong mắt hao phí, nếu là không kịp chữa trị, tử vong chỉ là vấn đề thời gian. Bất quá, làm Triệu Thái Sơ cho đầu này bạch điêu thi triển hồi xuân thuật đằng sau, đầu này bạch điêu rất nhanh liền khôi phục lại, vết thương trên người cũng đều tiêu trừ. Thần tuấn bạch điêu đứng dậy, khôi phục thần thái, hướng phía hót vang một tiếng, sau đó vỗ cánh mà đi. Triệu Thái Sơ cũng không có ngăn cản, mà là tùy ý bạch điêu bay đi. Vốn cho rằng đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, không nghĩ tới qua nửa ngày, cái kia bạch điêu lại bay trở về Thúy Trúc Lâm, mà lại mang về hai đầu tiểu bạch điêu, nuôi dưỡng ở Thúy Trúc Lâm cách đó không xa trên vách đá dựng đứng. Bạch điêu tựa hồ đem nơi này trở thành đại bản doanh, từ đây liền tại vùng này ở lại, mà lại sau đó thường cách một đoạn thời gian, đầu này bạch điêu liền sẽ cho Triệu Thái Sơ điêu đến một chút mặt rắn. Triệu Thái Sơ cũng là không cần phục dụng những con rắn này gan đến tăng cường công lực, đem những con rắn này gan để lại cho Bình An, để Bình An công lực tại ngắn ngủi 2 tháng ở giữa có bước tiến dài. Triệu Thái Sơ chỉ cảm thấy thú vị, vạn vật có linh, bạch điêu cũng là thuần linh đồ vật, lưu tại trong núi cũng là một chuyện tốt. Một ngày này, Triệu Thái Sơ ngồi giữa khu rừng, cùng thường ngày năm bình thường, vượt qua chính mình 47 tuổi sinh nhật. Lúc này, trước mắt của hắn xuất hiện dạng này một nhóm văn tự: chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 47 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng thái cổ hình ý lục hợp chân thể. Thái cổ hình ý lục hợp chân thể đây là một môn truyền thừa từ thái cổ luyện thể chi pháp, lấy chư sinh linh chi hình, hưởng ứng càn khôn chi ý, thông ngự lục hợp chi pháp. Pháp này am hiểu cùng tự nhiên hợp nhất thổ nạp về liền diệu, tầng tầng diễn tiến, cuối cùng có thể rèn đúc lục hợp vạn hóa chi huyền chân diệu thể, nhục thân thành thánh, phá toái hư không. Hoa. Nhìn xem hàng chữ này xuất hiện tại trước mắt của mình, Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt lập tức hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Tốt một môn thái cổ hình ý lục hợp chân thể. Pháp này nếu là tu thành, tại ta mà nói, càng là trợ lực lớn. Tu luyện Ngọc Thanh Tiên pháp không nội tại nhất thời, mà ở chỗ tích lũy. Sau đó, ta lại thuận tiện đem này luyện thể chi pháp tu thành, tự nhiên là liền thành một khối, vĩnh hưởng tiên đạo. Lúc này, Triệu Thái Sơ lại mở ra chính mình bảng cá nhân, lật xem một chút chính mình đi qua mấy năm lấy được ban thưởng. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 38 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng đạo môn chân quyết cửu tự chân ôn. Đạo môn chân quyết cửu tự chân ôn, lâm binh đấu giả đều là trận liệt tiến lên, này cửu tự chân ôn có được lớn lao uy lực, nếu đem này cửu tự chân ôn tu luyện tới viên mãn chi cảnh, trong miệng đọc nhấn rõ từng chữ, liền có thể chấn áp hết thể cường địch. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 39 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng thiên ý phát triển. Thiên ý phất trần truyền thừa từ thái cổ thời điểm vô thượng phất trần, có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng, bây giờ bị phong ấn, còn chờ khai phát. Đs, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh năm. Bỏ phiếu huynh đệ manh. Chương 46, thiên nhân lục phẩm bạch khởi. Chương 46, thiên nhân lục phẩm bạch khởi, chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 40 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng nguyên thủy chân ý đi. Nguyên thủy chân ý đi. Nhất nguyên phục thủy, vạn tượng đổi mới, này thật áo có thể chống đỡ ngự rất nhiều nguy hại. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 41 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng tạo hóa hồ lô. Tạo hóa hồ lô đây là một kiện bên trong có càn khôn bảo bối, bên trong có động thiên thế giới. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 42 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng hóa long thụ. Hóa long thụ đây là một gốc thần diệu vô biên bảo thụ, trồng ở sơn thủy ở giữa, có thể ảnh hưởng địa thế sơn hà, núi có thể biến đổi là linh sơn, nước có thể biến đổi là linh thủy, thậm chí liên động vật thực vật cũng có thể hấp thu gốc bảo thụ này tản ra linh khí, hoàn thành trình độ nhất định tiến hóa. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 43 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, tụ lý càn khôn. Tụ lý càn khôn một môn tương đương lợi hại vô thượng đại pháp, vung tay háo một cái, chính là càn khôn một giới. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 44 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Thiên Hỏa Liệu Nguyên Thuật. Thiên Hỏa Liệu Nguyên Thuật đây là một môn có thể triệu hoán thiên hỏa pháp thuật. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 45 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Hồi Xuân Thuật. Hồi Xuân Thuật đây là một môn có thể chữa thương bảo thuật, chỉ cần bị thi cứu người không phải đã tử vong, vô luận là bực nào trọng thương, đều có chữa trị tốt khả năng. Chúc mừng tốc chủ, Bình An vượt qua 46 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Sơ cấp điểm hóa thuật. Sơ cấp điểm hóa thuật đây là một môn có thể điểm hóa có linh đồ vật kỹ thuật, có thể cho một chút tư chất hơi tốt tiểu động vật miệng nói tiếng người, mở ra trí khôn nhất định. Nhìn xem cái này qua lại trong 10 năm lấy được ban thưởng. Triệu Thái Sơ tâm lý hay là có một loại cảm giác thỏa mãn. Dù sao, những phần thưởng này đối với hắn mà nói, sát thực đều có tác dụng, nhất là cánh cửa kia chân quyết cựu tự chân ngôn. Đơn giản chính là bức cách chân đầy. Cái này cựu tự chân ngôn tu luyện tới cảnh giới nhất định, quả nhiên là ngôn xuất phát thủy. Bất quá, dưới mắt, hắn hiển nhiên còn không đạt được như thế cảnh giới. Bất quá, không nóng nảy. Tương lai, chỉ cần hắn có thể chứng đạo thành tiên, tất nhiên có thể đem cánh cửa này cựu tự chân ngôn cho luyện đến ngôn xuất pháp tùy cảnh giới. Về phần những phần thưởng khác, thì như nói cái kia hóa long thụ. Triệu Thái Sơ đã đem cái kia hóa long thụ cho trồng ở Thúy Trúc Lâm bên trong nước hồ bên trong. Cái kia một vũng nước hồ cũng đã trở nên linh khí mười phần. Còn có cái kia sơ cấp điểm hóa thuật, hắn tu luyện thời gian mấy tháng, còn không tính thuần thục. Hắn tính toán đợi tu luyện lại thuần thục một chút, tìm mèo đen miêu miêu thử một chút hiệu quả, nhìn có thể hay không đem mèo đen miêu miêu cho điểm hóa càng thông minh một chút. Không hy vọng nó có thể miệng nói tiếng người. Tối thiểu nhất so hiện tại, càng thêm thông minh cũng là có thể. Trong núi Tuyết Nguyệt, quả nhiên là không biết rõ năm, chỉ cần một lòng ở trong núi tu hành, thời gian rất dễ dàng liền thoáng một cái đã qua. 10 năm trước, Tần Vương Doanh Tắc lên núi, bị Triệu Thái Sơ dùng thân thế của hắn ngăn cản trở về. 10 năm này, Tần Vương Doanh Tắc cũng thực hiện lời hứa của hắn. Bạch Vân Sơn bên trên không còn có ngoại nhân quấy rầy qua, mà trong 10 năm này, Thập Sư Minh Bạch Khởi tại Tần Quốc trên triều đình chập trùng lên xuống, cũng mấy lần lãnh binh xuất chinh. Nhưng là một khi nhàn rỗi lúc ở nhà, Bạch Khởi liền sẽ về Bạch Vân Sơn cùng Triệu Thái Sơ cùng nhau tu hành. Những năm này, Triệu Thái Sơ truyền Thập Sư Minh Bạch Khởi không ít tuyệt học, ngoại trừ trong tàng kinh các lâu quan bí điển bên ngoài, Triệu Thái Sơ còn truyền Thập Sư Minh Bạch Khởi Thủy Nhật Chân Quyết Chu Ma Kiếm Điển. Thủy Nhật Chân Quyết đây chính là khá cường đại một môn pháp quyết, phối hợp Chu Ma Kiếm Điển để Thập Sư Minh Bạch Khởi tại mấy năm ở giữa công lực tiến nhanh, đã đặt chân thiên nhân chi cảnh. Bây giờ Bạch Khởi đã là đại tần trên triều đỉnh điểm võ lực cao nhất mấy người một trong, thiên nhân lục phẩm cảnh giới, lại thêm hắn cái kia siêu cao sức chiến đấu, tại đại tần trong quân đội uy vọng của hắn vô cùng cao. Điều này cũng làm cho Tần Chiêu Tương Vương đối với Bạch Khởi là càng kiêng kỵ, tận lực tránh cho dùng Bạch Khởi làm tướng, để tránh Bạch Khởi uy vọng tăng thêm một bước. Nhưng dù vậy, Bạch Khởi năng lực tại Tần Quốc chư tướng bên trong có thể nói là không người có thể so. Tần Chiêu Tương Vương 43 năm, Bạch Khởi xuất quân tiến đánh Hàn Quốc phần thủy bên bờ hình thành, công hãm ngũ thành, chém đầu 50,000. Tần Chiêu Tương Vương 44 năm, Bạch Khởi lại lãnh binh công chiếm Hàn Quốc ở vào Thái Hành Sơn Nam Nam Dương địa giới, mục đích ở chỗ cắt đứt Hàn Thượng Đảng quận cùng Nam Bán Bộ liên hệ, cướp đoạt thượng đảng. Sau đó, Bạch Khởi liền lại bị Tần Chiêu Tương Vương cho nhàn rỗi nuôi dưỡng ở trong nhà. Gần nhất một năm qua này, Bạch Khởi đều ở tại Bạch Vân Sơn thanh tu. Ngay tại Triệu Thái Sơ lật xem chính mình bảng cá nhân thời điểm, chỉ gặp đã là một nửa tóc trắng Bạch Khởi thân mang một thân áo bào rộng áo vải, từ bên kia đi tới. Một mặt vui mừng hướng phía trong rừng Triệu Thái Sơ nói ra, "Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ, đại hỷ sự a." DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 1. Chương 47, Bạch Khởi luận trường bình, Triệu Thái Sơ lo lắng. Chương 47, Bạch Khởi luận trường bình, Triệu Thái Sơ lo lắng. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Bạch Khởi hiếm thấy cao hứng, trên mặt cũng dâng lên một vòng kinh ngạc chi ý a. "Thập sư minh, có gì vui sự tình để cho ngươi như vậy cao hứng?" Chỉ nghe Bạch Khởi đi tới, trung khí mười phần nói, "Ha ha, quả nhiên như ngươi sở liệu bình thường, vương thượng lại phải bắt đầu dùng ta làm tướng. Vương thượng mật chỉ đã đưa đến trong phủ ta. Trong phủ ta thuộc cấp, trong đêm đem mật chỉ đưa tới Bạch Vân Quan. Vương thượng mệnh ta là thượng tướng quân, bí mật tiến về Trường Bình tiền tuyến lĩnh quân." Bạch Khởi trên mặt thần hái bay lên. Hắn là vì chiến trường mà thành chân chính quân thần. Chỉ tiếc, hắn không có gặp được chân chính có thể khống chế hắn, lý giải hắn quân vương. Tần Chiêu Tương Vương Doanh Tắc, mặc dù cũng coi là một vị minh chủ, nhưng là khí lượng cuối cùng vẫn là nhỏ chút, bởi vì Bạch Khởi là Ngụy Nhiễm một tay tiến cử người cũ. Lại thêm, Bạch Khởi hay là Bạch Vân Quan đệ tử, cùng Triệu Thái Sơ có đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa. Cho nên, 10 năm này, Bạch Khởi nhập quân là chủ tướng số lần, hay là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không phải vậy, lấy Bạch Khởi chi năng, hôm nay chi Tần Quốc, bản đồ sẽ càng thêm rộng rãi. Lúc này, chỉ nghe Bạch Khởi nói ra, "Tiểu sư đệ mặc dù người ở trong núi ngồi, nhưng là đối với thiên hạ đại thế dự phán, quả thực là vô cùng kỳ diệu. Từ khi Chiêu Vương 45 năm, ta xuất quân công chiếm Hàn Quốc Dạ Vương bắt đầu, Tần Triệu ở giữa chiến đấu vẫn không có ngừng. Triệu Hiếu Thành Vương phái đại tướng Liêm Pha xuất quân đóng giữ Trường Bình, tiếp nhận thượng đảng, dẫn tới nay bên trên giận dữ. Vương Thượng phái Vương Hột công Hàn, cướp đoạt thượng đảng, sau đó công Triệu. Liêm Pha tại Trường Bình bố trí ba đạo phòng tuyến, đạo thứ nhất là Không Thương Linh phòng tuyến, đạo thứ hai là Đan Hà phòng tuyến, đạo thứ ba phòng tuyến là Bách Lý Thạch Trường Thành. Ba đạo phòng tuyến đổ vật kéo dài, chi chít khắp nơi, lẫn nhau kết nối. Mới đầu, quân ta còn có chút ưu thế, thế công duệ không thể đỡ, nhưng là Triệu quân liên chiến bất lợi đằng sau, Liêm Pha một lần nữa phân tích chiến cuộc, toàn quân co vào đến Đan Hà phía đông đạo thứ hai phòng tuyến, cấu trúc hàng rào, dùng khỏe ứng mệnh, thủ vững lợi biến. Sau đó, quân ta vô luận như thế nào tiến đánh đều không đột phá nổi Đan Hà phòng tuyến, hai quân hình thành rằng co cục diện. Chiến tranh đã kéo dài 3 năm, quân ta tổn binh hao tướng. Át tới chiến, Triệu Sa càng là đại bại quân ta. Như vậy trạng thái, Vương Thượng lúc này mới bất đắc dĩ, bắt đầu dùng ta là thượng tướng quân, tiến về Trường Bình tiền tuyến. Tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy trận chiến này làm như thế nào đánh? Triệu Thái Sơ nghe được Bạch Khởi nói như vậy, chỉ là cười nhạt một tiếng. Thập sư huynh chính là quân thần nhân vật, ta liền không ở thập sư huynh trước mặt khoe khoang. Bất quá, 3 năm này thời gian, chỉ sợ Triệu Quốc so ta Đại Tần càng gian nan hơn. Triệu Quốc nếu là đổi soái, không để cho Liêm Pha tiếp tục làm soái, thập sư huynh lúc có phá địch thời điểm. Bạch Khởi nghe vậy, khẽ bước cằm, nói đúng vậy a. Liêm Pha co đầu rút cổ chiến thuật, hoàn toàn chính xác rất khó đột phá. Đây cũng là vì gì, nay bên trên để cho ta bí mật tiến về Trường Bình tiền tuyến nguyên do. Nếu là Triệu Quốc biết ta làm Trường Bình chủ soái, chỉ sợ căn bản sẽ không cân nhắc thay đổi Liêm Pha. Triệu Thái Sơ cười nói, sư minh hung danh, để Triệu nhân sợ hại a. Lúc này, chỉ gặp Bạch Khởi nói ra, năm đó ta tại sư phụ trước mộ đã từng phát ra lời thề, đời này tất diệt Triệu Quốc, để Triệu nhân nợ máu trả bằng máu, là 6 vị chết tại Quỷ Môn quan sư minh báo thù rửa hận. Bây giờ ta đã tuổi trên 50, lần này Trường Bình chi chiến, ta như phá Trường Bình, tất nhiên tiến quân thần tốc, thẳng đến Triệu Quốc đô thành Hàm Đan, hủy diệt Triệu Quốc, là chư vị sư minh cùng sư phụ lão nhân gia ông ta báo thù. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Bạch Khởi kiên quyết như thế, trên trán lại là hiện lên một vòng sầu lo. Triệu Thái Sơ cũng không hoài nghi thập sư minh Bạch Khởi có công phá Hàm Đan năng lực, nhưng là Tần Vương Doanh Tắc chỉ sợ cũng sẽ không để thập sư minh tiến quân thần tốc công diệt Hàm Đan, như thủy thập sư minh diệt Triệu Quốc, cái kia tại Tần Chiêu Vương Doanh Tắc xem ra sẽ triệt để Bạch Khởi ở trong quân uy vọng che lại hắn cái này Tần Vương. Tần Chiêu Tương Vương lúc còn trẻ, bởi vì ngụy nhiễm tuyên thái hậu chủ chính sự tình, vẫn luôn đối với có khả năng uy hiếp được hắn vương quyền người trong lòng còn có kiêng kỵ, cho nên hắn chỉ sợ sẽ không để thập sư minh công diệt Triệu Quốc, bởi vì hắn sợ thập sư minh Bạch Khởi trở thành cái thứ hai ngụy nhiễm. Đương nhiên, những lời này Triệu Thái Sơ cũng không có cùng thập sư minh Bạch Khởi hiện tại đã nói lên. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, có hắn tại nhất định có thể bảo vệ thập sư minh. Đại Tần quân thần tuyệt không thể chết tại quân vương nghi kỵ tâm phía dưới. Tốt, vậy ta liền chúc thập sư minh mã đáo thành công, thắng ngay từ trận đầu, sớm ngày đánh chiếm Trường Bình, đập phá Hàm Đan thành, diệt Triệu Quốc. Triệu Thái Sơ hướng phía Bạch Khởi chúc mừng đứng lên. Bạch Khởi cười nhạt một tiếng, tinh thần phân chân ở giữa, hắn hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, tiểu sư đệ, lần xuống núi này tiến về Trường Bình, ta muốn hướng tiểu sư đệ mượn một người. Triệu Thái Sơ nghe vậy, lông mày nhíu lại. A, mượn ai? Bạch Khởi nói, ta muốn cùng ngươi mượn Tiêu Giao dùng một lát. Tiêu Giao đi theo ngươi tọa hạ tu hành hơn 10 năm, chiến lược của hắn còn ở trên ta. Lần này Trường Bình chi chiến hung hiểm dị thường, nếu là có Tiêu Giao trợ trận, rất nhiều chuyện làm ta cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió một chút. Thế nào? Không biết ngươi có nguyện ý hay không bỏ những thứ yêu thích. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 2. Chương 48, chiến trường cũng là tu la trận, tu hành cũng là tu tâm. Chương 48, chiến trường cũng là tu la trận, tu hành cũng là tu tâm. Triệu Thái Sơ nghe chút, cười nhạt một tiếng. Cái này cũng không có gì, chỉ cần hắn nguyện ý đi theo ngươi, ta không có ý kiến. Bạch Khởi nghe chút, cười ha ha một tiếng. Hướng phía rừng bên ngoài hô, Tiêu Giao, ngươi nghe được đi. Sư phụ ngươi hắn đồng ý. Lúc này chỉ gặp Tiến Phá Nhạc cùng Bình An kết bạn từ rừng bên ngoài đi đến, hướng phía Triệu Thái Sơ không mình hành lễ. Tiến Phá Nhạc trầm giọng nói, xin mời sư tôn yên tâm, đệ tử lần xuống núi này nhất định sẽ không cho sư tôn mất mặt, đệ tử tất nhiên toàn lực tương trợ 10 sư bá tiêu diệt Triệu Quốc, đập phá Hàm Đan thành. Lúc này chỉ gặp Bình An cũng đứng dậy, hướng phía Triệu Thái Sơ không người nói, sư phụ, còn xin sư phụ cho phép đệ tử cùng 10 sư bá sư minh một đạo xuống núi, tiến về Trường Bình tiền tuyến, vì nước chinh chiến, vì sư tổ cùng chư vị sư bá báo thù. Đã nhiều năm như vậy, năm đó thiếu niên gầy yếu Bình An, bây giờ cũng đã trưởng thành trẻ danh to xác, trên mặt của hắn đã không có ngây ngô, hắn thân cao 8 thước có thừa, thân hình cường tráng, hai mắt vẫn như cũ sáng ngời có thần, đứng ở nơi đó giống như một tôn nhỏ to như thiết tháp. Nhân vật như vậy quả thực là bất phàm rất, nếu là đặt ở trên chiến trường tất nhiên cũng là một đời hung nhân. Mà lại hắn tu luyện Triệu Thái Sơ truyền lại Bắc Đấu Chân Công, Bắc Minh Diện Thần Trưởng, Chu Ma Kiếm Điện, mới 20 tuổi ra mặt liền đã đạt đến vạn tượng cảnh, cái này tại Bạch Vân Quan trong đám người tốc độ tu luyện gần với Triệu Thái Sơ, đợi một thời gian tất nhiên sẽ trở thành một tôn cường giả đỉnh thiên lập địa. Lúc này Triệu Thái Sơ nhìn xem cái kia một mặt kích động Bình An, lại là lắc đầu, chỉ gặp hắn hướng phía Bình An nói ra, Bình An, không phải là sư phụ không để cho ngươi xuống núi, mà là đạo hạnh của ngươi còn chưa đủ, tu hành cũng là tu tâm, chiến trường cũng là tu la trận. Ngươi như lúc này đặt chân tu la trận, chỉ sợ sẽ để cho tốc độ tu luyện của ngươi giảm bớt đi nhiều. Bình An nghe nói như thế, lập tức liền giống như xương đánh cả tím giống như. Sư phụ, vậy ta khi nào mới có thể xuống núi? Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, đợi ngươi chân chính tâm cảnh như nước thời điểm, vi sư liền sẽ không ngăn cản ngươi xuống núi. Bình An nghe vậy, đành phải gật đầu. Sư mệnh lớn hơn ngày, hắn muốn là một cái không chỗ nương tựa, cơ khổ đáng thương cô nhi. Chính là bởi vì sư phụ chứa chấp hắn, dạy hắn bản sự, dạy hắn đạo lý, mới có hắn hôm nay. Cho nên, hắn xưa nay sẽ không chống lại sư mệnh. Lúc này, một bên Yến Phá Nhạc cười nói, sư đệ, đừng nản chí. Hôm nay thiên hạ chưa định, chỉ cần ngươi tốt sinh tu luyện, tương lai còn sầu không có xuống núi chém giết thời điểm. Có mười sư bá tại, tương lai ngươi muốn nhập trong quân làm tướng đều có thể. Bình An nghe chút, lúc này hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp hắn trùng điệp gật đầu. Tốt, ta tranh thủ sớm ngày tu luyện tới sư tôn nói tới cảnh giới. Lúc này, một bên Bạch Khởi cũng cười nói, hảo tiểu tử, có chí khí, tương lai tất nhiên là một thành viên dũng tướng. Tốt, tiểu sư đệ, thời điểm không còn sớm, ta cái này cùng Tiêu Giao dọn dẹp một chút xuống núi, chờ ta đắc thắng lúc trở về sẽ cùng tiểu sư đệ cực kỳ luận đạo. Triệu Thái Sơ mỉm cười. Tốt. Lúc này, Tiến Phá Nhạc đi theo Bạch Khởi liền muốn quay người rời đi, lại nghe được Triệu Thái Sơ nói ra, Phá Nhạc, ngươi chờ một chút, ngươi lần xuống núi này hung hiểm dị thường, hay là đem Càn Khôn Hộp Kiếm mang lên đi. Nói, chỉ gặp Triệu Thái Sơ khoát tay, giấu kín ở trong rừng Càn Khôn Hộp Kiếm bay thẳng đi ra, hướng phía Yến Phá Nhạc bay đi. Yến Phá Nhạc thấy thế, sắc mặt vui mừng, lúc này tiếp nhận Càn Khôn Hộp Kiếm, cõng lên người, hướng phía Triệu Thái Sơ lại đi lễ sau, nhanh chóng rời đi Thúy Trúc Lâm. Nhìn thấy Yến Phá Nhạc đi theo thập sư Minh Bạch Khởi đi xuống núi, Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt nhịn không được nổi lên một vòng nhàn nhạt vẻ u sầu. Bình An ở một bên hướng phía Triệu Thái Sơ chắp tay một cái, sư tôn, ta đi tu luyện. Sau đó nhanh như chớp mà chạy. Triệu Thái Sơ thấy thế cũng đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bình An tiểu tử này là trời sinh luyện võ kỳ tài, mà lại tại trên kiếm đạo thiên phú cũng là phi thường cao. Năm nay hắn vừa mới lấy được ban thưởng thái cổ hình ý lục hợp chân thể, hẳn là cũng thích hợp Bình An tu luyện. Bất quá lấy Bình An hiện tại thể phách, chỉ sợ còn cần rèn luyện một phen. Cho nên pháp này vẫn là hắn trước tu luyện qua sau mới truyền cho Bình An cho thỏa đáng. Bạch Vân Quan đệ tử cũng không nhiều, mấy năm qua hắn cũng chỉ thu Yến Phá Nhạc cùng Bình An hai đệ tử này. Tuế Nguyệt không tha người, lục sư tỷ Lý Thanh Mạn, cửu sư tỷ Hoa Thanh Liên đều đã là niên kỷ không nhỏ, nhất là lục sư tỷ Lý Thanh Mạn đã là tuổi quá một giáp người. Mặc dù bởi vì lục sư tỷ tu luyện thanh tĩnh tự nhiên công nguyên nhân, bây giờ nhìn lại cũng cùng 40 tuổi không sai biệt lắm, còn tính là có thuật chú nhan. Nhưng là điều này cũng làm cho Triệu Thái Sơ ý thức được, muốn đem Bạch Vân Quan truyền thừa tiếp, hay là cần lại cho Bạch Vân Quan tuyển nhận một chút máu mới. Thế là hắn để mèo đen Miêu Miêu đi đem lục sư tỷ Lý Thanh Mạn, cửu sư tỷ Hoa Thanh Liên, thập nhất sư Minh Bạch Thiên Thọ đều cho gọi vào Thúy Trúc Lâm đến. Mèo đen Miêu Miêu linh khí bức người, chút chuyện này vẫn có thể làm tốt. Rất nhanh, lục sư tỷ Lý Thanh Mạn, cửu sư tỷ Hoa Thanh Liên, thập nhất sư Minh Bạch Thiên Thọ liền đều đi tới Thúy Trúc Lâm bên trong. Tiểu sư đệ, người tìm chúng ta tới, thế nhưng là có chuyện gì? Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh ba. Chương 49, sư tỷ sư huynh xuống núi, Bách Linh nghe đạo. Chương 49, sư tỷ sư huynh xuống núi, Bách Linh nghe đạo. Lục sư tỷ Lý Thanh Mạn vừa đi, vừa mở miệng hỏi thăm. Lý Thanh Mạn số tuổi càng lớn, cả người nhìn càng nhu hòa. Cùng lúc còn trẻ so sánh, cả người nhiều hơn mấy phần dịu dàng nhu hòa khí tức. Đây là nàng lâu dài tu luyện thanh tĩnh tự nhiên công nguyên nhân. Thanh tĩnh tự nhiên công nội hạch chính là đạo pháp tự nhiên. Thời gian tu luyện càng dài, càng nhiều chỗ tốt. Đúng vậy a. Tiểu sư đệ, ngươi ngày bình thường lúc này, thế nhưng là đều đang chuyên tâm tu luyện, không rảnh bận tâm chúng ta. Hoa Thanh Liên cũng ở một bên nói ra. Triệu Thái Sơ xin mời ba người tọa hạ. Sau đó mở miệng nói, lục sư tỷ, cửu sư tỷ, thập nhất sư minh. Từ khi sư phụ sau khi qua đời, chúng ta ở trong núi tu hành đã rất nhiều năm. Những năm gần đây, các ngươi giống như ta, chưa bao giờ xuống núi. Cũng là làm khó các ngươi. Các ngươi sẽ không trách ta, đối với các ngươi quá khắc nghiệt đi. Lý Thanh Mạn nghe được Triệu Thái Sơ nói lời này, lúc này cười nói, tiểu sư đệ, ngươi nói sao lại nói như vậy? Chúng ta cảm kích ngươi còn đến không kịp, làm sao lại trách ngươi khắc nghiệt? Nếu không có ngươi đối với chúng ta yêu cầu nghiêm ngặt, chúng ta lại há có thể đi đến hôm nay như vậy cảnh giới. Võ đạo tu hành không tiến tắc thôi. Bây giờ ba người chúng ta cảnh giới đều đã vượt qua sư tôn năm đó cảnh giới, thiên phú của chúng ta cũng không có tốt bao nhiêu. Nếu không có tiểu sư đệ để điểm cùng giám sát, ba người chúng ta tuyệt đối sẽ không có hôm nay tạo hóa. Hoa Thanh Liên cũng ở một bên nói ra, đúng vậy a, tiểu sư đệ, lục sư tỷ nói không sai, ngươi đối với chúng ta khắc nghiệt là vì để cho chúng ta thành tài a. Bạch Thiên Thọ cũng nói, không có tiểu sư đệ ngươi, cũng sẽ không có chúng ta thành tựu ngày hôm nay. Triệu Thái Sơ nghe đến mấy câu này cũng cảm thấy vui mừng, hắn khẽ bước cẩm, chậm rãi mở miệng nói, bây giờ lục sư tỷ ngươi đã là thông thiên cảnh tam phẩm, cửu sư tỷ ngươi cũng đã là thông thiên cảnh ngũ phẩm, thập nhất sư minh càng là đạt đến thiên nhân cảnh, lấy các ngươi tu vi cảnh giới đặt ở trên giang hồ cũng là có thể khai tông lập phái nhân vật. Bây giờ ta Bạch Vân Quan đệ tử thưa thớt, kém xa sư phụ lúc còn sống, cho nên ta quyết định xin mời hai vị sư tỷ cùng thập nhất sư huynh xuống núi một chuyến, đi giang hồ ở giữa đi một chuyến. Thứ nhất là nhìn người nọ một chút ở giữa giang hồ có khác biệt gì, thứ hai là để hai vị sư tỷ cùng thập nhất sư huynh vì ta Bạch Vân Quan tuyển nhận một chút máu mới. Chỉ có đệ tử mới nhập quan, ta Bạch Vân Quan mới có thể tỏa ra mới sinh cơ. Lý Thanh Mạn ba người nghe chút, lúc này sắc mặt vui mừng, nhất là Lý Thanh Mạn càng làm một mặt vui vẻ nói, tiểu sư đệ, đề nghị này của ngươi chính hợp ý ta, chính là ngươi không nói ta cũng phải cùng ngươi để. Bây giờ ta Bạch Vân Quan đã cùng 30 năm trước khác nhau rất lớn, chúng ta có cái này lực lượng, cũng có trách nhiệm này cùng nghĩa vụ, là Bạch Vân xem hấp thu đệ tử mới. Hoa Thanh Liên cũng là gật đầu đồng ý không sai, chuyện này thật là nên đưa vào danh sách quan trọng, Bạch Vân Quan muốn truyền thừa xuống dưới nhất định phải có hậu kế người. Bạch Thiên Thọ ở một bên hỏi, tiểu sư đệ, ngươi cảm thấy chúng ta lần xuống núi này mang bao nhiêu người về núi phù hợp đâu? Triệu Thái Sơ cười nói, 10 đến 12 người tả hữu thích hợp nhất. Nhiều lời nói cũng không chú ý được đến. Lý Thanh Mạn nói, vậy chúng ta chiêu thu đệ tử phải có yêu cầu gì đâu? Triệu Thái Sơ cười nói, chiêu thu đệ tử cũng không phải là muốn tuyển nhận võ học kỳ tài. Bạch Vân Quan sự vụ ngày thường, tương lai cũng phải có người quản lý. Tóm lại, cụ thể làm sao chọn lựa, do chính các ngươi quyết định. Lý Thanh Mạn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, tốt, chính chúng ta suy nghĩ. Dưới mắt, bây giờ đang là loạn thế. Trên đời này, như là bình an như vậy cô nhi, cũng không ít. Tuyển nhận chút đệ tử, hẳn là cũng không khó. Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, nói tốt, thời điểm không còn sớm, các ngươi dọn dẹp một chút, liền xuống núi đi thôi. Đi sớm về sớm thôi. Lý Thanh Mạn ba người rất tán thành, cũng liền không còn lưu lại. Lúc này đứng dậy rời đi, trở về thu thập bọc hành lý đằng sau, kết bạn xuống núi. Lý Thanh Mạn bọn hắn vừa đi, mây trắng này trong quan liền lộ ra vắng lạnh không ít. Người sống cũng chỉ còn lại có Triệu Thái Sơ, Bình An, người hầu Câm ba người. Triệu Thái Sơ cả ngày tại Thúy Trúc Lâm bên trong tu luyện, thời gian trôi qua cũng là nhanh chóng. Trong mấy mắt, chính là nửa năm trôi qua, cuối thu vừa qua khỏi, mùa đông đã lặng yên tiến đến. Đầu mùa đông hàn phòng, tại Bạch Vân Sơn quét mà qua, để Bạch Vân Sơn lộ ra càng thêm cô tịch thanh lãnh. Bất quá, Thúy Trúc Lâm bên trong ngược lại là phi thường náo nhiệt. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ ngồi giữa khu rừng trên tảng đá, chu vi lấy tiểu động vật, trong nước hồ con cóc, con khỉ tiểu bất điểm, mèo đen meo meo, trong rừng một con bạch xà, mấy cái mọc ra hoa lông vũ gà rừng đều quay chung quanh tại trái phải, ngay cả bạch điêu đều đứng tại đó bên cạnh trên ngọn cây, đang nghe Triệu Thái Sơ ở nơi đó đọc đạo tàng. Chỉ nghe Triệu Thái Sơ từng tiếng thì thầm, nói bốn không nói, cũng không kỳ danh, ngày bốn không ngữ, vạn tượng xoáy chỗ nào, bắt nguồn từ hư vô, bên trong ngậm diệm một, từ ba khí bên trong dùng, sau nhị nghi phân chia phán. Ba khí người, nguyên sơ, nguyên thủy, nguyên cực cũng. Theo Triệu Thái Sơ cái này từng chữ từ trong miệng của hắn phun ra, từng sợi kim quang cũng từ trên người hắn nổi lên, để hắn trở nên càng bảo tượng trang nghiêm. Đúng lúc này, chỉ gặp rừng bên ngoài có người gấp chạy mà đến, lại là Bình An vội vã tới. Sư phụ, sư phụ, sư minh trở về. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu. Hôm nay canh 4. Các minh đệ bỏ phiếu. Chương 50, Trường Bình đại thắng, Yến Phá Nhạc tự tay chém Triệu Quát. Chương 50, Trường Bình đại thắng, Yến Phá Nhạc tự tay chém Triệu Quát. Bình An xài bước vọt vào Thúy Trúc Lâm. Không cần một hồi, chỉ gặp Tiêu Diêu Tử cũng đi theo phía sau, đi tới Tử Trúc Lâm. Vừa vào Tử Trúc Lâm, Tiêu Diêu Tử liền tới đến Triệu Thái Sơ phụ cận, cho Triệu Thái Sơ quỳ xuống. Sư tôn, đệ tử trở về. Triệu Thái Sơ nhìn thấy Yến Phá Nhạc về núi, trên mặt nổi lên một vòng nghi hoặc chi ý. Phá Nhạc, người tại sao trở lại? Chỉ gặp Yến Phá Nhạc một mặt bình tĩnh nói, sư tôn, Trường Bình chi chiến, quân ta đại hoạch toàn thắng, Triệu quân hàng tốt 400,000 đều bị mười sư bá hạ lệnh lừa giết Vu Trường Bình. Bây giờ quân ta đã bình định thượng đảng toàn cảnh, mười sư bá một mặt tăng cường đối đầu đảng không chế, một mặt ngay tại xin mời chỉ, xin mời vương thượng tăng điều quân đội cùng lương thảo, chuẩn bị thừa thắng nhất cử diệt vong Triệu quốc. Mười sư bá gặp trong quân tạm thời vô sự, liền để cho ta trở về cho sư tôn báo tin vui. Đại hắn ngựa đạp hàm đan, diệt đi Triệu quốc thời điểm, chính là trở về cùng sư tổ lễ tạ thần thời điểm. Triệu Thái Sơ nghe được Yến Phá Nhạc lời này, trong mắt lóe lên một vòng không hiểu chi ý, hắn khe khẽ thở dài, nhìn về phía Yến Phá Nhạc. Phá Nhạc, ngươi không nói lời nói thật, ngươi hẳn là chính mình yêu cầu trở về đi. Yến Phá Nhạc hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Sư tôn đệ tử khả năng không thích hợp ra chiến trường. 400,000 người dòng dã 400,000 người bị chôn giết tại đệ tử trước mặt. Trong những người kia, không thiếu một chút mười mấy tuổi hài tử. Đệ tử mỗi đêm vừa nhắm mắt lại, liền có thể nhìn thấy những hài tử kêu kêu cứu thanh âm. Đệ tử quả thực không biết nên như thế nào tiếp tục tại Trường Bình dừng lại xuống dưới, cho nên đệ tử liền trở về. Sư tôn, đệ tử cho ngài mất thể diện. Chỉ gặp Yến Phá Nhạc quỳ Triệu Thái Sơ trước người, một thân sa sút tinh thần khí tức. Lúc này, Triệu Thái Sơ nhìn một chút một bên Bình An, cùng Bình An nói ra, Bình An, ngươi trước mang theo sư minh của ngươi trở về tắm nước nóng, đoán một cái trên con đường này mệt mỏi cùng mệt nhọc, đại hắn giải mệt, để hắn lại tới. Bình An gật đầu, đỡ lên Yến Phá Nhạc, rời đi Thúy Trúc Lâm. Nhìn thấy một mặt sa sút tinh thần Yến Phá Nhạc, Triệu Thái Sơ không khỏi lắc đầu. Hắn đã sớm nói, chiến trường là tu la trận, huống chi Trường Bình chi chiến thảm liệt, hắn sớm có phán đoán. thập sư minh bạch khởi. Sát thần tên. Lần này, sợ là muốn ngồi vững. Lừa giết 400,000 hàng tốt. Hung danh hiển hách. Từ nay về sau. Chỉ sợ không biết có bao nhiêu người, lại bởi vì bạch khởi cái tên này mà run rẩy. Bánh xe lịch sử, ngay tại không ngừng hướng về phía trước ép động. Thập sư minh bạch khởi huy hoàng, cuối cùng là phải tại Trường Bình sau chiến đấu im bặt mà dừng. Như vậy cũng tốt. Cũng là thời điểm để hắn thanh tỉnh một chút. Cực kỳ về núi tinh tu. Đến trong đêm. Một vầng minh nguyệt treo cao tại trong bầu trời đêm. Tắm rửa, đổi một bộ quần áo yến phá nhạc đi vào Thúy Trúc Lâm bên trong. Ngồi tại Triệu Thái Sơ trước người. Hướng Triệu Thái Sơ nói về Trường Bình chi chiến toàn bộ quá trình. Nói về hắn chứng kiến hết thảy. Tần Chiêu Vương bí mật điều động Bạch Khởi là thượng tướng quân, lao tới Trường Bình tiền tuyến lĩnh quân đồng thời. Triệu Quốc cũng càng đổi Triệu Quát là chủ tướng, đối kháng quân Tần. Lúc này, coi ta cùng 10 sư bá đến Trường Bình tiền tuyến thời điểm. Triệu quân cũng không hiểu biết, quân ta chủ soái đã đổi thành 10 sư bá. Triệu quân đổi chủ soái đằng sau, tựa hồ đối với quân ta có chút khinh thị. 10 sư bá đối mặt kinh địch đối thủ, quyết định khai thác lui lại dụ địch, chia cắt bao vây tiêu diệt chiến pháp. Mạng hắn tuyến đầu bộ đội đảm nhiệm dụ địch nhiệm vụ, tại Triệu quân tiến công lúc, giữ bại triệt thoái phía sau, đem Triệu quân hấp dẫn tiến quân Tần chủ lực cấu trúc túi hình vòng mai phủ. Sau đó từ cánh bên phái ra hai chi kỳ binh, một chi là nhẹ binh 25,000 người, lặn lội đường xa, vây quanh Triệu quân phía sau, tập kích bất ngờ Triệu quân một đạo phòng tuyến cuối cùng Bách Lý Thạch Trường Thành. Tập kích bất ngờ Bách Lý Thạch Trường Thành, ta tự mình tham dự trong đó. Bách Lý Thạch Trường Thành chỗ dãy núi đột ngột vắt ngang ở trên bình nguyên, một bên thông hướng Trường Bình tiền tuyến, một bên khác thông hướng Triệu quốc hậu phương lớn. Triệu quân bởi vì một vị tiến công, trọng binh tập kết tiền tuyến, dẫn đến hậu phương binh lực trống rỗng. Quân ta thừa dịp Triệu quân không có phòng bị, đem nó chiếm đoạt, khiến cho Trường Bình Triệu quân cùng hậu phương đoạn tuyệt. Đây cũng là Triệu quân lâm vào nguy cơ bắt đầu. Triệu Thái Sơ ở một bên khẽ bước cằm, nói binh giả, vì đạo giả. Ngươi mười sư ba dùng binh, nhất quán như vậy. Thâm tàng bất lộ, tránh chỗ thực, tìm chỗ hương. Các loại địch nhân hiểu được thời điểm, đã muộn. Tiến phá nhạc gật đầu, nói đúng là như thế, tại quân ta tập kích bất ngờ Bách Lý Thạch Trường Thành đồng thời, Trường Bình chính diện chiến trường quân Tần lại một bộ liên tục bại lui dáng vẻ. Đến tháng 8, một lòng tìm kiếm quyết chiến Triệu Quát tại Bất Minh hư thực tình huống dưới, tùy tiện khai thác tiến công hành động, quân ta giả ý thua chạy, âm thầm mở ra hai cánh thiết kỵ binh uy hiếp Triệu quân. Tiếp nhập Triệu quân tiên quân cùng chủ lực ở giữa, tùy thời cắt đứt. Triệu Quát hoàn toàn không có ý thức được tại trước mặt hắn, có một cái cự đại túi đang chờ hắn. Lúc này, mười sư bá lại phái ta, dẫn một cái khác chi kỵ binh, đột nhiên xuất hiện tại Triệu quân phía sau, lợi dụng địa hình đem toàn bộ vòng mai phục ngăn chặn, cả chi Triệu quân trực tiếp lâm vào trong vòng đây. Nghe nói, ngày đó, Triệu Quát liên sát 8 tên đô úy lấy ổn định quân tâm, mệnh lệnh mấy chục vạn Triệu quân từ từng cái phương hướng trùng kích quân ta hàng rào, nhưng thủy chung không được phá vây. Lúc này, mười sư bá hạ lệnh hai cánh kỵ binh cấp tốc xuất kích, đem Triệu quân ngăn làm tam đoạn. Triệu quân đầu đuôi tách rời, lương đạo bị đoạn. Quân ta lại phái khinh kỵ binh không ngừng quấy rối Triệu quân. Triệu quân chiến thế nguy cấp, đành phải cấu trúc lũy bích thủ vững, mà đợi cứu binh. Đợi cho sau 9 tháng, Triệu binh đã đứt lương 46 ngày, Triệu binh môn đều đã là đói khát không chịu nổi, quân tâm dao động. Thậm chí có tự giết lẫn nhau làm thức ăn tình huống xuất hiện. Triệu Quát cùng Đường Mạt Lộ phía dưới, một lần nữa tập kết bộ đội, chia binh 4 đội thay nhau phá vây, cuối cùng vẫn không có phá cục. Triệu Quát bản nhân bị đệ tử tự tay đánh chết. Đáng tiếc, Triệu Quát cũng coi là một tên dũng mãnh gan dạ chi tướng. Tuổi còn trẻ, tu vi võ đạo đã đạt đến vạn tượng cảnh. Nếu là lại cho hắn 20 năm quan cảnh, có lẽ hắn có thể đặt chân cảnh giới càng cao hơn. Đáng tiếc, hắn thả rằng chết không hàng. Đệ tử chỉ có thể tiễn hắn một đoạn. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh năm. Huynh đệ manh, bỏ phiếu. Chương 51, dùng võ đình chiến. Giết mấy triệu là được bên trong hùng. Chương 51, dùng võ đình chiến. Giết mấy triệu là được bên trong hùng. Đến tận đây đằng sau, Triệu quân đại bại, 400,000 triệu binh đầu hàng. Nhưng mà, ngay lúc này, mười sư ba lấy Triệu quốc binh sĩ thay đổi thất thường, không toàn bộ giết chết, chỉ sợ ngày sau sẽ trở thành thai loạn làm lý do. Đem 400,000 triệu quốc hàng tốt toàn bộ lừa giết. Chỉ lưu lại 240 tên tuổi nhỏ binh sĩ về Triệu quốc báo tin. Đệ tử tận mắt nhìn thấy như vậy thảm kịch. Quả thực là có chút chịu không được. Hôm đó qua đi, đệ tử mỗi khi gặp trong đêm, nhắm mắt lại, trước mắt đều là những cái kia bị chôn giết hài tử thảm trạng. Sư tôn, từ Xuân Thu cho tới bây giờ, mấy trăm năm, Thiên Chu Thiên Tử uy tín không tại. Các nước chư hầu ở giữa, càng là không ngừng giao chiến chính phạt. Không biết có bao nhiêu người chết bởi chiến tranh. Ta mặc dù biết, mười sư bá nói không giả, nhưng là, cái kia 400,000 hàng tốt đều bị lừa giết, ta quả thực là có chút khó mà tiếp nhận. Sư tôn, ngài đạo pháp thông huyền, đọc hiểu đạo tàng, ngươi có thể làm đệ tử giải hoặc. Người sống giữa thiên địa, vì sao muốn có giết chóc? Vì sao muốn có như thế nhiều giết chóc? Đệ tử đôi tay này, dính dáng tới không biết bao nhiêu người máu tươi. Đệ tử rất mê võng. Đệ tử học võ, thông suốt thiên nhân cảnh. Thành tựu võ học đệ bát cảnh. Trở thành trong mắt thế nhân cao thủ. Phải chăng đã biến thành một cái tội ác tày trời, giết người không chớp mắt đại ma đầu? Nếu như là dạng này, đệ tử học võ ý nghĩa, lại đang địa phương nào? Đệ tử muốn cầu chính là tiêu dao. Cũng không phải là giết chóc gã giờ phút này. Tiến phá nhạc trên khuôn mặt, hiện ra đều là mê võng. Có thể thấy được. Tại thấy tận mắt Trường Bình sau chiến đấu, bị chôn giết 400,000 hàng một cánh quân sau. Tiến phá nhạc tâm lý, triệt để xuất hiện phản chiến cảm xúc. Cái này tại Triệu Thái Sơ xem ra, là chuyện tốt. Một người, một cái người luyện võ, nếu như không học được nghĩ lại, không học được suy nghĩ, vĩnh viễn đi không đến cái kia trí cao cảnh giới võ học. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ ở một bên dừng một chút, sau đó mới lên tiếng, Phá Nhạc, ngươi có dạng này mê vong cùng nghi hoặc, nói rõ, đạo tâm của ngươi lại có cảm ngộ mới. Nhân sinh giữa thiên địa, cùng thiên địa vạn vật kỳ thật cũng không có gì khác biệt. Nhưng là, người ưu thế lớn nhất, liền ở chỗ có thể suy nghĩ. Ngươi vừa rồi hỏi vi sư người sống trên đời, vì sao muốn có giết chóc? Bởi vì, nhân sinh đến liền có dục vọng. Có dục vọng liền sẽ có tranh đấu liền sẽ sinh ra giết chóc, liền sẽ có chiến tranh. Mạnh được yếu thua chính là ở giữa thiên địa này rất nhiều bản chất của sự vật. Tiến Phá Nhạc nhìn về phía Triệu Thái Sơ, tràn đầy nghi ngờ hỏi, sư tôn. Nói như vậy đến, trong thiên địa này giết chóc, phải chăng chính là vô giải? Nơi có người, liền vĩnh viễn sẽ không trừ khử. Triệu Thái Sơ cười nói, nào chỉ là nơi có người, có bất kỳ sinh vật địa phương, đều sẽ có giết chóc. Giết chóc cũng là thiên đạo tự nhiên lặp đi lặp lại một vòng. Chính là bởi vì có giết chóc, chúng ta mới muốn đi tập võ, tu hành, cương đại bản thân, lấy bản thân chi lực đi ngăn lại những cái kia ngang ngược giết chóc, dùng võ đình chiến mới là ta tập võ người tu hành bản tâm. Tiến Phá Nhạc nghe vậy, cẩn thận nhỉ non nói, dùng võ đình chiến, dùng võ đình chiến. Lúc này chỉ gặp hắn ngẩng đầu lên, hướng phía Triệu Thái Sơ hỏi, sư tôn, cái kia mười sư bá hành động, phải chăng cũng có thể tính là dùng võ đình chiến? Triệu Thái Sơ nghe vậy, gật đầu nói, tính, đương nhiên tính. Thế nhân thường nói, giết một người cứu vạn người chính là tốt, nhưng là nếu như giết 400,000 người, cứu càng nhiều người cũng không phải là tốt sao? Thân là một quân chi thống soái, nhân tử với kẻ địch chính là đối với người một nhà tăng gốc. Tựa như ngươi lời nói, từ Xuân Thu đến bây giờ, chư quốc ở giữa chinh phạt không chỉ, không biết có bao nhiêu người đều chết tại trong chiến tranh. Như thế nào đi giải quyết cái này chinh phạt không chỉ vấn đề đâu? Vậy liền chỉ có nhất thống Trung Châu, chúng kiến một cái so Thiên Chu còn cường đại hơn Thiên Triều, thành lập hoàn thiện trật tự cùng quy tắc, khiến mọi người không còn dám tùy ý giết chóc, mà muốn làm đến những này, nhất định phải thông qua thủ đoạn của chiến tranh đi giải quyết. Trong quá trình này, nếu như không có bàn tay sắt cùng cường quyền, là rất khó làm đến thành lập một cái tân thiên hướng. Ngươi mười sư bá, có lẽ là trong mắt thế nhân giết người không chớp mắt ác ma, nhưng là tại vi sư trong mắt, hắn là đại công đức người. Hắn có lẽ đối với Triệu Nhân có tư bán, nhưng là hắn cao hơn lý tưởng là thành lập so Thiên Chu còn cường đại hơn Thiên Triều, để trên đời không còn chiến tranh. Cho nên hắn làm hết thảy, vi sư có thể lý giải. Vi sư không yêu cầu ngươi đi tìm hiểu ngươi mười sư bá hành động, nhưng là muốn chính ngươi hiểu nguyên do trong đó. Giết là nói, cứu là nói, không giết không cứu cũng là nói. Giết một người là tội, giết vạn người là được, giết mấy triệu là được, bên trong hùng hùng, bên trong hùng đạo khác biệt, khám phá nhân nghĩa tên. Đây cũng không phải là ai cũng có thể làm được. Phá Nhạc, ngươi sở cầu đã là tiêu dao, vậy sẽ phải minh bạch, chỉ có khám phá nhân gian nhất thiết hư ảo, tránh thoát trói buộc, mới có thể có đến chân chính tiêu dao. Nếu không, ngươi đời này khó chứng tiêu dao hai chữ. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 1. Chương 52, Sơn Đại Vương Hắc Miêu, Tần Chiêu Tương Vương 50 năm. Chương 52, Sơn Đại Vương Hắc Miêu, Tần Chiêu Tương Vương 50 năm. Tiến Phá Nhạc nghe được Triệu Thái Sơ lời này, không ngừng bắt đầu nhai nuốt. Giết một người là tội, giết vạn người là hùng, sát mấy triệu là được, bên trong hùng, hùng bên trong hùng đạo khác biệt, khám phá nhân nghĩa tên. Chỉ gặp hắn càng nhắc tới, ánh mắt càng sáng. Đại khái qua thời gian nửa nén hương sau, chỉ gặp Tiến Phá Nhạc trên mặt thần thái phục hồi. Hắn hướng phía Triệu Thái Sơ quỳ gối, một mặt cung kính nói, đệ tử đa tạ sư tôn đề điểm, đệ tử minh bạch, đệ tử cái này về trường mình đi. Chỉ gặp Tiến Phá Nhạc đứng dậy, liền trực tiếp chuẩn bị xuống núi. Lúc này Triệu Thái Sơ cũng là gọi ở hắn, Phá Nhạc, ngươi chờ một chút, ngươi lần này đi Trường Bình, muốn thay sư cho ngươi mười sư bá đưa một phong thư. Nói, chỉ gặp Triệu Thái Sơ lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt tin, phong thư trực tiếp phiếu khởi, hướng phía Yến Phá Nhạc trong tay rơi đi. Yến Phá Nhạc tiếp tin, lúc này nói ra, là, sư tôn, đệ tử nhất định đem thư tín giao cho mười sư bá. Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, nói, Phá Nhạc, lần xuống núi này, lại hướng Trường Bình, ngươi coi cùng ngươi mười sư bá nói rõ, quốc khố trống rỗng, dân chúng chịu cơ, tiêu binh thất bại, ai binh tất thắng. Yến Phá Nhạc nghe vậy, mặt mày ở giữa hiện lên một vòng kỳ quang, chỉ gặp hắn hướng phía Triệu Thái Sơ không mình hành lễ đằng sau, trong đêm rời đi Bạch Vân Sơn. Trong mấy mắt liền lại là hơn 3 năm đi qua, thời gian đã đi tới Tần Chiêu Tương Vương 50 năm. Một năm này Triệu Thái Sơ 51 tuổi, qua tuổi hơi bạc Triệu Thái Sơ trên thân mặc dù có tuế nguyệt dấu vết lưu lại, nhưng còn không tính rõ ràng, bởi vì tu luyện Ngọc Thanh Tiên Pháp nguyên nhân, hắn giả yếu tốc độ muốn xa xa so người bình thường chậm, tóc của hắn còn không có trắng, thân thái của hắn nhìn còn cùng chừng 30 tuổi không sai biệt lắm. Hơn 3 năm này, hắn tu hành tiến cảnh, không có gì thay đổi. Hắn như trước vẫn là tại hóa thần cảnh phân môn chi cảnh. Bất quá, hắn đã tại bắt đầu tu luyện ngũ linh nguyên thần, đồng thời đem canh kim nguyên thần cho tu luyện đến đại viên mãn tình trạng. Sau đó, chính là giáp mộ nguyên thần, nhâm thủy nguyên thần, bính hỏa nguyên thần, mậu thổ nguyên thần. Chỉ cần đem cái này ngũ linh nguyên thần cho lần lượt tu luyện viên mãn, hắn liền có thể bước qua hóa cửa gông cùm xiềng xích, hỏi sinh tử nhị môn. Mặc dù Triệu Thái Sơ ngoại hình hình dáng bên trên không hề giống là tuổi trên 50, nhưng là hắn đôi mắt kia giống như nhìn không thấy đáy đầm sâu bình thường. Hơn 3 năm này thời gian, Triệu Thái Sơ thời gian qua giống như ngày thường, không có cái gì gợn sóng quá lớn. Dù sao, từ khi Lục sư tỷ, Cửu sư tỷ, Thập nhất sư minh bọn hắn sau khi xuống núi, trên núi này chỉ còn lại hắn cùng Bình An, người hầu câm ba người. Người hầu câm là người câm, người đã già, ngày bình thường cũng rất an tĩnh. Bình An ngược lại là tuổi trẻ, nhưng là từ khi chịu Triệu Thái Sơ giáo dục sau, nếu không phải là cả ngày ngâm mình ở tàng kinh các, nếu không phải là ở trong núi luyện kiếm, Triệu Thái Sơ cả ngày cùng tiểu động vật làm bạn, cũng là mừng rỡ tự tại. Bây giờ cũng đã là đầu mùa đông thời tiết, trong núi đã là hàn phong lạnh thấu xương. Lúc này chỉ gặp Thúy Trúc trong rừng, một đạo hắc ảnh cấp tốc chui ra, lẻn đến Triệu Thái Sơ bên người, chính là Hắc Miêu Miêu Miêu. Chỉ gặp Hắc Miêu 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 chạy đến Triệu Thái Sơ trước người, lập tức nhảy vào Triệu Thái Sơ trong ngực, ngẩng đầu đến. Mèo Triệu Thái Sơ cũng không trách móc, ngược lại là cười sờ lên mèo đen đầu. Ngươi cái tên này lại đi chỗ nào vào đáp? Lúc này chỉ nghe Hắc Miêu 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 vậy mà phát ra lanh lảnh thanh âm, lại là tại mở miệng nói chuyện. Quan chủ, ta đi thần ý ngọn núi nhìn một chút. Ngươi đoán làm gì? Thần ý trong núi đầu kia đại hắc hùng lại đem đầu kia điếu tình hổ đánh chết. Đầu kia điếu tình hổ cũng quá đần, thậm chí ngay cả một đầu đại bổn hùng đều đánh không lại. Chẳng cùng ta học được nhiều ngày như vậy bản sự. Hắc Miêu 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 nói tới nói lui, thanh âm lanh lảnh, có chút giống là còn không có hoàn toàn phát dục lớn lên hải tử giống như. Triệu Thái Sơ cũng đã không cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, 2 năm trước, Hắc Miêu 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 lần thứ nhất mở miệng nói chuyện thời điểm, hắn vẫn còn có chút kinh ngạc. Nhưng là thời gian một lúc lâu, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Hắc Miêu 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 sở dĩ có thể mở miệng nói chuyện, hay là bởi vì hắn 3 năm trước đây liền bắt đầu cho Hắc Miêu 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 thi triển sơ cấp điểm hóa thuật. Trải qua hơn nửa năm cố gắng đằng sau, Hắc Miêu 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 rốt cục có thể thành công miệng nói tiếng người, xem như nghiệm chứng Triệu Thái Sơ sơ cấp điểm hóa thuật công hiệu. Sau đó, Triệu Thái Sơ lại phân biệt cho con khỉ tiểu bất điểm, Bạch Điêu dùng sơ cấp điểm hóa thuật, hiệu quả bình thường. Tiểu bất điểm ngược lại là có thể mở miệng nói chuyện, chỉ nói là không quá lưu loát. Bạch Điêu còn không được, chỉ có thể phun ra đơn giản âm tiết. Cái này cũng liền nhìn ra được, Hắc Miêu 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 ở phương diện này thiên phú muốn hơn xa tại cái này Thúy Trúc trong rừng mặt khác động vật. Cho nên Triệu Thái Sơ đối với gia hỏa này cũng liền thiên vị một chút. Thời gian một lúc lâu, Hắc Miêu 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 liền dám vây quanh Triệu Thái Sơ nhảy tới nhảy lui, thỉnh thoảng chạy đến Triệu Thái Sơ trong ngực hưởng thụ bị lột khoái cảm. Nghe được Hắc Miêu 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 một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ, đang nói một đầu hắc hùng cùng một đầu điếu tình hổ sự tình, cái này khiến Triệu Thái Sơ cũng có chút dở khóc dở cười. Nguyên lai, từ khi Hắc Miêu 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 có thể mở miệng nói chuyện đằng sau, vậy mà cũng có thể bắt đầu tu luyện. Nó lúc đầu tại Triệu Thái Sơ bên người nghe đạo thời gian liền dài, thời gian một lúc lâu, thể nội lại có nguyên khí. Triệu Thái Sơ thấy nó thể nội có nguyên khí, tự nhiên không thể để cho nó lãng phí thiên phú. Thế là liền bắt đầu dạy nó đơn giản một chút dẫn đường nguyên khí biện pháp. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thể số liệu, hôm nay canh 2. Chương 53, áo trắng bạch nhĩ, man cực kim thân. Chương 53, áo trắng bạch nhĩ, man cực kim thân. Thời gian một lúc lâu, con mèo đen này miêu miêu ngược lại là liền cùng thành tinh bình thường. Khí lực là càng lúc càng lớn, mà lại nhảy tặc xa, nhanh nhẹn trình độ so với bình thường mèo đến đòi mạnh lên không biết bao nhiêu lần. Mấy tháng trước, nó tại Bạch Vân Sơn bên trong cùng con khỉ tiểu bất điểm tán loạn. Tại Bạch Vân Sơn thần ý trên đỉnh, phát hiện một đầu điếu tình hổ. Đầu kia điếu tình hổ vậy mà muốn bắt con khỉ tiểu bất điểm ăn non nê. Kết quả, bị Hắc Miêu 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 treo lên đánh một phen. Từ đó về sau, điếu tình hổ liền trở thành Hắc Miêu 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 tiểu đệ. Hắc Miêu 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 thường thường liền đi tìm điếu tình hổ luyện nhỏ quyền. Đem điếu tình hổ thu thập chính là ngoan ngoãn. Cái kia điếu tình hổ cũng là trên núi một phương bá chủ. Hắc Miêu 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 thành điếu tình hổ lão đại. Trên núi kia dã thú những động vật, tự nhiên liền đều nhận Hắc Miêu 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 là lão đại. Dần dà, Hắc Miêu 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 đều thành sơn đại vương. Ai ngờ, cái kia thần ý trong núi còn có một đầu hắc hùng, khí lực không nhỏ, cùng đầu kia điếu tình hổ tranh địa bàn. Điếu tình hổ không phải gấu đen kia đối thủ, ba phen mới bận bị đánh lui. Hắc Miêu 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 là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, còn dạy điếu tình hổ 2 chiêu nó tự sáng tạo mèo quyền. Kết quả rất rõ ràng, cái này điếu tình hổ đoán chừng vẫn là không có xử lý hắc hùng, ngược lại là bị hắc hùng cho xử lý. Triệu Thái Sơ nghe Hắc Miêu 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 phàn nàn, ở một bên cười nói, ngươi cái tên này còn phàn nàn đi lên. Đầu kia điếu tình hổ cũng coi là không may, đụng phải ngươi cái này ngôn thế ma vương. Hắc Miêu 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 tại Triệu Thái Sơ trên cánh tay cọ sát, sau đó nói, quan chủ, ngươi sẽ dạy 2 tá chiêu thôi. Ta cảm thấy mèo của ta quyền còn chưa đủ lợi hại. Triệu Thái Sơ cười cười, nói chờ ngươi thể nội nguyên khí lại sung túc một chút, ta liền dạy ngươi một môn bí thuật. Tu luyện bí thuật này đằng sau, ngươi lại so với cường đại gấp 10 lần, gấp 100 lần còn chưa hết. Hắc Miêu 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 nghe chút, lúc này hai mắt tỏa sáng. Lúc này hướng phía Triệu Thái Sơ cọ sát lại cọ. Đa tạ quan chủ. Được Triệu Thái Sơ nhận lời, Hắc Miêu 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 nhanh như chớp mà lại chạy. Triệu Thái Sơ thấy thế, không khỏi lắc đầu bật cười. Gia hỏa này, đơn giản chính là liền cùng không có lớn lên cái kia 7, 8 tuổi hài tử một dạng tinh nghịch. Mèo đen vừa đi không đầy một lát, thiên cung bên trong liền có 2 đạo bóng trắng bay xuống tới, rơi vào Triệu Thái Sơ trên bờ bay. Đó là 2 đầu bạch điêu. Thân hình so với bình thường bạch điêu đến, còn có chút nhỏ. Nhưng là làm 2 con kia bạch điêu phân biệt đứng tại Triệu Thái Sơ tả hữu trên bờ vai lúc, cũng là tương đương uy phong. Cái này 2 đầu bạch điêu chính là lão bạch điêu 2 đứa bé. Triệu Thái Sơ cho cái này hai đầu bạch điêu cho ăn qua linh quả. Ngày bình thường, lão bạch điêu cũng mang theo cái này hai đầu tiểu bạch điêu ở trong rừng, nghe hắn đọc đạo tàng. Thời gian một lúc lâu, cái này hai đầu tiểu bạch điêu tự nhiên cũng liền cùng Triệu Thái Sơ lẫn vào quen. Cái này hai đầu tiểu bạch điêu cũng là tương đương có linh tính. Triệu Thái Sơ đã cho chúng nó riêng phần mình thi triển qua thể hồ quán đỉnh thuật cùng sơ cấp điểm hóa thuật, hiệu quả không tệ. Hai đầu tiểu bạch điêu nói chuyện tốc độ so lão bạch điêu còn nhanh. Bất quá, so với hắc miêu 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 đến, còn hơi kém hơn nhiều. Triệu Thái Sơ cho chúng nó phân biệt đặt tên là áo trắng, bạch nhĩ. Lớn gọi áo trắng, nhỏ gọi bạch nhĩ. Áo trắng, bạch nhĩ. Các ngươi đây là đi đâu? Đứng tại Triệu Thái Sơ vai trái áo trắng nói ra, trên sườn núi. Trên vai phải bạch nhĩ ngay sau đó nói ra, bay. Bay Triệu Thái Sơ cái này hiểu được. Hai tiểu gia hỏa này hẳn là bị bọn chúng lão nương lão bạch điêu mang theo đến hỏi thiên nhai bên trên luyện phi hành bản sự đi. Đừng tưởng rằng điêu nhi đều là trời sinh liền biết bay. Điêu nhi muốn biết bay, còn muốn bay tốt, cũng là muốn thông qua đại lượng luyện tập mới có thể làm đến. Lão bạch điêu vì để cho cái này hai tiểu gia hỏa cao bay, bay nhanh, mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi Bạch Vân Sơn Chư Phong bên trong, cao nhất vấn thiên trên sườn núi bay thử. Nhớ kỹ hai tiểu gia hỏa này lần thứ nhất bay thời điểm, căn bản không dám xuống dưới. Hay là lão bạch điêu đưa chúng nó ném sườn núi đi, mới khiến cho bọn chúng không ngừng nghịch lên hai cánh. Một màn kia, Triệu Thái Sơ là tận mắt nhìn thấy, cũng bởi vì thấy được lão bạch điêu giáo tử một màn kia, Triệu Thái Sơ lại ngộ ra được một môn bạch điêu tám nhào thân pháp, là thích hợp mới học võ đạo người khinh công. Cùng áo trắng, bạch nhĩ hàn huyên một hồi, Triệu Thái Sơ liền bắt đầu tiếp tục tu luyện. Trong mấy mắt, lại là nửa tháng trôi qua. Hôm nay, Triệu Thái Sơ ngay tại Thúy Trúc trong rừng, kiểm kê hai năm này ban thưởng. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 48 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Thiên Địa Ngũ Phương Bất Diệt Kiếm Trận. Thiên Địa Ngũ Phương Bất Diệt Kiếm Trận trận này lấy Thiên Địa Ngũ Phương kiếm kỳ bố trí xuống bất diệt kết giới, có thể hộ ngự chu thiên trong vạn giới bất kỳ địa phương nào. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 49 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Ngọc Thanh Thái Hư Thần Lôi Quyết. Ngọc Thanh Thái Hư Thần Lôi so cánh kim thần lôi quyết càng thêm lợi hại, Thái Hư Thần Lôi Quyết là Ngọc Thanh nhất mạch mạnh nhất lôi pháp. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 50 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Man Cực Kim Thân. Man Cực Kim Thân thời đại thái cổ đại yêu sáng tạo thuật luyện thể, pháp này lấy cùng mãnh bạo liệt chứ danh, cực kỳ am hiểu rèn luyện xương cốt, cuối cùng có thể đúc thành rất cực chi thân, nhục thân thành thánh, phá toái hư không. Tộc đàn khác nhau tu luyện pháp này đều sẽ có khác biệt cảm ngộ, thành tựu chuyên môn bí thể. GS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 3. Chương 54, Thiên Chu, Hoàng Dương, Tổ Hạ. Đệ tử về. Chương 54, Thiên Chu, Hoàng Dương, Tổ Hạ. Đệ tử về. Tỷ như, thỏ tộc chuyên môn bí thể là Xích Ngọc Đồng Tử, lên trời chân. Gà tộc chuyên môn bí thể là Trời Dương Chân Hình Quan, ngũ sát thần quang, rõ ràng thần châm, vạn hóa vũ ý đi. Lang tộc chuyên môn bí thể là Cấp Linh Chi Hồn, Hoang Hồn Chi Thể. Chư tộc chuyên môn bí thể là Ngàn Mang Yêu, Huyết Thần, Động Diệt Chi Nha. Hùng tộc chuyên môn bí thể là Hồn Thiên Khí Phủ, Tình Thiên Phái Diệt Trảo. Rùa tộc chuyên môn bí thể thành Đạo Hóa Thần Mai Rùa. Con ếch tộc chuyên môn bí thể là Năm Để Lọ Tám Chỉ, Yêu Lôi Dích Đảo. Mèo tộc chuyên môn bí thể là Cửu Sinh Huyền Mệnh Thể, Chín Đêm Huyền Tinh Mắt. Ngưu tộc chuyên môn bí thể là Tứ Tượng Huyền Hóa Bụng, Sâu Tinh Sừng. Hổ tộc chuyên môn bí thể là Vua Người Chiến Ý, Ngự Phong Chi Thể. Chúc mừng túc chủ, Bình An vượt qua 51 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Nhất Khí Hóa Tam Thanh. Thượng cổ đạo môn luyện thần bí pháp, tu luyện thuật này có thể dùng nguyên thần phân hóa, sinh ra ba đầu phân thần, diệu dụng vô tận. Nhìn xem cái này qua lại mấy năm ban thưởng, trên mặt của hắn hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Hệ thống này ban thưởng, hay là rất đáng tin cậy. Này Thiên Địa Ngũ Phương Bất Diệt Kiếm Trận đã sớm bị hắn bố tại Bạch Vân Sơn. Đương nhiên, bình thường thời điểm cũng sẽ không phát động. Thiên địa này Ngũ Phương Bất Diệt Kiếm Trận so với Càn Khôn Kiếm Trận đến càng khủng bố hơn, nhưng là không có Càn Khôn Kiếm Trận linh hoạt. Ngọc Thanh Thái Hư Thần Lôi ngược lại là một môn cực kỳ thích hợp hắn pháp môn. Hắn đã tu luyện đến cấp độ nhất định, sau đó liền cái kia Man Cực Kim Thân. Cái kia Man Cực Kim Thân cũng không phải là người có thể tu luyện pháp môn, mà là yêu tộc chuyên môn phương pháp tu luyện. Đây cũng là vì gì Triệu Thái Sơ sẽ nói cho Hắc Miêu Miêu Miêu, chờ nó thể nội nguyên khí lại ngưng thực lớn mạnh một chút, liền sẽ chuyển cho nó một môn càng thêm lợi hại pháp môn. Bởi vì thật sự là hắn có một môn công pháp như vậy, chính là cái này Man Cực Kim Thân. Có cái này Màn Cực Kim Thân, tương lai Hắc Miêu 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 có thể đi tới một bước nào, hay là rất làm cho người mong đợi. Con mèo kia tộc chuyên môn bí thể Hắc Miêu 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 nếu là có thể tu thành, Hắc Miêu kia Miêu Miêu coi như lợi hại. Cửu Sinh Huyền Mệnh Thể, Chín Đêm Huyền Tinh Mắt, vẹn vẹn là nghe một chút cái này bí thể danh tự đều biết cái này bí thể khẳng định là tương đối không được. Trong núi này động vật thế nhưng là không ít, đi theo bên cạnh hắn tu hành nhiều năm cũng không ít. Triệu Thái Sơ cảm thấy cái này cũng rất có thú, nếu là có thể đem những động vật này đều cho bồi dưỡng đứng lên, đó cũng là Bạch Vân Sơn một vở đặc sắc lớn. Hắn biết rõ, vùng thiên địa này mặc dù là võ đạo thịnh thế, nhưng là võ đạo tu luyện tới cực hạn những cường giả kia, từng cái đều không đơn giản. Mà lại trong thiên địa này cũng không phải là không có yêu thú, chỉ là ở trên trời tuần cảnh nội, yêu thú cơ hồ không có thôi. Thiên Chu chính là Đại Chu Thiên Triều. 800 năm trước, Đại Chu Thiên Triều tại Chu Võ Vương Cơ Phát trong tay sáng lập, liên quan tới hơn 800 năm trước sự tình. Triệu Thái Sơ còn nhớ rõ không ít. Tóm lại, vùng thiên địa này phi thường không đơn giản. Ở trên trời tuần trước đó, còn có Hoàng Thương, Tổ Hạ. Hoàng Thương chính là Đại Thương Hoàng Triều, Tổ Hạ chính là Đại Hạ Tổ Đình. Tổ Hạ là ngay cả Triệu Thái Sơ trong trí nhớ đều chỉ có đôi câu vài lời tồn tại. Tồn tại ở hơn nghìn năm trước đó. Hoàng Thương cũng chính là Đại Thương Hoàng Triều. Triệu Thái Sơ mới vừa tới đến vùng thiên địa này đời thứ nhất, Đại Thương Hoàng Triều vẫn còn tồn tại. Đại Thương trong Hoàng Triều không thiếu có thuật pháp tuyệt diệu huyền diệu chi sĩ, ẩn vào sơn thủy ở giữa, giấu kín tại càn khôn bên trong. Bất quá, vậy cũng là chút rất xa xưa ký ức. Triệu Thái Sơ không có đi quá nhiều hồi ức. Hắn hiện tại chỉ cần cố gắng tu luyện cho tốt, chỉ cần thuận lợi sống đến trăm tuổi, viên mãn hoàn thành một thế này tu hành, liền có thể chứng đạo thành tiên. Nếu là hắn thật có thể thành tiên, vậy hắn năm nay vừa lấy được cái này nhất khí hóa tam thanh pháp môn, vậy coi như có thể sánh được đại dụng. Nhất khí hóa tam thanh, tại hắn giai đoạn này tu luyện còn có chút miễn cưỡng, công hiệu cũng không lớn, nhưng là như hắn có thể thành tiên, cái này nhất khí hóa tam thanh chỗ cho thấy công hiệu coi như tuyệt không phải hiện tại lớn như vậy. Cho nên mặc dù cái này nhất khí hóa tam thanh là hắn năm nay mới đến ban thưởng, nhưng là hắn tu luyện cái này nhất khí hóa tam thanh tốc độ đã không tính chậm, chỉ là vì đánh tốt cơ sở, vì trở thành tiên đằng sau trở nên càng thêm cường đại mà tùy thời làm lấy chuẩn bị. Một ngày này, trong núi bay xuống đông tuyết, năm nay trận tuyết rơi đầu tiên rốt cục rơi xuống. Ngay tại cái này tuyết đầu mùa thời điểm, rời đi Bạch Vân Sơn hơn 3 năm, nhanh 4 năm lục sư tỷ Lý Thanh Mạn, cửu sư tỷ Hoa Thanh Liên, thập nhất sư Minh Bạch Thiên Thọ rốt cục trở về. Bọn hắn lần này xuống núi, hết thảy chờ đợi 15 tên đệ tử về núi. Cái này 15 tên đệ tử bên trong, tổng cộng là 9 nam lục nữ. Hôm sau, lúc sáng sớm, Bạch Vân Quan bên trong, tại Triệu Thái Sơ dẫn đầu xuống. Cái này vừa mới gia nhập Bạch Vân Quan 15 tên đệ tử đi tới Bạch Vân trong sảnh. Lúc này, Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ, Bình An đều tại trong sảnh chờ lấy. Chỉ gặp Triệu Thái Sơ đứng tại chủ vị, chỉ vào trong sảnh treo lên Nguyên Dương chân nhân bài vị nói ra, kể từ hôm nay, các ngươi chính là ta Bạch Vân Quan đệ tử. Ta Bạch Vân Quan là do Nguyên Dương chân nhân Lý Nguyên Dương sáng tạo. Nguyên Dương chân nhân xuất thân từ ngày xưa Cửu Châu Thánh địa đứng đầu lâu quan đạo. Lão nhân gia ông ta công tham tạo hóa, nhất tâm hướng đạo. Vì ta Bạch Vân Quan phát triển, làm ra cống hiến to lớn. Từ nay về sau, phàm là bái nhập Bạch Vân Quan đệ tử, đều muốn đến đây thăm viếng Nguyên Dương tổ sư pháp tượng. Dập đầu. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 4. Chương 55, Thiết trưởng lão vị, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Chương 55, Thiết trưởng lão vị, thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Hoa. Theo Triệu Thái Sơ ra lệnh một tiếng, 15 tên mới vừa tới đến Bạch Vân Quan các đệ tử, nhao nhao cúi đầu liền bái, hướng phía cái kia Nguyên Dương chân nhân bài vị dập đầu. Dập đầu hành lễ qua đi, Triệu Thái Sơ lại nói, ta Bạch Vân Quan bây giờ như là đã có màu mới, cái kia ngày xưa quy củ cũng nên thay đổi một chút. Kể từ hôm nay, trong quan làm thiết chấp pháp trưởng lão, truyền công trưởng lão, thủ tàng trưởng lão, Lý Thanh Mạn. Hoa. Chỉ gặp Lý Thanh Mạn một mặt nghiêm nghị từ một bên đi ra, hướng phía thượng thủ Triệu Thái Sơ không mình hành lễ. Quan chủ. Triệu Thái Sơ sắc mặt bình tĩnh nói, kể từ hôm nay ngươi là Bạch Vân xem thủ tàng trưởng lão. Lý Thanh Mạn lúc này gật đầu. Là, quan chủ. Triệu Thái Sơ lại mở miệng. Hoa Thanh Liên. Hoa Thanh Liên đứng thanh mà tới trong sảnh. Quan chủ. Triệu Thái Sơ một mặt uy nghiêm. Kể từ hôm nay ngươi là chấp pháp trưởng lão. Hoa Thanh Liên lúc này ứng thanh. Là, quan chủ. Lập tức Triệu Thái Sơ lại kêu Bạch Thiên Thọ. Bạch Thiên Thọ đi đến trong sảnh, không mình hành lễ. Quan chủ. Triệu Thái Sơ nói, kể từ hôm nay ngươi là Bạch Vân xem truyền công trưởng lão. Ngày bình thường truyền thụ tất cả đệ tử công pháp cơ bản do ngươi truyền thụ. Bạch Thiên Thọ lúc này gật đầu. Là, quan chủ. Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm, lại nói, Bình An. Bình An từ một bên đi đến trong sảnh. Triệu Thái Sơ nói, Bình An, kể từ hôm nay ngươi là Bạch Vân xem thủ tịch đệ tử. Những sư đệ sư muội này bọn họ có chuyện gì ngươi cũng cần trợ giúp bọn hắn. Bình An lúc này miệng đầy đáp ứng. Là, sư tôn. Minh sắc riêng phần mình phân công đằng sau, Triệu Thái Sơ nhìn về phía trong đại sảnh kia 15 cái thiếu niên tiểu nữ, trong con mắt của hắn hiện lên một vòng vui mừng cùng vui vẻ. Thời gian qua đi hơn 30 năm, hắn rốt cục là Bạch Vân xem kéo dài mới huyết dịch. Sư phụ Nguyên Dương chân nhân trên trời có linh, có thể nhắm mắt. Triệu Thái Sơ đứng ở trên thủ, cùng trong sảnh một đám các thiếu nam thiếu nữ nói ra, bọn nhỏ, các ngươi có thể gia nhập Bạch Vân Quan, đã nói các ngươi cùng Bạch Vân Quan hữu duyên. Từ nay về sau, các ngươi đem tại Bạch Vân Quan cực kỳ tu hành, không được vi phạm trong quan giới luật. Chỉ cần các ngươi tuân thủ xem quy, cực kỳ tu hành, đợi một thời gian, mỗi người các ngươi tình huống đều sẽ so bây giờ trở nên tốt hơn. 10 năm đằng sau, 20 năm đằng sau, trên giang hồ, lúc có tên của các ngươi họ, thu đồ đệ đại điển đằng sau ngày thứ 3. Thúy Trúc Lâm Trung, tiếng cười nổi bật. Chỉ gặp Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ, Triệu Thái Sơ ngồi vây trùng một chỗ. Lý Thanh Mạn ngay tại cho Triệu Thái Sơ giảng thuật mấy năm này, bọn hắn trong giang hồ phát sinh một chút chuyện lý thú. Bọn hắn thở nhỏ đi theo sư phụ Nguyên Dương chân nhân bên người tu hành. Tại Bạch Vân Sơn ngẩn ngơ chính là mấy chục năm. Đã cách nhiều năm, lại xuống núi. Tự nhiên là xuất hiện một vài vấn đề. Bất quá, cũng không có gì đại sự. Lý Thanh Mạn cho Triệu Thái Sơ giảng thuật những kinh nghiệm kia, thỉnh thoảng còn phình bụng cười to. Đúng là một chút kinh nghiệm, làm cho người buồn cười, có chút thú vị. Tiểu sư đệ, ngươi là không có xuống núi, nếu không, ngươi tất nhiên cũng sẽ bị dưới núi phồn hoa hấp dẫn. Lý Thanh Mạn như vậy nói như vậy nói. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, trong lòng lơ đễnh. Hắn mười thế tu hành, đã sớm thấy qua thế gian phồn hoa. Bất quá, những lời này hắn cũng không thể cùng Lục sư tỷ nói, chỉ gặp hắn mỉm cười. Lục sư tỷ, dưới núi mặc dù phồn hoa, nhưng là chúng ta người tu đạo vẫn là phải bảo vệ chặt bản tâm, thời thời khắc khắc không dám quên chúng ta tu đạo dự tính ban đầu. Lý Thanh Mạn ở một bên cười nói, tốt tốt tốt, biết. Ngươi a, thật đúng là đạo sĩ. Ba câu nói không rời tu hành. Lúc này, một bên Hoa Thanh Liên lại là thở dài nói, kỳ thật dưới núi cũng có bất hảo địa phương, chiến hỏa nhiều lắm, trôi dạt khắp nơi người nhiều lắm. Chúng ta lần này xuống núi, mặc dù đã gặp lúc trước không có nhìn thấy phồn hoa, nhưng là cũng nhìn được rất nhiều nhân gian thảm kịch, rất nhiều hài tử mệnh đều là rất khổ. Đáng tiếc, chúng ta năng lực có hạn, không cách nào cứu càng nhiều người. Hoa Thanh Liên tiểu nói này, để Lý Thanh Mạn cùng Bạch Thiên Thọ cảm xúc cũng có mấy phần xa xút. Có thể thấy được, hoàn toàn chính xác có một ít chuyện không tốt tại trí nhớ của bọn hắn bên trong quanh quẩn. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ nói ra, mọi thứ có âm liền có dương. Ở giữa thiên địa này, chính là một cái lớn hồ lô. Chúng ta tu tự thân, chính là tận chính mình năng lực, làm đến một chút đủ khả năng sự tình. Chỉ cần chúng ta không thẹn lương tâm thuận tiện, chuyện nhân gian, thấy được, có thể giúp thì giúp. Quả thực là vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình, cũng đừng vì vậy mà ảo não. Thiên hành có thượng, không làm nhiêu tổn, không làm thiệt vong. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính là chó rơm. Giữa thiên địa, nó còn bẽ thổi lửa thực hồ. Thư mà bất khuất, động mà càng ra. Nhiều lời số nghèo, không bằng thủ bên trong. Cho nên a, chỉ cần chúng ta tận tâm thuận tiện. Triệu Thái Sơ tiếng nói rơi xuống. Một bên Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ nghe, cũng là đều gật đầu. Lý Thanh Mạn nói tiểu sư đệ thật sự là khuyên bảo người hảo thủ. Người tiểu nói này, chúng ta trong lòng dễ chịu nhiều. Triệu Thái Sơ cười cười. Tốt. Đừng thiên giận. Ta để mọi người nhìn cái mới lạ. GS cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh năm. Chương 56, Tuế Nguyệt Vô Tình, Mèo Đen Thành Tinh. Chương 56, Tuế Nguyệt Vô Tình, Mèo Đen Thành Tinh. Triệu Thái Sơ đang khi nói chuyện, chỉ gặp Triệu Thái Sơ hai ngón đặt ở bên miệng. Một đạo tiếng còi từ Triệu Thái Sơ trong miệng phát ra, lan truyền đến nơi xa. Không bao lâu, chỉ gặp một đạo hắc ảnh, lấy nhanh vô cùng tốc độ, bám một chút, liền xuyên qua đến trước mắt mọi người. Làm Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ thấy rõ ràng đạo hắc ảnh kia thời điểm, đều là sửng sở. Lý Thanh Mạn một mặt kinh ngạc nói, "Tiểu sư đệ, đây không phải ngươi nuôi đầu kia mèo đen sao? Tốc độ của nó, làm sao nhanh như vậy?" Hoa Thanh Liên cũng là đầy giấy kinh ngạc. "Đúng vậy a, mấy năm không thấy, ta làm sao nhìn nó so trước đó mập không ít, nhưng là tốc độ nhanh hơn, cơ hồ là mắt thường không thể tra." Bạch Thiên Thọ trên mặt hiện lên một vòng cổ quái chi ý, chỉ gặp hắn hướng phía Triệu Thái Sơ nói ra, "Quan chủ, ta nhớ được tiểu gia hỏa này giống như gọi Miêu Miêu đúng không? Tiểu gia hỏa này không phải là thành tinh đi?" Lúc này, chỉ gặp mèo đen Miêu Miêu lập tức nhảy vào Triệu Thái Sơ ôm ấp bên trong, hướng phía Bạch Thiên Thọ nhe răng trợn mắt mèo một tiếng. Lý Thanh Mạn thấy thế, vừa cười vừa nói, "Sư mười một đệ, ngươi đừng nói, con mèo đen này có lẽ thật đúng là thành tinh. Ngươi nhìn, nó giống như đều nghe hiểu ngươi bảo." Hướng phía ngươi nhe răng trợn mắt đâu. Bạch Thiên Thọ cười nói, "Khá lắm tiểu gia hỏa. Thành tinh, còn đến mức nào?" Triệu Thái Sơ lột một lột mèo đen lông tóc, hướng phía mèo đen Miêu Miêu nói ra, "Miêu Miêu, để đại gia hỏa nhìn xem bản lãnh của ngươi." Đùa nghịch một bộ mèo quyền cho bọn hắn nhìn xem. Mèo đen Miêu Miêu trực tiếp mở miệng nói ra, "Không, mèo của ta quyền là dùng đến đánh nhau, cũng không phải dùng để biểu diễn." Hoa. Mèo đen Miêu Miêu lời này vừa ra, lập tức để một bên Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ đều là mở to hai mắt nhìn. Bọn hắn một mặt không thể tin được nhìn xem hắc miêu miêu miêu. "Tiểu sư đệ, hỏng, hỏng, con mèo đen này thật thành tinh. Nó, làm sao mở miệng nói chuyện?" Lý Thanh Mạn bình sinh đều không có gặp qua chuyện ly kỳ như vậy. Nàng có chút không dám tin tưởng nhìn xem ngay tại Triệu Thái Sơ trong ngực ổ lấy mèo đen. Hoa Thanh Liên cũng là đầy mắt kinh ngạc. Bạch Thiên Thọ nhìn xem Triệu Thái Sơ cái kia một mặt bình tĩnh dáng vẻ, trên mặt cổ quái chi ý không tiêu tan. Có chút không dám tin tưởng nói, "Tiểu sư đệ, con mèo đen này có thể nói chuyện, không phải là ngươi điểm hóa a?" Triệu Thái Sơ cười cười, không có giải thích vấn đề này, mà là hướng phía ba người nói, "Tiểu gia hỏa này, bị ta cấp dưỡng kén ăn, vạn vật có linh. Nó đi theo bên cạnh ta nhiều năm, có thể mở miệng nói chuyện, cũng là không nên tính là cái gì chuyện lạ. Về sau, nó cũng là chúng ta Bạch Vân Quan một thành viên. Nói không chính xác tương lai, nó tu luyện lại so với các ngươi còn lợi hại hơn đâu." Hoa. Lời này vừa ra, Hắc Miêu 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 lúc này dò xét cái đầu, tại Triệu Thái Sơ trong ngực ủi ủi. Sau đó, tràn đầy vui vẻ nói, "Thật sao? Thật sao? Quan chủ, ta về sau thật sẽ so với bọn hắn còn muốn lợi hại hơn sao?" Lần này, Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ là thật nghe rõ ràng, thấy rõ ràng. Tiểu gia hỏa này thật đúng là có thể miệng nói tiếng người. Chuyện này nếu là đặt ở người bên ngoài trên thân, bọn hắn có lẽ còn khó có thể tiếp nhận. Nhưng là, bọn hắn những năm này thường thấy tiểu sư đệ kỳ dị, cho nên chỉ là kinh ngạc một hồi, liền điều chỉnh tốt tâm tính. Lý Thanh Mạn càng là hướng phía Miêu Miêu nói ra, "Miêu Miêu, tới, để cho ta ôm ngươi một cái." Miêu Miêu rất thông tuệ, biết Lý Thanh Mạn là Triệu Thái Sơ sư tỷ, trực tiếp từ Triệu Thái Sơ trong ngực chạy ra ngoài, nhảy vào Lý Thanh Mạn trong ngực. Tại Lý Thanh Mạn trong ngực cọ không ngừng, xem như đem Miêu sinh cho sống minh bạch. Đám người thấy thế, cũng đều là hết sức vui mừng, cười ha hả. Mọi người ở đây vui cười thời điểm, lúc này, chỉ gặp Bình An sải bước mà đến, hướng phía trong rừng Triệu Thái Sơ hô, "Sư phụ, sư phụ." "Không xong, cầm ra ra hắn không được." "Hoa." Bình An lời này vừa ra, lập tức để trong rừng tiếng cười vui im bặt mà dừng. Triệu Thái Sơ nhíu mày lại, đứng lên nói, "Từ khi bắt đầu mùa đông đến nay, ách phó thể cốt lại không được. Ta đã cho hắn thi triển qua 2 lần hồi xuân thuật, vốn cho rằng hắn có thể sống qua mùa đông này, nhưng là, xem ra là rất không có khả năng. Đi, chúng ta đi tiến hắn cuối cùng đoạn đường đi." Lý Thanh Mạn 3 người nghe vậy, trên mặt đều nổi lên bi thương kinh ngạc chi ý. Ách phó tại bọn hắn lúc nhỏ, cũng đã tại Bạch Vân Quan bên trong hầu hạ, là theo chân bọn hắn sư phụ Nguyên Dương chân nhân sáng tạo Bạch Vân Quan lão nhân. Sư phụ Nguyên Dương chân nhân qua đời hơn 30 năm, ách phó vẫn tại chăm sóc sinh hoạt thường ngày của bọn họ. Ách phó tựa như là thân nhân của bọn hắn bình thường. Bây giờ, nghĩ không ra, ách phó vậy mà đã là đại nạn sắp tới. Tuế Nguyệt vô tình, đã là như thế. Bạch Vân Quan, Thiên Vân Các phía sau trong sương phòng. Lúc này, ách phó tựa ở giường kia phía trên, trên mặt đã là hình dung tiểu tụy, ánh mắt ảm đạm vô quang, một bộ gần đất xa trời bộ dáng. Triệu Thái Sơ bọn người lần lượt đi vào trong sương phòng. Triệu Thái Sơ đi vào trước giường, một tay khoác lên ách phó trên cổ tay, đã cảm thấy ách phó sinh mệnh lực đang không ngừng sói mòn bên trong. Lúc này, Triệu Thái Sơ trong ánh mắt hiện lên một vòng tiếc hận. Hắn nhìn về phía ách phó, thấp giọng hỏi, "Ách phó, những năm gần đây, thật sự là vất vả ngươi. Ngươi cuối cùng còn có cái gì tâm nguyện?" "Đs, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh thứ 6. Chương 57, Bạch Khởi, nguy hiểm tính mạng rồi. Chương 57, Bạch Khởi, nguy hiểm tính mạng rồi." Chỉ gặp ách phó nỗ lực đưa tay, chỉ chính mình dưới gối đầu bên cạnh. Triệu Thái Sơ từ dưới gối đầu bên cạnh móc ra một trang giấy, trên giấy vừa viết lấy một hàng chữ: "Đem ta mai táng tại thiếu gia mộ phần bên cạnh." Thiếu gia chính là chỉ Nguyên Dương chân nhân. Nguyên Dương chân nhân xuất thân từ thế gia trong đại tộc, về sau bị người nhà đưa vào lâu quan đạo học nghệ. Ách phó chính là lúc kia đi theo Nguyên Dương chân nhân, lại về sau lâu quan đạo bị diệt. Nguyên Dương chân nhân vì truyền thừa lâu quan đạo, bảo hộ lâu quan đạo một chút truyền thừa, gia nhập Đại Tần, đi tới Bạch Vân Sơn, sáng lập Bạch Vân Quan. Mưa gió mấy chục năm, ách phó đi theo sư phụ Nguyên Dương chân nhân, không hề rời đi qua. Sư phụ qua đời hơn 30 năm, hắn vẫn như cũ canh giữ ở Bạch Vân Sơn, canh giữ ở Bạch Vân Quan. Bây giờ, hắn đại nạn sắp tới, tâm nguyện cuối cùng cũng là mai táng tại sư phụ Nguyên Dương chân nhân bên mộ. Phần này chủ tớ tình nghĩa, quả thực là làm người cảm động. Triệu Thái Sơ khẽ mút cằm, đáp ứng ách phó cái cuối cùng yêu cầu. Ách phó tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong rời đi. Triệu Thái Sơ tự mình đem hắn thi thể ôm đến sư phụ Nguyên Dương chân nhân trước mộ, sau đó nhập thổ vi an, đồng thời tự thân vì ách phó dựng lên bia. Trên tấm bia không có chữ, chỉ vì Triệu Thái Sơ bọn hắn cũng không biết ách phó lúc đầu tính danh têu cái gì. Đã như vậy, liền lập không có chữ bia, tựa như ách phó một đời, tựa như không có tiếng tăm gì, nhưng là vẫn sống tại mỗi một cái bị hắn chiếu cố qua trong trái tim con người. Ách phó qua đời, để Bạch Vân Quan nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Có người qua đời, tóm lại là để cho lòng người không tốt lắm. Triệu Thái Sơ ngược lại là đã sớm quen thuộc trong nhân thế bi quan ly hợp, sinh ly tử biệt. Cho dù là năm đó sư phụ Nguyên Dương chân nhân qua đời thời điểm, hắn cũng không có quá nhiều bi thương. Ách phó chết, hắn rất tiếc hận. Nhưng là, hắn cũng biết, đây là tự nhiên lặp đi lặp lại đạo lý. Người muốn trường sinh, vậy chỉ có thể là thông qua bản thân không ngừng tu hành, mới có thể có cơ hội đi đến ngày đó. Nhưng mà, thế gian này đại đa số người đều muốn tuân theo thiên địa này tự nhiên quy củ, sinh lão bệnh tử, chính là đế vương cũng chạy không thoát đi. Ách phó sau khi chết ngày thứ 3, còn đến không kịp nhiều bi thương Bạch Vân Quan, lại có một cái tin tức không tốt lắm chuyển trở về. Tiến phá nhạc về núi, một nắng hai sương mà về, 10 phần sốt ruột. Mấy năm này, hắn một mực đi theo thập sư bá Bạch Khởi ở thế tục ở giữa lịch luyện, hành cầu. Tuổi của hắn so Lý Thanh Mạn chỉ nhỏ vài tuổi, đã là tuổi quá một giáp người. So với mấy năm trước, trên người hắn, gió xương chi ý nhiều hơn không ít. Đầy đầu tóc trắng, đã nói rõ tuổi của hắn đã không nhỏ. Hắn một nắng hai sương chạy về Bạch Vân Quan, tìm được còn tại Thúy Trúc Lâm tu luyện Triệu Thái Sơ. Hướng phía Triệu Thái Sơ vội và nói, "Sư tôn, không xong, thập sư bá, nguy hiểm tính mạng rồi." Triệu Thái Sơ nghe vậy, nhíu mày lại. "Chuyện gì xảy ra?" "Phá nhạc, ngươi đừng có gấp, trước đem chuyện ngọn nguồn nói rõ ràng." Tiến phá nhạc không dám thất lễ, tranh thủ thời gian 1 năm 1 mười bắt đầu hướng Triệu Thái Sơ giảng thuật ngọn nguồn. "Hơn 3 năm trước, ta chịu sư tôn đằng sau, trong lòng sáng tỏ thông suốt, mang theo sư tôn thư về tới thượng đẳng, tiếp tục đi theo thập sư bá. Thập sư bá đang nhìn sư tôn tin đằng sau, lại nghe sư tôn để cho ta thuật lại 16 chữ chân ngôn. Bạn không có ý định nghe theo, nhưng là lúc đó Tần Tương phạm sư bị hàn, Triệu Lương quốc dùng trọng kim hối lộ, thế là phạm sư lấy tần binh mọi mệnh gấp đợi tính dưỡng làm lý do, thỉnh cầu cho phép hàn, Triệu cắt cầu hòa. Thập sư bá nghe nói việc này, rất là nổi nóng. Mắng to Phạm sư chính là quốc tặc. Triều Vương 48 năm tháng riêng, Tần Cung Triệu, Hàn Ngưng chiến giảng hòa, riêng phần mình chiến binh. Ta cùng thập sư bá cũng trở về đến Hàm Dương. Nhưng mà, đến Triều Vương 48 năm tháng 9, nay bên trên nghe Phạm sư đề nghị, lại phát binh công Triệu, dự định phái năm về, đại phu Vương Lăng xuất quân tiến đánh Triệu đô Hàm Đan. Lúc đầu, việc này cũng không quan thập sư bá sự tình. Nhưng là, thập sư bá nhớ tới ngài nhắc nhở, lại thêm hắn đối với cục diện chiến đấu phán đoán cũng không lạc quan, cho nên, hắn nghe hỏi đằng sau, liền tiến cung, thực lực quyền can nay bên trên, không cần công Triệu. Chưa từng nghĩ, thập sư bá cử động lần này, trực tiếp chọc giận nay bên trên. Nay thượng tướng thập sư bá biếm chút là sĩ ngũ, trục xuất trí âm mật. Thập sư bá cao ốm, cũng không lập tức khởi hành. Triều Vương 49 năm tháng riêng, Vương Lăng công Hàm Đan tiến triển cung thuận, Triều Vương lại tăng phát trọng binh trợ rút, kết quả Vương Lăng tổn thất 4 vạn người cũng không có đánh hạ Hàm Đan. Lúc này, nay bên trên muốn để thập sư bá là thượng tướng, tiếp tục tiến đánh Hàm Đan. Thậm chí tự mình tiến về thập sư bá trong phủ, xin mời thập sư bá rời núi, sư bá chối từ không theo. Nay bên trên lại phái Phạm sư tiến đến thăm viếng. Thập sư bá vạch ra trường bình sau chiến đấu, đại tần không thể nhất cổ tác khí thừa cơ diệt Triệu, ngược lại khiến cho Triệu quốc đạt được thời gian thở dốc, Triệu người vườn không nhà trống, đại tần khó mà không cầm quyền chiến trung tiêu diệt Triệu quân, rằng co nữa, tại tần vô ích. Phạm sư nghe xong, tự biết hổ thẹn, không dám ở trong phủ dừng lại, trở lại trong cung hướng nay bên trên phục mệnh. Không có cách mấy ngày, trong triều liền có truyền ôn, nói nay bên trên giận dữ, gầm thét chẳng lẽ không có bạch hởi, ta liền không thể diệt đi Triệu quốc sao? Đầu năm nay, nay bên trên tiếp tục tăng binh, đổi phái Vương Hột thay Vương Lăng là đại tướng, vây công Hàm Đan, đánh lâu không xong. Đợt, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 1. Chương 58, Đại Tần Vương, Trung Châu tương lai đế. Chương 58, Đại Tần Vương, Trung Châu tương lai đế. Sở quốc lại phái Xuân Thân quân Hoàng Hiết cùng Ngụy quốc Tín Lăng quân Ngụy Vô Kỵ cộng đồng lãnh binh mấy chục vạn tiến đánh quân ta. Triệu quân phái ra nhẹ duệ đám bộ đội nhỏ quấy rối quân ta hậu phương, quân ta thương vong thảm trọng. Nay bên trên biết được tiền tuyến chiến báo đằng sau, càng là giận tím mặt. Dẫn lây sang thập sư bá, để thập sư bá rời đi Hàm Dương. Thập sư bá bất đắc dĩ, đành phải chuẩn bị rời đi Hàm Dương. Tại thập sư bá dự định rời đi Hàm Dương trước đó, cũng chính là tối hôm qua. Nay bên trên bí mật đêm đi thập sư bá trong phủ, muốn lại mời thập sư bá rời núi, thu thập tàn cuộc, đánh chiếm Triệu quốc. Thế nhưng là, thập sư bá nghe theo ngài đề nghị, cũng không có đáp ứng nay bên trên. Ngược lại khuyên giải nay bên trên, cần nghỉ dưỡng sinh tức, chọn lúc tái chiến. Nay bên trên cuối cùng không nói một lời rời đi Bạch phủ. Nay bên trên rời đi về sau, thập sư bá để cho ta lập tức trở về núi, đem việc này cáo tri sư tôn. Sư tôn, dọc theo con đường này, ta càng nghĩ càng không đúng. Thập sư bá những năm này công lao quá lớn, nhưng là tại công Triệu nhất sự bên trong, 5 lần 7 lượt cự tuyệt nay bên trên. Nay thượng tướng nó biếm thành sĩ ngũ, còn đem nó trục xuất, chỉ sợ là đã động sát tâm. Ngài đã từng nói, giống thập sư bá nhân vật như vậy, chính là một thanh cương đao. Dạng này cương đao, nếu như không thể trợ giúp chủ nhân kiến công lập nghiệp thời điểm, cũng chính là bị hủy diệt thời điểm. Sư tôn, thập sư bá chuyến này, có phải hay không sẽ bị Triều Vương cho lúc này? Chỉ gặp Tiến Phá Nhạc đưa tay tại cái cổ ở giữa, làm một cái cắt cổ động tác. Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt đã hiện ra một vòng vẻ cảm khái. Chỉ nghe hắn khe khẽ thở dài. Rốt cục vẫn là đi đến cái ngày này. Phá Nhạc, ngươi bây giờ mang theo Bạch Vân quan chủ ấn, lập tức xuống núi, đuổi kịp ngươi thập sư bá. Cùng ngươi thập sư bá tụ hợp đằng sau, ngươi tùy ngươi thập sư bá đến âm mật. Nếu là một đường bình yên, đến âm mật đằng sau, ngươi liền cùng ngươi thập sư bá cùng nhau ở lại chính là. Nếu là trên nửa đường, có nay bên trên ý chỉ ban được chết ngươi thập sư bá, ngươi liền lộ ra Bạch Vân quan chủ ấn, trực tiếp mang theo ngươi thập sư bá về Bạch Vân Sơn. Chuyện còn lại liền giao cho vi sư. Nói chỉ gặp Triệu Thái Sơ từ trong tay áo móc ra Bạch Vân quan chủ ấn, đưa cho Yến Phá Nhạc. Yến Phá Nhạc nghe vậy, lúc này từ Triệu Thái Sơ trong tay nhận lấy Bạch Vân quan chủ ấn, hướng phía Triệu Thái Sơ không mình hành lễ qua đi, lập tức rời đi Bạch Vân Sơn. Một đêm này nhất định là cái đêm không yên tĩnh. Triệu Thái Sơ dương mắt nhìn xem bầu trời đêm kia bên trong ngôi sao đầy trời, trong cặp mắt của hắn có lưu quang chớp động, chỗ mi tâm đột nhiên vỡ ra một cái khe, trong khe hở lộ ra con mắt thứ ba. Đó là hắn tinh đấu chi nhãn, 8 tuổi thời điểm sinh nhật ban thưởng. Qua nhiều năm như vậy, hắn còn chưa bao giờ dùng qua, chỉ là mỗi đêm đều tại lấy tinh thần chi lực tu luyện. Trước đó vài ngày, hắn tinh đấu chi nhãn rốt cục đại thành, lần này cứu thập sư Minh Bạch Khởi, có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Trong đêm lạnh, Tần Quốc đô thành Hàm Dương, đại bộ phận địa phương đã lâm vào trong bóng tối, nhưng là làm Tần Quốc giải đất trung tâm, Hàm Dương cung vẫn như cũ còn sáng ngời lửa đèn. Tại nào đó trong một ngôi đại điện, đã là tóc hoa dâm Tần Vương Doanh Tắc đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem bầu trời đêm kia bên trong cảnh tượng, trong mắt hơi có đục ngầu chi ý. Lúc này chỉ gặp một cái lao hoạn quan tiến lên, cầm một kiện lớn mao cho Tần Vương Doanh Tắc phủ thêm. Cái kia lão hoạn quan một bên cho Doanh Tắc hất lên lớn mao, một bên thấp giọng nói ra: Vương thượng, trong đêm mát coi chừng thể cốt. Tần Vương Doanh Tắc nắm thật chặt quần áo, sau đó nói: Bên cạnh tha thứ, ngươi nói Võ An quân Bạch Khởi người này đến cùng có phải hay không một cái trung thần? Cái kia lão hoạn quan nghe chút lời này, lúc này quỳ mọp xuống đất, hướng phía Tần Vương Doanh Tắc run lẩy bẩy nói ra: Vương thượng, Võ An quân Bạch Khởi là nhân vật bậc nào? Há có thể là do lão nô bực này hoạn quan bình phán được? Huống chi, hắn có phải hay không trung thần, hẳn là toàn bằng vương thượng quyết đoán. vương thượng chính là đại tần vương, tương lai càng là trung châu đế, bất luận kẻ nào đều không thể ngăn cản vương thượng bước chân. Lao hoạn quan quỳ phục trên mặt đất, không dám ngẩng đầu. Doanh Tắc nghe được lao hoạn quan lời nói này, cũng không nói gì, mà là khoát tay áo, người đi xuống đi. Lao hoạn quan không dám dừng lại thêm, vội vàng rút đi. Trong đại điện liền chỉ còn lại có tần vương Doanh Tắc một người. Lúc này tần vương Doanh Tắc trên khuôn mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt yêu thương chi ý, võ an quân mạch khởi, cô biết ngươi là đại tần chi thần, nhưng tâm của ngươi không hướng về cô a. Ngụy Nhiếp chết, ngươi đối với cô có lời oán giận. Thái hậu bị cô trục xuất Hàm Dương, ngươi cũng đối cô có lời oán giận. Cô chí tại thiên hạ, chí tại nhất thống Trung Châu, Thiên Chu vương thất đã bị cô hủy diệt, đại tần thiết kỵ thế tất có thể đem toàn bộ Trung Châu quét sạch. Thế nhưng là duy chỉ có thiếu ngươi Mạch Khởi dạng này quân thần tọa chấn, từng có lúc cô cũng coi là không có ngươi Mạch Khởi, cô một dạng có thể nhất thống Trung Châu, tiêu diệt Triệu quốc. Hiện tại xem ra là cô sai, thế nhưng là cô là đại tần vương, cô không có khả năng sai. Mạch Khởi võ an quân, cô đã cho ngươi ba lần cơ hội, quá tam ba bận, là chính ngươi lựa chọn con đường này. Người tới ds cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh 2. Chương 59, nhân sinh như nói như nhân sinh. Chương 59, nhân sinh như nói như nhân sinh. Hoa. Theo Doanh Tắc vừa mới nói xong, chỉ gặp một đạo hắc ảnh từ trong điện kia trong góc chậm rãi xuất hiện, hướng phía Doanh Tắc không mình hành lễ. Vương thượng. Doanh Tắc sắc mặt phát lạnh, trong hai con ngươi lấp lóe một đạo hàn quang, lấy quân lâm kiếm đuổi kịp Bạch Khởi. Ban thưởng. Bạch Khởi tự vẫn. Hoa. Theo Doanh Tắc câu nói này âm rơi xuống, nhiệt độ chung quanh phản phất đều trực tiếp giảm xuống mấy độ. Giờ khắc này Doanh Tắc trên khuôn mặt không còn có lộ ra vẻ gì khác, còn lại chỉ có lạnh nhạt. Thân là một cái quân vương lạnh nhạt, đạo hắc ảnh kia trong đại điện chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất ở giữa. Tần vương Doanh Tắc cảm thụ được từ cái kia ngoài cửa sổ thổi tới hàn phong, vươn tay cánh tay đi, phản phất muốn bắt lấy thứ gì, nhưng là không có cái gì bắt lấy. Một lát sau, hắn đưa cánh tay duỗi trở về, nhìn xem bầu trời đêm kia bên trong, đột nhiên có bông tuyết rơi xuống. Cái kia từng mảnh nhỏ trong bông tuyết, giấu kín lấy có lẽ chính là trong thiên hạ này nhất làm cho người khó có thể tưởng tượng rét lạnh. Giờ khắc này, Doanh Tắc trong ánh mắt tràn đầy phức tạp chi ý, làm từng mảnh nhỏ bông tuyết rơi vào trong lòng bàn tay của hắn lúc. Chỉ nghe hắn thấp giọng nỉ non nói, gió nổi lên, tuyết rơi, thời tiết tốt. Cô nhớ kỹ trong sử sách ghi chép, năm đó Thương Hưởng bị ngũ mã phanh thây thời điểm, cũng là tại một cái mùa đông giá rét, ngày đó, tựa hồ cũng là tại hạ lấy tuyết. Võ An quân an tâm đi đi, chiến công của ngươi sẽ có hậu nhân nhớ kỹ. Tháng 11 Bạch Vân Sơn, hàn ý càng sâu, gió lạnh thổi gọi là một thông khoái. Bất quá, Bạch Vân quan các đệ tử lại là từng cái xì xào bước hàn phòng, tại trong băng thiên tuyết địa cùng Bạch Thiên Thọ học nghệ. Ngươi tập võ, hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, càng là nóng lạnh thời điểm, càng là muốn nghịch thế mà lên, dạng này mới có thể bồi dưỡng được người kháng áp năng lực. Bạch Thiên Thọ thân là truyền công trưởng lão, mặc dù cũng đã là hơn 50 tuổi người, nhưng là hắn bây giờ đã là thiên nhân cảnh, thể phách cường kiện, tu vi cao thâm, tại trong băng thiên tuyết địa mang theo cái này bảng Bạch Vân quan các đệ tử thao luyện, không có chút nào cảm giác bị mệt mỏi, thậm chí còn có mấy phần thoải mái chi ý. Nhanh chạy, động, đừng nên dừng lại, cho dù là trong gió rét cũng muốn để trong thân thể nhiệt lượng phát ra, chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình trở nên càng thêm cường đại, chỉ có dạng này mới có thể để cho chính mình trở nên càng thêm không gì không phá, chỉ có đánh tốt cơ sở mới có thể tại trên võ đạo đi càng xa. Chỉ gặp Bạch Thiên Thọ mang theo cái này một đám trai trai hải tử không ngừng ở trong núi thao luyện lấy. Trên sườn núi, Triệu Thái Sơ cùng Lý Thanh Mạn đứng tại cùng một chỗ, hướng phía dưới nhìn lại, có thể thấy rõ ràng Bạch Thiên Thọ mang theo bọn nhỏ thao luyện chẳng cảnh. Lúc này chỉ nghe Lý Thanh Mạn một mặt ý cười nói ra, thời gian trôi qua thật đúng là quá nhanh, ta còn nhớ rõ ta khi còn bé đi theo đại sư Minh, nhị sư Minh bọn hắn khắp núi chạy chẳng cảnh. Khi đó, sư phụ lao nhân ra ông ta cũng tại, ngay tại trên sườn núi này, xem chúng ta luyện công. Một cái chớp mắt ấy, mấy chục năm đều đi qua. Sư phụ lao nhân ra ông ta không có ở đây, đại sư Minh, nhị sư Minh cũng không có ở đây. Ta cũng già. Vừa lắc đầu này mắt, ta đều biến thành tuổi quá một giáp lao thái bà. Nhìn xem đám con nít này, trong lòng của ta, có đôi khi liền suy nghĩ, nếu có một ngày ta có thể cùng đám con nít này một dạng tuổi trẻ liền tốt. Tuổi xuân trôi nhanh, thanh xuân không còn. Thương Hải Tăng Điền a, tiểu sư đệ, ta hiện tại là càng minh bạch vì sao những cái kia ẩn sĩ bọn họ sẽ ở danh sơn đại xuyên ở giữa vừa ẩn ở chính là rất nhiều năm. Bởi vì bọn hắn là chân chính nhìn thấu cái này nhân sinh phản phất một giấc chiêm bao đạo lý. Tiểu sư đệ, ngươi nói năm đó Lý Thánh Nhân cưới Thanh Lưu phá vỡ thiên môn mà đi truyền thuyết, đến cùng là thật là giả? Ngày hôm đó cửa đằng sau đến tột cùng có cái gì? Có tiên hoặc là có thần? Lý Thánh Nhân phải chăng thành tiểu tiên thần, trường sinh bất tử? Nghe được lục sư tỷ Lý Thanh Mạn lời nói này, Triệu Thái Sơ trên khuôn mặt không khỏi nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên. Chỉ nghe hắn nói ra, Thanh Mạn sư tỷ, nếu là mỗi người đều tại sinh mệnh mình điểm cuối cùng đi đối đãi cuộc đời của mình, cái kia cuộc sống của mỗi một người hẳn là đều sẽ như thời gian qua nhanh bình thường, phản phất là thoáng qua tức thì. Nhưng là nếu như ngươi đem chính mình người nào đó sinh tiết điểm chọn lựa ra, cẩn thận đi xem, liền có thể phát hiện nhân sinh có thể biến rất chậm rất chậm. Hoa anh đào mặc dù chỉ có ngắn ngủi lãng mạn, nhưng hóa thành bụi đất cũng là quy về vạn vật, lấy một loại hình thức khác tồn tại ở giữa thiên địa này. Ve mùa đông mặc dù mùa xuân sinh mà mùa hè chết, nhưng ve có thể xuống mùa sinh hoạt, lại có thể đào được vũ hóa, ve sinh mệnh vòng đi vòng lại, vĩnh sinh bất diệt, bốn mùa luân chuyển, sinh mệnh không thôi. Thần mục luân xuân, 8000 năm là xuân, 8000 năm là thu, cùng thiên địa so sánh, mặc dù bất quá trong nháy mắt một cái chớp mắt, nhưng thiên địa tạo hóa, lớn xuân cũng ở trong đó. Vạn tượng chúng sinh, vạn tượng đổi mới, vô vi mà có triển vọng mà vô vi, cùng cứ gọi là huyền, huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Đây cũng là nói diệu dụ. Nhân sinh như nói như nhân sinh. Nếu như chúng ta có thể đem cuộc đời của mình hoàn toàn đắm chìm tại nói bên trong, nói vô chỉ không mở, vậy chúng ta nhân sinh tự nhiên cũng là vô chỉ không mở. DS, cầu hoa tươi, cầu đánh giá phiếu, cầu hết thẻ số liệu, hôm nay canh ba. Chương 60, ban thưởng ngươi quân lâm kiếm, thiện ngươi lên đường. Chương 60, ban thưởng ngươi quân lâm kiếm, thiện ngươi lên đường. Lý Thanh Mạn nghe được Triệu Thái Sơn nói như vậy, trên mặt của nàng cũng hiện ra một vòng vẻ suy tư. Một lát sau, nàng mới chậm rãi nói ra, không thể không nói, tiểu sư đệ ngươi đối với đạo lý giải đích thật là đã đến một cái tương đương không thể tưởng tượng cảnh giới. Bội phục, thật sự là bội phục. Qua nhiều năm như vậy, ta là thật phát hiện, chỉ có giống tiểu sư đệ nhân vật như ngươi mới có thể trên con đường lớn có chỗ đến. Ta tu luyện thanh tĩnh tự nhiên công nhiều năm, vẫn không có đạt tới thiên nhân cảnh giới. So với Lý Thánh Nhân đến, có thể nói là kém không biết bao nhiêu. Mà tiểu sư đệ ngươi, cho dù không có tu luyện thanh tĩnh tự nhiên công đã có thể cùng Lý Thánh Nhân đánh đồng. Nhưng phàm là chúng ta hơi nghi hoặc một chút, ngươi cũng có thể làm chúng ta giải hoặc. Sư phụ lão nhân gia, thật sự là tốt ánh mắt ta. Nếu không có ngươi là Bạch Vân quan chủ, bây giờ Bạch Vân quan thì như thế nào sẽ có như vậy thịnh cảnh đâu? Chỉ gặp Lý Thanh Mạn nhìn xem Na Sơn Hạ đang chạy trốn một đám Bạch Vân quan đệ tử, một mặt cảm khái nói ra. Triệu Thái Sơ nghe vậy, chỉ là cười cười, không có nhiều lời. Mỗi người ngộ tính khác biệt, đối với nói lý giải cũng khác biệt. Huống chi, hắn cũng là đã trải qua cựu thế tu hành, mới có cái này thế thứ 10 hậu tích bạc phát. Hai người tại lưng chừng núi chỗ đứng hồi lâu, đợi Bạch Thiên Thọ mang theo bọn nhỏ rời đi, hai người mới rời đi. Trạng vạng tối, Thúy Trúc Lâm Trung, Bạch Thiên Thọ tại cùng Triệu Thái Sơ báo cáo cái này 15 cái hải tử tình huống. Bọn hắn mang về quan lý cái này 15 cái hải tử, mỗi một cái đều là bọn hắn trải qua nghị sâu tính kỹ mới mang về. Dù sao, việc quan hệ Bạch Vân quan truyền thừa, mà lại đây cũng là bọn hắn lần thứ nhất xuống núi chấp hành nhiệm vụ, cho nên đều muốn lấy tận lực hướng phương hướng tốt phát triển. Cái này 15 cái hải tử căn cốt các phương diện đều là coi như không tệ, lớn tuổi nhất bất quá 12 tuổi, nhỏ tuổi nhất chỉ có 5 tuổi. 7 cái nam hải tử, 5 cái nữ hải tử. Những hải tử này bên trong, theo ta quan sát, thiên phú tốt nhất là Hoàng Thiên Hóa, còn có Bích Thanh. Chăm chỉ nhất khắc khổ là Lý Căn Sinh. Bất quá, Lý Căn Sinh tại đám con nít này bên trong, thiên phú ngược lại là thấp nhất. Xem như trung nhân chi tư, ý nghĩ của ta là để bọn hắn trước đi theo ta tu luyện, chờ bọn hắn cơ sở đánh không sai biệt lắm đằng sau, mang nữa bọn hắn tiến về tàng kinh các, riêng phần mình chọn lựa thích hợp bản thân bí tịch. Lúc này, đã thấy một bên Triệu Thái Sơ lắc đầu, nói không có khả năng dạng này. Mặc dù, đạo môn ta bên trong coi trọng chính là thuận theo tự nhiên, nhưng là, để bọn hắn chính mình chọn lựa bí tịch, không khỏi hay là quá mức tin tưởng bọn họ sức phán đoán. Đến lúc đó, ngươi đem bọn hắn những hài tử này tụ tập đến một lần, tổ chức một lần khảo thí, lại thêm bình thường biểu hiện, tổng hợp đo đạc ra mỗi người bọn họ ưu thế cùng điểm yếu, muốn để bọn hắn dương trường tránh đoạn, đem tự thân ưu thế phát huy đến cực hạn. Đến lúc đó, ta sẽ đích thân cho bọn hắn tuyển định bí tịch, để bọn hắn riêng phần mình tu luyện. Đây là ta Bạch Vân quan đời kế tiếp hy vọng. Ta cảm thấy chúng ta dụng tâm hơn một chút, bọn hắn liền sẽ trưởng thành càng tốt hơn một chút. Tương lai, Bạch Vân quan phát triển mới có thể tốt hơn. Bạch Thiên Thọ nghe được Triệu Thái Sơ nói như vậy, lúc này gật đầu. Tốt. Nếu quan chủ đều nói như vậy, vậy ta làm theo chính là. Đám con nít này so với chúng ta năm đó muốn may mắn nhiều. Năm đó, ta nhớ được ngươi ta học nghệ thời điểm, đều là sư minh sư tỷ mang theo. Về sau, trên cơ bản liền ở vào nuôi thả trạng thái. Bất quá, còn tốt sư đệ ngươi là thiên phú dị bẩm, còn có thể mang theo chúng ta cùng nhau tiến bộ. Nếu không, chúng ta chính là trông coi tàng kinh cát, chỉ sợ cũng là đối mặt bảo khố, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Triệu Thái Sơ cười nói, thập nhất sư minh, ta phát hiện ngươi gần nhất là càng ngày càng biết nói chuyện, đuốt mông ngựa đập có chút tấp nập a. Bạch Thiên Thọ cười nói, chỗ nào, ta những này đều là lời từ đáy lòng. Sư minh đệ hai người nói giỡn một hồi, Bạch Thiên Thọ đột nhiên lời nói xoay chuyển, hướng phía Triệu Thái Sơ coi chừng nói ra, tiểu sư đệ, chúng ta về núi thời điểm, dưới chân núi nghe được một chút nghe đồn. Triệu Thái Sơ nghe vậy, sắc mặt nghiêm một chút, khẽ bước cằm, tin đồn gì? Bạch Thiên Thọ trên mặt nổi lên một vòng lo lắng chi ý, nói là liên quan tới thập sư minh, mấy năm này chúng ta trong giang hồ hành tẩu, cũng nghe đến không ít liên quan tới trong triều đình sự tình, rất nhiều tin tức đều đối với thập sư minh bất lợi. Nghe nói nay bên trên vị diệt triệu từng nhiều lần xin mời thập sư minh rời núi lãnh binh, nhưng là đều bị thập sư minh cự tuyệt. Trên phố truyền ngôn nay bên trên chẳng những là cách chức thập sư minh, hơn nữa còn đối với thập sư minh sinh sát ý. Tiểu sư đệ, ngươi mặc dù thân ở trong núi, nhưng là luôn luôn đối với thiên hạ đại thế có chính mình phán đoán, gần vua như gần quan. Thập sư minh là đại tần chinh chiến nhiều năm, chiến công hiển hách, chẳng lẽ cũng tránh không được bị quân vương châu vứt bỏ hạ tràng? Triệu Thái Sơ nghe vậy, khe khẽ thở dài, nói xem ra trận này tai họa là không thể tránh được. ngay cả trên phố đều có nghe đồn. Có thể thấy được, Triều Vương là hạ quyết tâm, muốn giết chết Thập sư huynh. Bạch Thiên Phọ nghe chút, lập tức sững sờ. Lúc này biến sắc. "Tiểu sư đệ, vậy ngươi cần phải nghĩ biện pháp cứu Thập sư huynh a." Triệu Thái Sơ khẽ mút cằm. "Yên tâm, ta đã sớm có chuẩn bị. Tháng 11, lập đông đằng sau ngày thứ 15, chính là tiểu tuyết. Đấu chỉ hợi, là tiểu tuyết. Thiên điệu tịch âm, ấm thì làm mưa, lạnh thì làm tuyết. Một ngày này, cách lớn Tần Quốc đều Hàm Dương đại khái không đến 100 dặm đô bưu ngoài thành. Đông tuyết ngay tại không ngừng bay xuống lấy. Lúc này, chỉ gặp một cỗ xe ngựa ngay tại trên con đạo, đi chậm rãi. Trong xe ngựa, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt Bạch Khởi, đang uống lấy nước nóng. Đã đặt chân thiên nhân cảnh giới Bạch Khởi, vốn là không nên sinh bệnh. Dù sao, tu luyện tới hắn cấp độ này, sinh bệnh khả năng đã là rất rất nhỏ. Nhưng là, hiện tại, Bạch Khởi trên khuôn mặt, một bộ bệnh trạng bộ dáng. Hắn dựa vào trong xe, trên trán còn mang theo vài phần vẻ u sầu. Xe ngựa ở ngoài thùng xe, cho Bạch Khởi đánh xe không phải người bên ngoài, chính là Yến Phá Nhạc. Yến Phá Nhạc thân mang áo vải, lưng đeo càn khôn hộ kiếm, hướng phía trong buồng xe Bạch Khởi hô: "Thập sư bá, chờ qua đô bưu, chúng ta liền tăng thêm tốc độ. Tin tưởng, trong vòng 3 ngày, nhưng đến âm mật. Sư phụ ta nói, đợi cho âm mật đằng sau, để cho ta an tâm cùng ngài cùng một chỗ ở lại, cùng ngài làm bạn nhi." Trong buồng xe Bạch Khởi nghe vậy, trả lời một câu: "Vất vả ngươi tiêu dao." Yến Phá Nhạc cười nói: "Không khổ cực." Lúc này, chỉ gặp cái kia phía sau trên quan đạo, mấy chục kỵ khoái mã ngay tại cấp tốc hướng phía trước chạy đi, rất nhanh, liền vượt qua Yến Phá Nhạc đội vàng xe ngựa. Chỉ gặp cái kia mấy chục kỵ khoái mã tại vượt qua Yến Phá Nhạc đội vàng xe ngựa đằng sau, ở phía trước đột nhiên quay đầu ngựa lại, ngăn trở con đường phía trước. Cái kia mấy chục kỵ xếp thành một hàng, quan tướng nói con đường phía trước cho chắn cực kỳ chặt chẽ. Yến Phá Nhạc thấy thế, lông mày nhíu lại, sau đó giữ chặt dây cương, xe ngựa ngừng lại. Lúc này, chỉ gặp từ một đội kia kỵ binh áo đen bên trong, có một cái thân mặc hoa phục lão giả cưỡi ngựa cao to rục ngựa mà ra, dịch chuyển về phía trước động mấy bước đằng sau, sau đó lấy ra bên hông trường kiếm, một mặt trang nghiêm túc mục quát lớn: "Võ An quân Bạch Khởi tiếp chỉ." Hoa, chỉ gặp sau một lát, Bạch Khởi nhấc lên buồng xe rèm, từ trong xe đi ra, xuống đất đằng sau, hướng phía trước đi vài bước. Lúc này, chỉ gặp cái kia cưỡi tại trên ngựa cao to lão giả hoa phục cũng tung người xuống ngựa, sắc mặt nghiêm nghị hướng phía Bạch Khởi đi đến Bạch Khởi trước người cách đó không xa dừng lại. Hắn giơ lên trong tay kiếm, đưa về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi tiếp chỉ. Bạch Khởi lúc này quỳ một chân trên đất, hai tay hướng lên tiếp nhận thanh trường kiếm kia. Chỉ nghe cái kia lão giả hoa phục từng chữ từng câu nói: "Võ An quân, vương thượng ban thưởng ngươi quân lâm kiếm, tiễn ngươi lên đường." Hoa, cái kia lão giả hoa phục lời này vừa ra, ngồi trên xe Yến Phá Nhạc lúc này nhíu mày lại. Lúc này chỉ gặp Bạch Khởi tiếp nhận cái kia quân lâm kiếm, chậm rãi đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn về phía cái kia lão giả hoa phục: "Xin hỏi tướng quốc đại nhân, Bạch Khởi tội gì?" "Tội cứ thế chết." Chỉ gặp Bạch Khởi hai con ngươi nhìn chòng chọc vào cái kia lão giả hoa phục. Cái kia lão giả hoa phục trên mặt hiện lên một vòng hổ thẹn chi ý. Chỉ gặp hắn hướng phía Bạch Khởi nói ra: "Võ An quân, nếu là ngươi bây giờ đáp ứng phó tiền tuyến thống binh, đánh chiếm Triệu Quốc, lão phu lập tức trở về Hàm Dương, hướng vương thượng thay ngươi cầu tình. Võ An quân, ngươi là trụ cột nước nhà. Vương thượng giết ngươi, cũng là hy vọng ngươi hồi tâm chuyển ý. Vương thượng trung quy là vương thượng, làm thần tử nên phụ tá vương thượng, thành tựu bá nghiệp. Võ An quân, ngươi cứ nói đi." Chương 61, Càn Khôn Hộp Kiếm phía dưới, không phải lục địa thần tiên không thể địch. 1. Chương 61, Càn Khôn Hộp Kiếm phía dưới, không phải lục địa thần tiên không thể địch. 1. Giờ phút này, chỉ gặp Bạch Khởi một mặt lạnh lùng nhìn xem cái kia lão giả hoa phục, trong đôi mắt có chỉ là hàn ý. Lúc này, chỉ gặp hắn chậm rãi đứng dậy, hai tay dâng cái kia quân lâm kiếm, nhìn xem cái kia lão giả hoa phục: "Ta Bạch Khởi có lẽ vốn là đáng chết. Trường Bình chi chiến, Triệu quân hàng tốt mấy trăm ngàn người, ta dùng lừa gạt thủ đoạn đem bọn hắn toàn bộ chôn sống, cái này đầy đủ tội chết. Nhưng là, ta không hối hận. Vì đại tần, vì thiên hạ này, có thể sớm ngày nhất thống, ta không hối hận. Hôm nay, chết tại cái này quân lâm dưới kiếm, ta Bạch Khởi không oán. Quân muốn thần chết, thần không thể không chết." Nói, Bạch Khởi giơ lên cái kia quân lâm kiếm, liền muốn giơ kiếm tự vẫn. Lúc này, chỉ gặp ở một bên chờ đợi đã lâu Yến Phá Nhạc trước người, đột nhiên ở giữa, một đạo kiếm quang vạch phá bầu trời. Thiên Hạ kiếm đã xuất hiện tại Bạch Khởi trước người, ngăn trở Bạch Khởi trong tay quân lâm kiếm. Chỉ gặp Yến Phá Nhạc nhún người nhảy lên, từ trên trời giáng xuống, rơi vào Bạch Khởi bên cạnh, một mặt dồn dập hướng phía Bạch Khởi nói ra: "Mười sư bá, chớ động thủ. Ta xuống núi thời điểm, sư tôn ta nói, nếu là Tần Vương ban được chết ngươi, để cho ta mang ngươi về núi, không cần để ý Tần Vương ý chỉ." Hoa, lời này vừa ra, lập tức trêu đến bên kia lão giả hoa phục biến sắc, còn có cái kia lão giả hoa phục sau lưng một đám kỵ binh áo đen, đột nhiên ở giữa đã đều đè xuống chuôi kiếm, tựa hồ đang làm lấy tùy thời chém giết chuẩn bị. Lúc đầu dự định huy kiếm tự vẫn Bạch Khởi, nhìn về phía một bên Yến Phá Nhạc, trên mặt của hắn hiện ra một vòng vẻ không thể tin được. "Tiêu Dao, chuyện này là thật?" Yến Phá Nhạc sắc mặt gấp rút, nói: "Đương nhiên, ta há lại sẽ giả truyền sư tôn chi mệnh." Bạch Khởi nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng cảm thán chi ý: "Tiểu sư đệ hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Thế nhưng là, vương mệnh khó vi phạm. Ta lúc này, một bên lão giả hoa phục nhìn về phía Yến Phá Nhạc, trên mặt của hắn hiện ra một vòng xem kỹ chi ý, chỉ gặp hắn hướng phía Yến Phá Nhạc hỏi, ngươi là người phương nào, cũng dám cản Tần Vương ý chỉ. Sau một khắc, chỉ gặp Yến Phá Nhạc một mặt bình tĩnh nhìn hướng cái kia lão giả hoa phục, từ trong tay áo móc ra Bạch Vân Quan chủ ấn tin đến, hướng phía cái kia lão giả hoa phục không kiêu ngạo không tự tin nói, ta chính là Bạch Vân Quan chủ Thái Sơ chân nhân tọa hạ đệ nhất đệ tử chân truyền Tiêu Giao Tử, đây là ta quan chủ ấn tín. Sư tôn ta nói, Tần Vương như muốn lấy ta mười sư bá Bạch Khởi tính mệnh, liền đi Bạch Vân Sơn lấy. Hoa, lời này vừa ra, trực tiếp để cái kia lão giả hoa phục lông mày nhíu rất cao. Chỉ nghe cái kia lão giả hoa phục quát, làm cản. Bạch Vân quan chủ chẳng lẽ không muốn sống sao? Cũng dám làm trái vương thượng ý chỉ. Tiến Phá Nhạc căn bản không thèm để ý cái kia lão giả hoa phục, hướng thẳng đến Bạch Khởi nhìn lại. Mười sư bá, theo ta về núi đi. Sư tôn lão nhân gia ông ta nói, để cho ngươi đừng quên hắn ban đầu ở trong thư cùng ngươi lời nói, để cho ngươi đừng quên chí hướng của ngươi. Hôm nay ngươi như tự vẫn nơi này, có lỗi với không chỉ là chính ngươi, càng có lỗi với Đại Tần, càng có lỗi với Đại Tần mấy vạn bạn bách tính. Chỉ cần ngươi trở lại Bạch Vân Sơn, hết thể tự có sư tôn. Mười sư ba chẳng lẽ quên năm đó Tần Vương mang theo 30,000 đại quân còn có Đúc Kiếm Đại Sư Phong Hồ Tử tiến về Bạch Vân Sơn, cuối cùng lặng yên rời đi sự tình. Mười sư bá, ngươi hẳn là tin tưởng sư tôn. Bạch Khởi nghe nói như thế, trong tay quân lâm kiếm chậm rãi buông xuống, trong con mắt của hắn lóe ra một đạo lại một đạo tinh quang. Chí hướng của ta, ta Bạch Khởi, chí tại nhất thống thiên hạ, để thế gian này không còn chiến loạn. Thế nhưng là ta vẫn chưa hoàn thành chí hướng của ta, ta còn không thể chết. Không sai, ta còn không thể chết. Tiểu sư đệ, hắn có thần bị khó lường chi tài, từ trước tới giờ không đánh không chuẩn bị chi cầm. Năm đó hắn có thể làm cho nay bên trên lặng yên trở ra, có lẽ hắn thật có thể để nay bên trên thu hồi ý chỉ. Sau một khắc, chỉ gặp Bạch Khởi trên khuôn mặt thần thái dần dần khôi phục, hắn nhìn về phía cái kia lão giả hoa phục, từng chữ từng câu nói, tướng quốc đại nhân, xin thứ cho Bạch Khởi không có khả năng phòng mệnh. Lão giả hoa phục không phải người bên ngoài, chính là đương kim đại tần tương bang phạm sư. Phạm sư giờ phút này tràn đầy bình tĩnh nhìn xem Bạch Khởi. Võ An Quân, ngươi có thể nghĩ tốt, nếu là bước ra con đường này, có lẽ chờ đợi ngươi là tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Bạch Khởi từ tốn nói, xin mời tướng quốc đại nhân trở về chi tiết bẩm báo vương thượng chính là, ta Bạch Khởi tại Bạch Vân Sơn chờ đợi vương thượng đích thần tới. Nói đi, Bạch Khởi cùng một bên Yến Phá Nhạc nói ra, Tiêu Giao, chúng ta về núi. Yến Phá Nhạc sắc mặt vui mừng, tốt, mười sư bá. Lúc này chỉ gặp cái kia mấy chục kỵ áo đen kỵ sĩ rút ra bên hông trường kiếm, dương lên, chỉ nghe cái kia cầm đầu một tên áo đen kỵ sĩ cao giọng vừa quát, tương bang đại nhân, vương thượng ý chỉ là để Bạch Khởi tự vẫn. Nhìn xem Bạch Khởi bỏ mình, Bạch Khởi nếu là như vậy đi, chúng ta như thế nào hướng vương thượng phục mệnh? Lúc này chỉ gặp Yến Phá Nhạc đưa tay một chỉ, càn khôn trong một kiếm còn lại 6 kiếm cũng đã bay ra, phiêu đãng ở giữa không trung bên trong, trực chỉ những cái kia áo đen kỵ sĩ. Chỉ gặp Yến Phá Nhạc dừng bước lại, nghiêng người, một mặt bình tĩnh nói, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Càn khôn hộp kiếm phía dưới, không phải lục địa thần tiên không thể địch. Phạm sư nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng kinh ngạc chi ý. Chỉ gặp hắn giơ cánh tay lên, ngăn trở chuẩn bị hướng Yến Phá Nhạc cùng Bạch Khởi nổi lên những cái kia áo đen kỵ sĩ. Chỉ nghe hắn cao giọng nói ra, trời đánh, thả bọn họ đi, không cần thiết làm hy sinh vô vị. Hôm nay chi tình huống, ta sẽ như thực bẩm báo cho vương thượng, để vương thượng định đoạt. Cái kia mười mấy tên áo đen kỵ sĩ nghe được lời này, cũng liền không còn hướng về phía trước. Lúc này chỉ gặp Yến Phá Nhạc mang theo Bạch Khởi lên xe ngựa. Yến Phá Nhạc giơ roi quay đầu xe, trực tiếp đường về. Bảy chuôi càn khôn trong hộp kiếm thần kiếm cũng theo Yến Phá Nhạc phiêu diêu mà đi. Phạm sư nhìn xem cái kia đã dần dần từng bước đi đến xe ngựa, trên mặt hiện lên một vòng không hiểu chi ý. Bạch Khởi sống, đây đối với Đại Tần tới nói là một chuyện tốt, đối với hắn Phạm sư tới nói cũng là một chuyện tốt. Nói thật, năm đó hắn lầm nghe Tô Đại nói như vậy, đối với Bạch Khởi sinh lòng kiên kỵ, mới khiến cho Triệu Quốc có cơ hội thở dốc. Nếu là lúc trước, hắn không phải tư tâm quấy phá, năm đó Bạch Khởi đã xuất lĩnh Đại Tần thiết kỵ, đạp phá Hàm Đan Thành. Về sau, hắn một mực rất là tự trách, bởi vì chuyện này thật là trách hắn. Cho nên, cho dù là về sau Bạch Khởi đối với hắn thái độ không tốt. Chương 61, Càn Khôn Hộp Kiếm phía dưới, không phải lục địa thần tiên không thể địch. 2, chương 61, Càn Khôn Hộp Kiếm phía dưới, không phải lục địa thần tiên không thể địch. 2, hắn cũng không trách Bạch Khởi. Hôm nay, hắn phụng vương mệnh, tự mình đến đây đưa Bạch Khởi cuối cùng đoạn đường. Nói thật, hắn là không nguyện ý Bạch Khởi chết. Bạch Khởi là một nhân tài, mà lại là Đại Tần duy nhất quân thần. Đại Tần trong quân nhân tài kiệt xuất đại tướng rất nhiều, nhưng là Bạch Khởi cũng chỉ có một cái. Đại Tần chưa nhất thống Trung Châu, nếu là Bạch Khởi chết, vậy coi như thật thật là đáng tiếc. Mà lại, hắn Phạm Sư cũng không muốn rơi vào một cái giết hại quân thần đều danh. Bất quá, hắn cũng không có nghĩ đến, trong lúc này sẽ tự nhiên đâm ngang. Mây trắng này quan chủ Thái Sơ chân nhân, đến cùng là người thế nào, cũng dám phái người công nhiên chống lại nay bên trên ý chỉ. Xem ra, ở trong đó, tất nhiên có hắn không biết sự tình. Bất quá, không sao, chuyện còn lại liền giao cho vương thượng đi định đoạt đi. Sau một khắc, chỉ gặp phạm sư đại thủ dương lên. Về Hàm Dương, trong đêm kia, tuyết lớn đầy trời. Cái này trong ngày mùa đông tuyết là càng rơi xuống càng lớn. Mùa đông khắc nghiệt, đại tuyết trong đêm, trên đường là ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có, càng đừng đề cập là người. Lúc này, Bạch Vân Sơn bên dưới, một cỗ xe ngựa chậm rãi ngừng. Tiến Phá Nhạc từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, cùng Bạch Khởi nói ra: "Mười sư bá, chúng ta trở về." Bạch Khởi từ trên xe ngựa vén rèm mà lên, từ trong xe ngựa đi ra. Phong tuyết lập tức liền đập vào mặt, đông tuyết rơi vào trên mặt của hắn, bao trùm vầng trán của hắn. Hắn nhìn xem bóng đêm kia phía dưới, cơ hồ thấy không rõ lắm độ cao Bạch Vân Sơn, trên mặt hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Trở về, rốt cục trở về. Hôm sau, sáng sớm, biết được Bạch Khởi cùng Yến Phá Nhạc về núi tin tức, Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ, Bình An đều là đi tới Thúy Trúc Lâm bên trong. Bọn hắn đã có nhiều năm không có gặp nhau, tự nhiên là mười phần tưởng niệm. Đương nhiên, còn có nhất trọng nguyên nhân, cũng là bởi vì Lý Thanh Mạn bọn hắn về núi trước đó, từng tại dưới núi nghe được không ít lưu ngôn vị ngữ, cho nên bọn hắn đều cảm thấy Bạch Khởi lần này về núi có thể là bị cái gì ngăn trở lớn, cho nên đều là chạy tới, tới dỗ dành Bạch Khởi. Đợi cho Thúy Trúc Lâm, chỉ gặp Triệu Thái Sơ cùng Bạch Khởi ngồi ở chỗ đó, ngay tại đánh cờ họ theo lô. Triệu Thái Sơ lạc tử rất nhanh, cầm lên liền hướng trao quyền cho cấp dưới. Tựa hồ không cần suy nghĩ thời gian, Bạch Khởi ngược lại là khi thì nhanh, khi thì chậm. Để cho ngươi đoán không được, hắn tiếp theo con đến tột cùng là nhanh hay là chậm. Mọi người thấy hai người ngay tại đánh cờ, cũng không phải dậy. Thúy Trúc Lâm bên trong, đông tuyết vẫn như cũ bay xuống, nhưng là làm đông tuyết rơi vào Triệu Thái Sơ chung quanh thời điểm, đông tuyết liền tự động tan rã. Cho nên Triệu Thái Sơ cùng Bạch Khởi chỗ mảnh này, hay là cùng chưa có tuyết rơi một dạng. Mọi người thấy Triệu Thái Sơ cùng Bạch Khởi bên dưới song ván cờ này, lúc này mới nhao nhao mở miệng hướng Bạch Khởi vấn an. Bạch Khởi nhìn thấy đại gia hỏa đều tới, cũng là rất cao hứng. Sau khi về núi, thể nội những cái kia trần kha bệnh cũ phản phất lập tức cũng không có, tâm bệnh của hắn tựa hồ cũng đã buông xuống, cả người thần thái cũng không giống nhau, tinh khí thần đều có cải biến. Mấy năm này hắn qua cũng không như ý còn tốt, hắn bây giờ trở về nhà, về tới Bạch Vân Sơn, sau đó sẽ phát sinh cái gì hắn không biết, nhưng là hắn biết có tiểu sư đệ tại, vô luận như thế nào ngày cũng sẽ không sụp đổ xuống. Lúc này chỉ nghe Lý Thanh Mạn hỏi: "Thập sư đệ, ngươi làm sao đột nhiên liền về núi? Chẳng lẽ vương thượng ngay cả tiểu tốt tử đều không cho ngươi làm, đuổi ngươi về nhà làm ruộng?" Lý Thanh Mạn lời này vốn là trò đùa nói. Bạch Khởi nghe vậy cười khổ lắc đầu: "Thanh Mạn sư tỷ, lần này không phải về nhà làm ruộng, là kém một chút đầu đều mất rồi." Bạch Khởi lời này vừa ra, lập tức trêu đến Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ một trận kinh ngạc. Bọn hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Bạch Khởi sự tình đã vậy còn quá nghiêm trọng. Lý Thanh Mạn càng là lên tiếng kinh hô: "Thập sư đệ, ngươi không phải là đang nói cười đi? Ngươi thế nhưng là Võ An Quân, Đại Tần quân thần, nay bên trên chẳng lẽ không biết ngươi đối với Đại Tần lớn bao nhiêu công lao? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Hoa Thanh Liên cũng đi theo hỏi: "Đúng vậy a, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Bạch Thiên Thọ ngược lại là nhíu chặt lấy lông mày, suy tư. Lúc này, ngồi ở một bên Triệu Thái Sơ hiển thị rõ chân nhân bản sắc, hắn cười cười: "Các ngươi vây quanh ở nơi này, còn có để hay không cho người đánh cờ?" "Tốt, kỳ thật cũng không có gì lớn, chính là Tần Vương ghét bỏ thập sư minh, không nghe hắn, không chịu dẫn binh diệt Triệu, cho nên liền muốn ban thưởng thập sư minh tự vẫn." Hoa, lời này vừa ra, lập tức trêu đến Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên bọn người vô cùng ngạc nhiên. "Cái gì? Tần Vương lại muốn ban thưởng thập sư đệ tự vẫn? Cái này Tần Vương chẳng lẽ mắt bị mù, chẳng lẽ vắng đầu, chẳng lẽ hắn không biết thập sư đệ cho Đại Tần lập xuống như thế nào công lao hắn mà sao? Giống thập sư đệ dạng này trung thần, hắn vậy mà cũng muốn giết, đơn giản chính là phát rồ. Hôn quân thôi, đây không phải." Lý Thanh Mạn cùng Hoa Thanh Liên nghe chút chuyện này, lúc này liền không muốn, trực tiếp mắng lên Tần Vương doanh tắc là hôn quân. Lúc này Bạch Khởi lại là lắc đầu: "Nay bên trên không những không phải hôn quân, hơn nữa còn là hiếm thấy minh chủ. Từ xưa đến nay, minh chủ bản thân quyết đoán liền muốn hơn xa tại bình thường chi quân chủ. Ta không tuân theo nay bên trên chi mệnh, nay bên trên muốn lấy tính mạng của ta, đây cũng là chuyện đương nhiên. Kẻ làm quân nếu là không có như vậy sát phạt quyết đoán, tự nhiên không có khả năng thống lĩnh một quốc gia." Lý Thanh Mạn nghe được Bạch Khởi nói như vậy, một mặt giận không chỗ phát tiết dáng vẻ: "Thập sư đệ, ta nhìn ngươi cũng là vắng đầu, hôn quân kia đều muốn giết ngươi, đều để ngươi tự vẫn, ngươi còn hướng về hắn nói chuyện?" Bạch Khởi cười cười: "Ngươi không phải thánh hiền ai có thể không qua, huống chi ta bây giờ không phải là sống rất tốt." Bạch Khởi lời này để Lý Thanh Mạn bọn người kịp phản ứng: "Đúng a, Tần Vương không phải ban thưởng ngươi tự vẫn sao, ngươi làm sao về núi?" Lúc này chỉ gặp Triệu Thái Sơ ở một bên nói ra: "Là ta để thập sư huynh trở về, hiện tại nếu đại gia hỏa đều tại, vậy ta liền cùng mọi người nói một chút chuyện này. Thập sư huynh bị Tần Vương ban được chết, phái tướng quốc Phạm sư tiến đến, ta để Phá Nhạc ngay trước Phạm sư mặt kháng chỉ, mang theo thập sư huynh về tới Bạch Vân Sơn. Sau đó Tần Vương doanh tắc rất có thể thẹn quá hóa giận, quy mô phái binh đến đây, vây công ta Bạch Vân Sơn. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, chính là hắn không đến Bạch Vân Sơn, chỉ coi Bạch Khởi chết, chúng ta hay là bình an vô sự. Nếu là người trước, mọi người cũng không nên kinh hoàng. Hắn đến, ta cũng có lui địch kế sách. Chương 62, địa quật cự đản, doanh tác chi tâm. 1. Chương 62, địa quật cự đản, doanh tác chi tâm. 1. Tóm lại, ta chính là sớm cùng mọi người nói một tiếng, để đại gia hỏa trong lòng có cái chuẩn bị, không nên đến thời điểm luống cuống tay chân, tự loạn trận cước. Mặc kệ bao lớn sóng gió, có ta ở đây, Bạch Vân Quan liền không ngại. Triệu Thái Sơ nghe được lời này âm rơi xuống, trực tiếp để một bên Lý Thanh Mạn trên mặt mấy người hiện ra hưng phấn chi ý. Tiểu sư đệ, ngươi nói đều là thật, ngươi vậy mà trực tiếp để phá nhạc kháng chỉ, thật đúng là có ngươi. Yên tâm, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, chúng ta tin tưởng ngươi. Lý Thanh Mạn hiện tại người đã giả, nhưng là tâm không giả. Trên giang hồ lịch luyện một phen, đi lại mấy năm, hiện tại so với mấy năm trước, càng là không sợ trời không sợ đất. Nếu là lúc trước, bọn hắn khả năng còn có chút lo lắng. Dù sao, kháng chỉ bất tuân chính là tội lớn. Nhưng là năm đó, Thần Vương Doanh Tắc đã từng xuất lĩnh 30,000 đại quân đến đây Bạch Vân Sơn, bên người còn mang theo Đúc Kiếm Đại sư Phong Hồ Tử. Cuối cùng, không giống với hay là thất bại tan tác mà quay trở về. Bây giờ, tình huống so với năm đó cũng kém không nhiều. Bọn hắn tự nhiên không có cái gì thật là sợ. Bọn hắn tin tưởng Triệu Thái Sơ. Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ mỉm cười. Tốt. Nếu đại gia hỏa đều tin tưởng ta, đây cũng là không có gì nói nhiều. Đều trở về đi. Nên làm cái gì làm cái gì. Lý Thanh Mạn bọn người nghe, cũng liền không còn dừng lại thêm. Riêng phần mình về xem. Bắt đầu một ngày tu hành. Thúy Trúc Lâm Trung. Triệu Thái Sơ cùng Bạch Khởi tiếp tục đánh cờ. Bạch Khởi trong lòng cuối cùng một vòng sầu lo, cũng bị Triệu Thái Sơ cái này một bộ phong thanh vân đạm bộ dáng cho hoàn toàn xóa đi. Thần đô Hàm Dương, mấy ngày liên tiếp đại tuyết, để cả tòa Hàm Dương thành nhìn đều mang một cố khác nghiêm túc chi khí. Hàm Dương trong cung, nào đó trong một ngôi đại điện, Thần Vương Doanh Tắc ngồi tại trước bàn, một bên phê duyệt lấy tấu chương, một bên sưởi ấm. Tuổi của hắn đã không nhỏ, đầy đầu tóc trắng, còn có cái kia có chút đục ngầu hai mắt, để hắn nhìn so với lúc trước càng nhiều mấy phần giản mua chi ý. Cho dù hắn cảm thấy mình còn không tính già, nhưng là trên thân thể già yếu cùng cảm giác mệt mỏi đều đang nhắc nhở hắn, hắn già, hắn đã già, hắn đã đi qua cái này nhân sinh bên trong thời điểm huy hoàng nhất. Thế nhưng là hắn vẫn chưa hoàn thành chính mình đại nguyện. Đời này của hắn đã trải qua rất rất nhiều, hắn muốn nghĩ có thể tại sinh thời nhất thống Trung Châu. Thế nhưng là chỉ là một cái Triệu Quốc, một cái kéo dài hơi tàn Triệu Quốc liền ngăn trở cước bộ của hắn, để hắn không cách nào tiếp tục tiến lên, để hắn không cách nào thực hiện chính mình đại nguyện. Hắn đem đây hết thể lửa giận đều vung đến Bạch Khởi trên thân. Lúc này, Bạch Khởi cũng đã đầu người rơi xuống đất đi. Một đời quân thần, là đại tần lập xuống công lao hãn mã Bạch Khởi. Một khi hắn cái đầu kia không tại trên cổ, cũng chính là tan thành mây khói. Ai đây cũng là không nghe cô chi ý hạ tràng. Thứ nay về sau, đại tần trên dưới hẳn là sẽ không lại có người dám chống lại cô ý chỉ. Bọn hắn hẳn là cũng sẽ không cảm thấy mình đầu so Bạch Khởi đầu còn cứng rắn hơn đi. Doanh Tác hí mắt, nghĩ như vậy. Lúc này, chỉ nghe trong điện có tiếng bước chân dồn dập vang lên. Đã thấy hầu hạ Doanh Tắc lao hoạt quan đi vào trong điện đến, hướng phía Doanh Tắc không người nói ra: "Vương thượng, Tương Bang đại nhân trở về." Doanh Tắc nghe chút, lúc này ngẩng đầu lên, mặt mày sáng lên, nhìn xem trong điện kia lão hoạt quan, gián mua tràn đầy nhăn meo trên khuôn mặt hiện ra một vòng ý vị sâu xa thần sắc. "Phạm sư trở về, mau mời." Cái kia lão hoạt quan không còn dám dừng lại, lúc này hướng phía bên ngoài bước đi. Không bao lâu, chỉ gặp một người sải bước đi đến, chính là thân mang lớn ma hoa phục đại tần tướng quốc Phạm sư. Chỉ gặp Phạm sư đi vào trong điện đằng sau, hướng phía Tần Vương Doanh Tắc thật sâu bái chào: "Vương thượng, thần Phạm sư có nhục vương mệnh, còn xin vương thượng ban thưởng tội." Doanh Tắc nghe chút, mặt mày bên trong lập tức hiện lên một vòng nghi hoặc chi ý. Hắn quát tay, hướng phía Phạm sư nói ra: "Tướng quốc, ngươi có tội gì? Cô vì sao muốn ban thưởng tội ngươi?" Phạm sư thân người cong lại nói ra: "Vương thượng, thần phụng vương mệnh, mang theo quân lâm kiếm đuổi kịp Võ An quân Bạch Khởi, ban thưởng hắn tự vẫn, nhưng là thần không có thể hoàn thành vương mệnh, để hắn cho chạy thoát." Doanh Tắc nghe chút, trên mặt lập tức nổi lên một vòng vẻ kinh nghi. "Cái gì? Bạch Khởi chạy thoát? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tướng quốc, ngươi cẩn thận nói đến cùng câu nghe chút." Phạm sư cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, trực tiếp đem ngày đó tình cảnh toàn bộ bàn giao cho Tần Vương Doanh Tắc. Cả cái gì một chi tiết đều không có dấu giếm. Bởi vì Phạm sư biết, Tần Vương mới là khống chế toàn cục nhân vật. Cái kia áo đen trong vệ đều là Tần Vương nhắn tuyến. Nếu là hắn dám có nửa phần dấu giếm, chỉ sợ hắn liền sẽ tại Tần Vương tâm lý gieo xuống không tín nhiệm hạt giống. Đây đối với hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt, cho nên hắn là đem ngày đó tại Đô Bưu trên quan đạo phát sinh hết thảy trước trước sau sau đều cho Tần Vương Doanh Tắc nói một lần. Làm Doanh Tắc nghe xong Phạm sư tự thuật đằng sau, mặt mũi của hắn phía trên hiện lên một vòng không hiểu chi ý. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra: "Tốt, tốt một cái Bạch Vân Quan chủ Thái Sơ chân nhân." Lúc này Doanh Tắc rơi vào trong trầm mặc. Khi hắn biết cứu Bạch Khởi người là Triệu Thái Sơ thời điểm, Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Triệu Thái Sơ, cái tên này tại đáy lòng của hắn giấu giếm nhiều năm. Đối với Triệu Thái Sơ, tâm tình của hắn là cực kỳ phức tạp, bởi vì Triệu Thái Sơ là ca ca của hắn, Tần Võ Vương Doanh Đãng nhi tử, mà lại là con độc nhất, di phúc tử. Cái này về sau, hắn âm thầm phái người nhiều mặt điều tra, đích thật là điều tra ra một chút liên quan tới năm đó dấu vết để lại, cũng đều đã chứng minh Triệu Thái Sơ đích thật là ca ca của hắn Tần Võ Vương nhi tử. Những năm gần đây, Triệu Thái Sơ vẫn luôn tại Bạch Vân Sơn bên trong tinh tu, chưa từng có đi ra yêu thiêu thân gì. Nhưng là bây giờ, hắn trực tiếp phái đệ tử của mình mang đi Bạch Khởi, đồng thời lớn tiếng, nếu là muốn lấy Bạch Khởi tính mệnh, liền đi Bạch Vân Sơn lấy. Cái này ngược lại là để Doanh Tắc có chút không biết làm sao. Không sai, hắn thân là nhất ngôn cựu đỉnh đại tần chi vương, hiện tại đích thật là có chút không biết làm sao. Đời này của hắn tự giác không thẹn với bất luận kẻ nào, nhưng là duy chỉ có đối mặt hắn đứa cháu này, hắn cảm thấy thẹn trong lòng. Năm đó Huệ Văn Hậu cùng Triệu Thái Sơ mẫu thân, mặc dù không phải hắn hạ lệnh giết, nhưng là hắn không giết bá nhân, bá nhân lại là bởi vì hắn mà chết. Hắn Doanh Tắc còn không phải loại kia hoàn toàn tang lương tâm người, cho nên hắn ấy nấy. Doanh Tắc trong đầu đang không ngừng hồi tưởng đến năm đó hắn mang theo 30,000 đại quân tiến về Bạch Vân Sơn sự tình. Chương 62, địa quật cự đản, Doanh Tắc chi tâm 2. Chương 62, địa quật cự đản, Doanh Tắc chi tâm 2. Năm đó tuổi trẻ Triệu Thái Sơ bất quá 37 tuổi, cũng đã là lục địa thần tiên chi cảnh. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, Triệu Thái Sơ tu vi võ đạo chỉ sợ càng là sâu không lường được. Mà lại bây giờ Phong Hổ Tử đã không tại Đại Tần, lớn như vậy Đại Tần không có một cái nào lục địa thần tiên có thể vì hắn sử dụng. Đây đối với tương lai cũng không phải là chuyện gì tốt. Hắn Doanh Tắc mặc dù không chịu thua, nhưng là hắn không thể không thừa nhận, hắn già, hắn thời gian còn lại không nhiều lắm. Tại hắn trong thời gian còn lại, hắn có thể nhất thống Trung Châu cơ hội đã rất nhỏ. Nghĩ tới đây, Doanh Tắc trong óc đã có biện pháp giải quyết. Lúc này chỉ gặp một bên Phạm Sư đứng ở nơi đó. Tần Vương không nói lời nào, hắn cũng không biết Tần Vương rốt cuộc là ý gì, hắn cũng không dám mở miệng. Có lẽ chuyện này thật là để hắn làm hư hại. Ngay tại Phạm Sư trong nội tâm ở vào giày vò thời điểm, Tần Vương Doanh Tắc cuối cùng mở miệng. Trên mặt của hắn hiện lên một vòng mỏi mệt chi ý. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, chuyện này không trách anh. Bạch Vân Quan sự tình liền giao cho cô đến xử lý đi. Đi, tướng quốc cũng vất vả một đường, về trước phủ đi nghỉ ngơi đi. Phạm Sư nghe được Tần Vương không có tức giận, trong lời nói ngược lại để lộ ra một cỗ cảm giác mệt mỏi. Cái này để Phạm Sư rất là kinh ngạc. Tại hắn trong ấn tượng, phàm là dám khiêu chiến vương thượng quyền uy, cuối cùng đều bị vương thượng bắt lại. Liền ngay cả năm đó Tuyên Thái Hầu, vương thượng đều có thể nhẫn tâm đem nó đuổi ra Hàm Dương đi. Giống Bạch Khởi dạng này ở trong quân uy vọng rất cao nhân vật, vương thượng cũng là nói giết liền giết. Hắn muốn cho rằng vương thượng nghe được Bạch Khởi bị cướp đi tin tức đằng sau sẽ rất tức giận, nhưng là không nghĩ tới vương thượng biểu hiện lại là bình tĩnh như vậy. Cái này rất để Phạm Sư nghi ngờ Bạch Vân Quan chủ Thái Sơ chân nhân đến tột cùng là người thế nào. Vương thượng tự hồ cũng không có đối với hắn sinh ra bao lớn tức giận. Bất quá dưới mắt hiển nhiên không phải truy đến cùng những này thời điểm, mặc dù Phạm Sư là đẩy mình nghi hoặc, nhưng là hắn hay là tạm thời đè xuống, hướng phía Tần Vương Doanh Tắc không mình hành lễ, sau đó cáo lui. Đợi Phạm Sư đi, Tần Vương Doanh Tắc trên khuôn mặt hiện ra một vòng không hiểu chi ý. Chỉ nghe hắn thấp giọng nỉ nó nói, Thái Sơ chất nhi, ngươi ngăn cản cô giết Bạch Khởi là vì cái gì đâu? Xem ra cô đắc lại đi một chuyến Bạch Vân Sơn. Trong ngày mùa đông, càng là hướng mùa đông đi vào trong, cái kia lạnh lẽo hàn phòng liền càng kịch liệt. Bạch Khởi về núi đã có 10 ngày. 10 ngày này, dưới núi cũng không có gì động tĩnh. Bạch Khởi tinh khí thần đều gần như hoàn toàn khôi phục, thay đổi ngày xưa chán trường chi khí, cả người lại về tới sinh long hoạt hổ trạng thái. Mỗi ngày chính là cùng Triệu Thái Sơ đánh chút cờ, sau đó lại đi cùng Bạch Thiên Thọ dạy một chút trong quan đệ tử mới. Bạch Khởi dạy những đệ tử này phương thức, hoàn toàn chính là thao luyện sĩ tốt phương thức. Cái kia thao luyện đứng lên, so Bạch Thiên Thọ muốn ác hơn nhiều. Đến mức những hài tử này đối với Bạch Khởi đều là e ngại rất, sau lưng đều gọi hắn mặt lạnh sát thần, bởi vì hắn thường xuyên là tấm lấy khuôn mặt. Mà lại Bạch Khởi tên, những hài tử này bên trong số tuổi hơi lớn một chút đều biết, đây chính là có thể dừng tiểu nhi khóc nỉ non nhân vật. Một ngày này, buổi chiều, mấy ngày liên tiếp đại tuyết không còn tiếp tục rơi xuống, Triệu Thái Sơ cùng Bạch Khởi đi ở trong núi. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chỉ nghe Bạch Khởi nói ra, tiểu sư đệ, mấy ngày nay đến vương thượng một mực không có động tĩnh, chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy đi qua, đây cũng quá đơn giản đi. Triệu Thái Sơ nghe vậy cười nhạt một tiếng, làm sao có thể, Doanh Tắc người này mặc dù cũng coi là minh quân, nhưng hắn cũng có nhược điểm. Yên tâm đi, hắn sẽ không bởi vì việc này làm to chuyện, ta tin tưởng không bao lâu hắn sẽ đích thân đến đây Bạch Vân Sơn. Bạch Khởi nghe chút có chút hiếu kỳ nhìn về phía Triệu Thái Sơ, tiểu sư đệ, có đôi khi ta thật sự là hoài nghi ngươi có phải hay không trong tay nắm chặt nay bên trên nhược điểm gì, nếu không ngươi dùng cái gì bình tĩnh như thế, căn bản không sợ nay báo cáo phục. Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, nói nhược điểm gì không nhược điểm. Tương lai ngươi sẽ biết. Hai người dạo chơi mà đi. Bạch Khởi cũng không hỏi thêm nữa. Bạch Vân Sơn 18 ngọn núi. Ngày bình thường, Triệu Thái Sơ bọn hắn đều là tại chủ phong Bạch Vân Phong tu hành. Mặt khác 17 ngọn núi ngược lại là rất ít bước chân. Gần nhất một chút thời điểm, Triệu Thái Sơ ngược lại là hướng mặt khác tất cả đỉnh núi đi lại chịu khó một chút. Bởi vì, chỉ vì Hắc Miêu kia Miêu Miêu hiện tại đã nghiêm nhiên là cái này Bạch Vân Sơn Sơn Đại Vương. Tại tất cả đỉnh núi ở giữa, đều là Sương Vương Sương Bá. Đem tất cả đỉnh núi ở giữa bá chủ, đều cho thu thập ngoan ngoãn. Trước đó vài ngày, hắn nghe Hắc Miêu 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 nói, ở trên trời ý trong núi, có một cái sơn động. Hang núi kia rất kỳ quái. Trong động bên cạnh vậy mà lại hướng ra bức hỏa. Mà lại, giống như bên trong hang núi kia bên cạnh có tiếng gì đó. Dù sao, thật hù dọa người. Hắc Miêu 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 lá gan ngày bình thường thật lớn. Nhưng là, đối mặt cái kia kỳ quái động, cũng không dám đi vào. Sợ bị bên trong quái thú ăn hết. Triệu Thái Sơ trong lúc rảnh rỗi, tại Bạch Vân Sơn tất cả đỉnh núi bên trong đi lại một phen. Cẩn thận kiểm tra một chút Bạch Vân Sơn địa thế. Sau đó, liền dự định đến Tiên Ý Phong nhìn xem. Nhìn xem Hắc Miêu 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 nói tới cái kia ánh lửa sơn động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Kêu lên thập sư Minh Bạch Khởi, cũng là vì có cái bạn nhi. Trên đường cũng có thể trò chuyện. Hai người trên đường đi vừa nghỉ. Tốc độ cũng là không chậm. Dùng chưa tới một canh giờ, đã tìm được Hắc Miêu 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 nói tới cái kia bốc hỏa ánh sáng cửa hang. Đây là đang Thiên Ý Phong chỗ giữa sườn núi một chỗ. Cửa hàng kia có hai, ba người lớn nhỏ. Bạch Khởi nhìn thấy cửa hang kia đằng sau, trên mặt hiện lên một vòng kinh ngạc chi ý hướng phía một bên Triệu Thái Sơ hỏi, "Tiểu sư đệ, nơi này lúc nào nhiều hơn một cái động lớn?" Triệu Thái Sơ nói, "Ta cũng không biết. Thập sư Minh, ngươi đến trên núi thời gian sớm. Ngươi có biết cái này Thiên Ý ngọn núi lúc trước có hay không sơn động này?" Bạch Khởi lắc đầu, nói, "Cái này, ta còn thực sự không biết. Trước kia, ta cũng không chút tới qua Thiên Ý Phong. Thế nào? Sơn động này hẳn là có cái gì dị thường địa phương?" Triệu Thái Sơ nói, "Miêu miêu ở trên trời ý ngọn núi đi lại thời điểm, nói bên trong hang núi này bốc hỏa ánh sáng, còn có trầm muộn thanh âm phát ra, tựa hồ có chút cổ quái, cho nên ta liền tới nhìn xem." Bạch Khởi nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là như vậy. Ngươi nuôi đầu kia mèo đen, thế nhưng là rất tinh minh, nó đoán chừng là chính mình không dám tiến vào. Chương 63, Triệu Thái Sơ, nếu như vương thượng thoái vị, ta cam đoan vương thượng sống lâu 20 năm. 1. Chương 63, Triệu Thái Sơ, nếu như vương thượng thoái vị, ta cam đoan vương thượng sống lâu 20 năm. Một, lúc này mới mời ngươi tới. Triệu Thái Sơ cười cười. Đi, chúng ta vào xem. Bạch Khởi nghe vậy, cũng không chậm trễ, trên mặt nổi lên một vòng ý cười. Tốt. Hôm nay, chúng ta sư huynh đệ, liền cùng một chỗ tìm kiếm sơn động này. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp Bạch Khởi trực tiếp đi trước đi vào. Triệu Thái Sơ cũng theo sát phía sau. Hai người tiến vào động đằng sau. Phát giác trong động kia bốn phía trên vách đá, có từng đạo màu đỏ sẫm quang trạch. Đem trong động này cho chiếu sáng. Cũng là không đến mức lờ mờ. Trong động đường hành lang không tính lớn. Cũng chỉ là có thể chứa một người ra vào. Bạch Khởi cùng Triệu Thái Sơ một trước một sau, không ngừng đi xuống dưới đi. Đại khái đi gần nửa canh giờ, tiến về đột nhiên sáng tỏ thông suốt, chỉ gặp một đầu mạch nước ngầm xuất hiện tại hai người trước mặt. Một cái địa quật chậm rãi hiện, mạch nước ngầm nước sông tuôn rơi mà chảy. Tại nước sông bên bờ, có một cái cao cỡ một người cự đản bày ra tại cách đó không xa. Viên kia cự đản tản ra trận trận hùng mang. Bạch Khởi thấy thế, vội vàng đi tới, đi đến cự đản kia trước, đưa tay tại cự đản kia phía trên sờ lên. "Tiểu sư đệ, ngươi mau tới. Trứng này còn giống như có nhiệt độ." Bạch Khởi lời này vừa ra, cũng trêu đến Triệu Thái Sơ có chút hiếu kỳ. Triệu Thái Sơ tiến lên, đưa tay tại viên kia trên cự đản sờ lên. Quả nhiên, viên kia cự đản phía trên hoàn toàn chính xác có một chút nhiệt độ, ngược lại là không có cảm giác nóng rực. "Tiểu sư đệ, đây là cái gì trứng a? Vậy mà lớn như vậy, chẳng lẽ có cái gì yêu thú ở trong đó?" Bạch Khởi nói như thế. Triệu Thái Sơ nhìn kỹ, cảm thấy trứng này bên trong có một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức. Mặc dù ta không biết trứng này bên trong là cái gì sinh linh, nhưng là ta có thể cảm giác được, trứng này bên trong sinh linh cũng không đơn giản. Dưới đất này quật, xem ra cũng đã tồn tại rất lâu. Triệu Thái Sơ hướng phía bốn phía nhìn xem, nơi này cũng không có cái gì mặt khác chỗ đặc biệt. Bạch Khởi nói, "Tiểu sư đệ, trong động này hồng quang, chẳng lẽ lại chính là quả trứng này phát ra phải không? Thế nhưng là, mạch nước ngầm này rời động miệng cũng rất xa. Cái gì ánh lửa có thể bốc lên xa như vậy?" Triệu Thái Sơ nói, "Ta cẩn thận cảm ứng một phen, bốn phía không có mặt khác sinh mệnh khí tức. Quả trứng này, trước hết để ở chỗ này. Đi, chúng ta đi về trước đi." Bạch Khởi nghe vậy, cũng không nhiều hỏi. Hai người liền trực tiếp rời đi. Đợi hai người trở về Bạch Vân Phong, Bạch Khởi về trong con đi. Triệu Thái Sơ thì là một mình trở lại Thúy Trúc Lâm Trung. Hắn xếp bằng ở tảng đá lớn kia bên trên. Hồi tưởng đến dưới mặt đất kia quật bên trong viên kia cự đàn. Trong đôi mắt, lóe ra một vòng tinh quang. Lại là chim phượng trứng. Tại Triệu Thái Sơ trong trí nhớ, hơn 900 trước, hắn đã từng thấy qua một viên chim phượng trứng. Viên kia chim phượng trứng là xuất từ lúc đó Đại Thương Hoàng Triều Hoàng Đô Triều Ca Thành. Nghe nói, Thiên Chu Thiên Tử Võ Vương Cơ phát xuất linh Thiên Chu đại quân công phá Triều Ca Thành, hủy diệt Đại Thương Hoàng Triều thời điểm, viên kia chim phượng trong trứng chim phượng phá sát mà ra. Chim phượng bố cánh tại cửu thiên, một ngụm thiên hỏa phun ra, đem Triều Ca Thành hoàng cung đốt sạch sẽ. Chu Vương cùng Yêu Phi đắc kỷ cũng đều bị chết tại trận kia trong biển lửa. mà đầu kia chim vượng từ đó về sau liền không biết tung tích. Không nghĩ tới, đã cách nhiều năm đằng sau, hắn vậy mà lại tại cái này Bạch Vân Sơn tiên ý dưới đỉnh phát hiện một viên chim vượng trứng. Đây cũng là làm hắn rất là nghi hoặc. Giống như vậy chim vượng trứng hẳn là trên đời kỳ chân, mười phần hiếm thấy, làm sao lại xuất hiện tại Bạch Vân Sơn dưới trong lòng đất đây này? Triệu Thái Sơ không nghĩ ra, cũng không suy nghĩ nhiều, mà là phân phó Hắc Miêu 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 không có việc gì liền đi trong địa quật kia nhìn xem. Hắc Miêu 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 biết được trong động kia dưới mặt đất còn có địa quật, trong địa quật có một viên cự đản đằng sau, cũng là rất hưng phấn, miệng đây đáp ứng. Trong mấy mắt, thời gian lại qua nửa tháng, vốn cho rằng bình an vô sự Bạch Vân Quan đám người, ngày hôm đó bị đột nhiên đến thăm Tần Vương Doanh Tắc, cho là một trở tay không kịp. Lần này Tần Vương Doanh Tắc đến đây Bạch Vân Sơn, không có mang bao nhiêu nhân mã, cũng liền mang theo mấy cái hộ vệ, tiến vào Bạch Vân Quan đằng sau, cũng không có làm nhiều nào, mà là lặng lặng chờ đợi Triệu Thái Sơ đến đây. Bạch Vân Quan, trong biệt viện, Triệu Thái Sơ cùng Doanh Tắc lui tả hữu, chỉ còn lại có hai người đứng ở trong viện. Triệu Thái Sơ đưa tay, xin mời Doanh Tắc uống trà. Đây là đồng trà, vương thượng có thể nếm thử. Doanh Tắc nghe vậy, khẽ bước cằm, nâng chén uống một ngụm. Chén trà này, không sai, bất quá có chút đắng chát. Xem ra, ngươi ở trong núi thời gian qua vẫn tương đối khăn khổ. Cô hồi cung đằng sau, để cho người ta cho ngươi đưa chút chi phí đến. Triệu Thái Sơ không có cự tuyệt, ngồi ở chỗ đó, một mặt bình tĩnh nói, vương thượng so ta tưởng tượng còn muốn có thể bảo trì bình thản. Thời gian qua đi gần một tháng, mới đến Bạch Vân Quan. Xem ra, vương thượng lựa giận đã sớm tan đi. Doanh Tác từ tốn nói, kỳ thật, cô cũng không tức giận. Làm cô biết ngươi phái người mang đi Bạch Khởi lúc, cô tâm lý còn có mấy phần cao hứng. Ngươi biết vì cái gì cô sẽ cao hứng sao? Triệu Thái Sơ vẩy một cái lông mày, nói a, vì sao? Doanh Tác đạo, bởi vì cái này tối thiểu nhất chứng minh, tâm của ngươi còn lo lắng lấy Đại Tần. Bất luận ra sao nguyên nhân, ngươi dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, cứu Bạch Khởi, đã nói lên, ngươi đối với Đại Tần hay là hữu tâm. Kỳ thật, cô cũng không phải là nhất định phải giết Bạch Khởi. Ngươi biết, cô chí tại thiên hạ, Thiên Chu Vương thất đã để cô tiêu diệt. Cái này Trung Châu đại địa đã không có Thiên Chu, chỉ cần cô có thể diệt Triệu, cô liền có thể xưng đế. Đến lúc đó, cô chính là Đại Tần xưa nay chưa từng có tần đế. Cô sẽ mang lĩnh Đại Tần con dân, đem mặt khác năm nước cũng cho tiêu diệt, nhất thống Trung Châu, thành lập Đại Tần Thiên Triều. Thế nhưng là, Bạch Khởi quá làm cho cô thất vọng, hắn chậm chạp không chịu lãnh binh, chính là muốn nhìn cô cho cười. Cô đành phải thống hạ sát thủ. Triệu Thái Sơ nghe vậy, từ tốn nói, vương thượng, mọi thứ đều coi trọng một thời cơ, quân quốc đại sự càng là phải để ý một cái nặng nhẹ. Nóng nội luôn luôn ăn không được đầu hũ nóng. Kỳ thật, Bạch Khởi không thống binh, ta cũng là tán thành. Trên thực tế, mấy năm trước Trường Bình chi chiến lúc, ta liền cho Bạch Khởi đưa qua một phong thư, khuyên hắn không cần diệt Triệu. Lúc đó hắn hay là không đồng ý, chỉ là về sau bởi vì Phạm Sư bị người mê hoặc, mới khiến cho hắn không có thể tiếp tục công Triệu. Doanh Tắc mặt không thay đổi gật đầu, nói việc này cô biết. Lúc này chỉ gặp Triệu Thái Sơ đứng dậy, chắp tay mà đi, đi qua đi lại. Vương thượng cảm thấy Đại Tần nhanh nhất cần dùng bao nhiêu năm có thể nhất thống Trung Châu? Chương 63, Triệu Thái Sơ, nếu như vương thượng thoái vị, ta cam đoan vương thượng sống lâu 20 năm. 2. Chương 63, Triệu Thái Sơ, nếu như vương thượng thoái vị, ta cam đoan vương thượng sống lâu 20 năm. 2. Doanh Tắc nghe chút, trầm tư một lát, mới chậm rãi nói ra, 10 năm, nhanh nhất cũng cần 10 năm. Lúc này, đã thấy Triệu Thái Sơ lắc đầu. Không, 10 năm còn thiếu rất nhiều, tối thiểu nhất còn cần 20 năm. Tần Quốc tuy mạnh, nhưng Trường Bình sau chiến đấu, Tần Quốc cũng tổn thất 200,000 đại quân. Bây giờ, trong triều tướng tướng không cùng, Bạch Khởi đằng sau, ai nhưng vị thượng tướng quân? Phạm Sư vì bản thân chi tư, để lại Tần Thác thất lương cơ, tạm thời không để cập tới. Bây giờ, lục quốc hợp lực, chiến sự tiền tuyến càng là không thuận. Lục quốc dư lực vẫn còn tồn tại. Tần Quốc vấn đề nội bộ mọc thành bụi. Này lên kia xuống, vương thượng dựa vào cái gì cho là 10 năm có thể an thiên hạ? Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, lập tức để Doanh Tắc sắc mặt tối sầm lại. Doanh Tắc trầm mặc một lát, cũng đồng dạng đứng lên, hướng phía Triệu Thái Sơ chậm rãi hỏi, thế nhưng là cô, đợi không được 20 năm. Cô năm nay đã 69. Tại thường nhân trong mắt đã là trường thọ, lịch đại Đại Tần quân vương bên trong cô cũng là sống lâu dài. Cô tại vị đã 50 năm, cô hiện tại là sống một năm, thiếu một năm. Ta Đại Tần từ thương hưởng biến pháp đằng sau, mỗi một thời đại quân vương đều lấy cường đại Tần quốc làm nhiệm vụ của mình. Cô cũng là như thế. Đến cô thế hệ này, cô đã làm được lịch đại tiên tổ đều không có làm được sự tình. Ngày nữa Chu Vương thất cũng đã bị cô diệt, cô chỉ thiếu chút nữa liền có thể đăng cơ làm đế, thành lập Đại Tần thiên triều. Ngươi để cô làm sao có thể các loại xuống dưới? Thái Sơ, ngươi ta chính là thân thúc cháu, ngươi và ta trên thân đều chạy đồng dạng huyết mạch, ngươi hẳn là có thể minh bạch. Cô muốn nhất thống thiên hạ chi tâm, nếu như cô còn có thể sống thêm 50 năm, cô chính là chờ nhất đẳng, lại có làm sao? Nhưng là hai năm này, cô là càng cảm thấy mình tinh lực không nhiều bằng lúc trước. Cô thật muốn thành tựu một phen sự nghiệp to lớn. Doanh Tắc nói ra lời nói này thời điểm, trong con mắt của hắn tỏa ra chính là vô biên dạ tâm. Thân là Tần Vương, hắn hẳn là có dạng này dạ tâm. Nếu như không có dạng này dạ tâm, Tần Quốc cũng không có khả năng đi đến hiện tại. Lúc này, Triệu Thái Sơ khe khẽ thở dài. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, nhân sinh bệnh cũ chết, là thiên đạo tự nhiên, muốn tránh thoát tự nhiên, vậy liền phải trả ra một chút người thường không thể bỏ ra đồ vật. Quân vương, nay đã là đứng hàng nhân gian đến cực điểm, thường thụ người bình thường không hưởng thụ được đồ vật, cho nên có thể sống thọ quân vương rất ít. Vương thượng đã là người trường thọ, nếu là sở cầu quá nhiều, ngược lại là có khả năng hao tổn số tuổi thọ. Con người khi còn sống, tiếc nuối chính là trạng thái bình thường. Một thế hệ là một thế hệ sự tình. Vương thượng vốn là có cơ hội, nhưng là vương thượng bỏ qua cơ hội, vậy cũng chỉ có thể là đem cơ hội này lưu cho kế tục tri quân. Doanh Tắc nghe được Triệu Thái Sơ lời này, trên mặt hiện ra một vòng không cam tâm. Thế nhưng là, ngươi gọi cô như thế nào cam tâm? Lúc này, Triệu Thái Sơ lại là nói một câu, nếu như vương thượng khẳng từ bỏ vương vị, không còn vất vả tục vụ, ta có thể cam đoan vương thượng còn có thể sống 20 năm, thậm chí so 20 năm còn nhiều hơn. 20 năm sau, 30 năm sau, có lẽ Đại Tần có thể nhất thống Trung Châu, càn quét lục quốc. Hoa. Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, lập tức để Doanh Tắc nhất thời mở to hai mắt nhìn. Thái Sơ, ngươi nói cái gì? Ngươi không phải đang gạt cô đi? Ngươi thật sự có biện pháp để cô sống thêm 20 năm? Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, xoay người lại, một mặt bình tĩnh, trong mắt không có một tia gợn sóng nhìn xem Tần Vương Doanh Tắc. Vương thượng, người ta thúc cháu ở giữa, huyết mạch chí thân, ta lừa ngươi làm cái gì? Ngươi cả đời này có bỏ mới có được, có thể buông xuống một ít gì đó, liền có thể đạt được một ít gì đó. Vương thượng nội tình hay là tốt, chỉ là quân quốc đại sự hao phí vương thượng quá nhiều tâm lực, để vương thượng tinh khí thần đều có rất lớn tổn thương. Nếu là vương thượng khẳng buông xuống tục vụ, đến Mạch Vân Sơn đến, cùng ta một đạo thanh tu, đừng nói là 20 năm, chính là sống thêm 50 năm cũng là có khả năng. Hoa. Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, trực tiếp để Doanh Tắc cứ thế tại nơi đó. Cho dù là Doanh Tắc thân là Đại Tần chi vương, cũng bị dụ hoặc như vậy, cho hoàn toàn dụ hoặc đến. Tại Tần Vương trên ghế ngồi ở nhiều năm như vậy, Doanh Tắc biết rõ, trên đời này khó cầu nhất chính là tuổi thọ. Cho dù là đế vương, cũng vô pháp thực hiện trường sinh. Thế nhưng là hiện tại, Triệu Thái Sơ, cháu ruột hắn, vậy mà cùng hắn nói, chỉ cần hắn chịu buông xuống tục vụ, hắn đừng nói có thể sống lâu 20 năm, chính là sống lâu 50 năm đều là có khả năng. Lời nói này đối với Doanh Tắc tới nói, quả thực là quá mê người. Tại quân quyền trước mặt, sống được càng lâu, hiển nhiên càng có sức hấp dẫn. Nhưng là vừa nghĩ tới chính mình còn chưa tâm nguyện, hắn cũng có chút chần chừ. Hắn hơi có vẻ kích động nhìn về phía Triệu Thái Sơ. Thái Sơ, ngươi nếu có thể làm cho cô sống lâu 20 năm, thậm chí là 50 năm, vì sao không thể để cho cô tại Tần Vương trên ghế ngồi sống lâu 20 năm? Chỉ cần lại cho cô 20 năm, cô tất nhiên có thể càn quét lục quốc, thành lập Đại Tần Thiên Triều. Đến lúc đó, cô chính là chết cũng có thể nhắm mắt. Thái Sơ, ngươi có thể hay không thỏa mãn cô điều tâm nguyện này? Chỉ cần ngươi thỏa mãn cô tâm nguyện, ngươi muốn cái gì, cô đều đáp ứng ngươi. Nhìn xem Doanh Tắc bộ kia lòng tham bộ dáng, Triệu Thái Sơ lắc đầu. Vương thượng, không phải là ta không nguyện ý thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, mà là ta cũng không có năng lực kia. Thân là Đại Tần chi vương, ngươi mỗi ngày phải xử lý sự vụ quá nhiều, sẽ dính dấp đến ngươi rất nhiều tâm lực. Ta không có bản sự như vậy, để cho ngươi tại hao phí tâm lực đồng thời còn có thể tiếp tục trường thọ xuống dưới. Ta có thể làm được liền chỉ là ngươi theo ta tu hành, để cho ngươi sống lâu hơn một chút. Vương thượng, ngươi biết ta vì sao muốn cứu Bạch Khởi sao? Đó là bởi vì hắn không chỉ có cùng ta có đồng môn sư huynh đệ tình nghĩa, càng là bởi vì giữ lại hắn, tương lai Đại Tần nhất thống thời điểm sẽ càng thêm thuận lợi. Vương thượng, ngươi nếu chịu buông xuống, ngay hôm đó thoái vị, nhường ngôi ở phía sau kế trị quân, ta có thể cam đoan để cho ngươi sống càng lâu. Thế nhưng là nếu như ngươi không để xuống, bằng vào ý kiến của ta, ngươi chỉ sợ nhiều nhất sống thêm 5-6 năm, liền muốn bụi về với bụi, đất về với đất. Hoa. Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, trực tiếp để Doanh Tắc tâm lý hơi hồi hộp một chút. Nhiều nhất 5-6 năm, cô tuổi thọ liền muốn lấy hết sao? Doanh Tắc giờ phút này trong lòng lâm vào to lớn trong lựa chọn, một mặt là vương vị, một mặt là sống lâu mấy chục năm dụ hoặc. Chương 64, trên đời coi là thật có trường sinh pháp. Một, chương 64, trên đời coi là thật có trường sinh pháp. Một, cái này nên lựa chọn như thế nào? Trên đời khó có song toàn pháp. Vương thượng, cực kỳ suy nghĩ đi. Vương thượng trước tiên có thể tại Bạch Vân Quan ở lại, cũng có thể xuống núi, về Hàm Dương đi suy nghĩ. Thời gian một năm, chỉ cần trong vòng một năm, vương thượng làm ra quyết đoán, ta làm ra cam đoan vẫn như cũ hữu hiệu. Nhưng nếu là vượt qua một năm, vương thượng tương lai thời gian liền sẽ càng ngày càng ít. Ta còn có chút sự tình phải xử lý. Vương thượng, xin cứ tự nhiên. Vừa mới nói xong, Triệu Thái Sơ trực tiếp quay người rời đi. Doanh Tắc là người, đây đâu đều là vương vị cùng sống thêm mấy chục năm, cái nào nặng cái nào nhẹ vấn đề. Doanh Tắc không có lựa chọn tại Bạch Vân Quan ở lại, mà là ngày đó liền lựa chọn xuống núi, trở về Hàm Dương mà đi. Đối với Doanh Tắc tới nói, hắn làm ra quyết định này cần rất lớn dũng khí, cũng cần thời gian. Xưa nay quân vương chủ động nhường ngôi người rất ít, mà lại hắn bây giờ đại quyền trong tay, hắn mặc dù tại vị 50 năm, nhưng là tại trong một đoạn thời gian rất dài, hắn cũng không thể hoàn toàn dựa theo ý nguyện của mình đi thi chính. Cũng chính là những năm gần đây, hắn đem Ngụy Nhiễm giết chết, đem Thái Hậu khu trục đằng sau, hắn mới chính thức nắm giữ Tần quốc đại quyền. hắn vốn cho rằng hắn có thể có cơ hội thành lập Đại Tần Thiên Triều. Hiện tại xem ra, cơ hội này hắn khả năng không cách nào nắm chắc được. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào đâu? Tần Vương Doanh Tắc xuống núi thời điểm cũng là một sững sờ. Sự lựa chọn này khó thực hiện. Tần Vương Doanh Tắc lại một lần tới lui vội vàng. Cái này khiến lúc đầu chuẩn bị khả năng có một trận ác chiến Bạch Vân Quan đám người đều là không hiểu ra sao. Không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Hôm sau, Bạch Hởi, Lý Thanh Mạn bọn người đều đi tìm Triệu Thái Sơ, muốn biết Triệu Thái Sơ đến cùng cùng Tần Vương Doanh Tắc nói thứ gì, để hắn lại một lần không có bất kỳ cái gì cử động liền rời đi Bạch Vân Quan. Thúy Trúc Lâm Trung, Lý Thanh Mạn nhất là không hiểu, nàng mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng phía Triệu Thái Sơ hỏi: "Tiểu sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Vương cứ như vậy đi, hắn thời điểm ra đi, ta nhìn hắn trên mặt một bộ ngưng trọng bộ dáng, cũng không có thần sắc tức giận. Thập sư đệ sự tình, đến cùng như thế nào giải quyết? Hắn sẽ còn truy cứu sao? Đến tiếp sau, không có phiền toái gì đi." Bạch Khởi cũng ở một bên hỏi: "Đúng vậy a, tiểu sư đệ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Vương thượng chẳng lẽ không nói gì, liền như vậy tùy tiện buông tha ta?" Lúc này, ngồi tại trên tảng đá lớn Triệu Thái Sơ một mặt ý cười nói ra: "Việc này đã qua, Thập sư minh, ngươi không cần lo lắng. Mấy ngày nữa, hẳn là sẽ có chỉ ý đưa vào trong quan, để cho ngươi tại trong quan nhàn rỗi thanh tu. Đến tiếp sau, cũng sẽ không lại có phiền toái gì." Bạch Khởi nghe chút, càng là không hiểu ra sao. "Tiểu sư đệ, ta thật sự là quá bội phục. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Nay bên trên, cũng không phải loại kia tùy tiện bị thuyết phục người. Ngươi cùng hắn không có giao dịch gì đi. Thế nhưng là, hắn có được Đại Tần. Ngươi cho dù là lục địa thần tiên, lại có thể cùng hắn trao đổi cái gì đâu?" Lúc này, chỉ gặp Triệu Thái Sơ cười nhạt một tiếng, hướng phía mọi người nói: "Chuyện này, các ngươi sớm muộn cũng muốn biết. Nói cho các ngươi biết cũng không sao. Kỳ thật, ta cũng không có là thập sư minh cầu tình, mà là để Tần Vương làm một lựa chọn." Lý Thanh Mạn lúc này hỏi: "Lựa chọn gì?" Triệu Thái Sơ nói: "Ta cùng nay đã nói, ta có thể cho hắn sống lâu mấy chục năm. Bất quá, điều kiện tiên quyết là hắn đến thoái vị, không còn làm Tần Vương." Hoa. Lời này vừa ra, trực tiếp để Lý Thanh Mạn, Hoa Thanh Liên, Bạch Thiên Thọ, Bạch Khởi đều là khiếp sợ há to miệng. Lý Thanh Mạn một mặt không thể tưởng tượng nổi nói: "Tiểu sư đệ, ngươi không phải là đang nói cười đi? Ngươi không phải đang gạt Tần Vương đi? Ngươi có thế để cho hắn sống lâu mấy chục năm? Tần Vương thế mà không có muốn chém đầu của ngươi. Nghe ngươi ở chỗ này lừa gạt hắn." Hoa Thanh Liên cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi nói: "Đúng vậy a, tiểu sư đệ, chuyện này có thể đáng tin cậy sao? Tần Vương dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Bạch Khởi cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: "Đúng vậy a, tiểu sư đệ, Vương thượng dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Triệu Thái Sơ mỉm cười nói: "Ta tự có biện pháp. Tóm lại, nay bên trên đối ta nói, khẳng định là tín nhiệm. Yên tâm đi, ta cũng không phải đang nói khoác lác. Nếu là hắn thật chịu thoái vị, ở bên cạnh ta tu hành, để hắn sống lâu mấy chục năm cũng không phải là việc khó." Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, trực tiếp để Lý Thanh Mạn có chút bó tay rồi. "Tiểu sư đệ, ngươi chẳng lẽ có cho người ta diên thọ biện pháp? Chúng ta làm sao không biết?" Triệu Thái Sơ cười nói: "Tùy từng người mà khác nhau, cũng không phải là ai đều hữu hiệu quả. Bất quá, ta có thể cam đoan, các ngươi đều tại trong quan tu hành, tuổi thọ của các ngươi cũng sẽ không thấp hơn 100 tuổi. Triệu Thái Sơ lời này, xem như cho đám người ăn một cái thuốc an thần. Có thể sống quá 100 tuổi, đó đã là tuyệt đối trường thọ. Tu hành võ đạo người, không phải nói cảnh giới càng cao, liền có thể sống đến càng lâu. Chính là tu luyện tới tiên nhân cảnh giới, chỉ sống đến 50-60 tuổi cường giả, cũng có là. Trên giang hồ, chính là tu thân dưỡng tính nhân vật, cũng có rất ít có thể sống đến 80-90 tuổi. Càng đừng đề cập là 100 tuổi phía trên. Người một khi đến nhất định số tuổi, khí huyết liền bắt đầu suy yếu, người liền bắt đầu già yếu. Luyện võ cũng không thể chỉ hoãn già yếu, thậm chí là có khả năng để cho người ta già càng nhanh. Tinh khí thần một khi bắt đầu đi xuống dốc, cảnh giới võ đạo cũng là có lui không tiến. Đây cũng là vì gì trên giang hồ lưu truyền quyền sợ trẻ trung chí lý. Đương nhiên, thanh tu đạo môn ẩn sĩ bình thường vẫn có thể sống đến 80 tuổi đi lên. Bất quá, loại người này cũng giống như vậy, thân thể khí huyết suy yếu, sinh cơ không lớn bằng lúc trước, chỉ là khí thần còn kéo dài. Cho nên, làm Lý Thanh Mạn bọn người vừa nghe đến mình có thể sống đến 100 tuổi phía trên, từng cái đều là hết sức kinh ngạc, cũng hết sức cao hứng. Bọn hắn cũng không hoài nghi Triệu Thái Sơ lời nói, bởi vì Triệu Thái Sơ trong mắt bọn họ đầy đủ thần dị, mà Bạch Khởi ngược lại là một mặt không thể tin được nhìn xem Triệu Thái Sơ, có chút không quá xác định hỏi: "Tiểu sư đệ, chẳng lẽ ta cũng có thể sống đến 100 tuổi phía trên? Ta quanh năm trên chiến trường chém giết, khí huyết hao tổn nghiêm trọng, các loại tiếp qua 10 năm, chỉ sợ già yếu sẽ càng thêm nghiêm trọng, đến tuổi thất tuần sau, chỉ sợ chính là số tuổi thọ không nhiều." Triệu Thái Sơ lại là nói ra: "Thập sư minh hoàn toàn không cần lo lắng. Nếu ta nói, ngươi có thể sống đến 100 tuổi phía trên, vậy ngươi liền nhất định có thể sống đến 100 tuổi phía trên." Chương 64, trên đời coi là thật có trường sinh pháp. 2, chương 64, trên đời coi là thật có trường sinh pháp. 2, người tu hành, tu chính là bản thân, tu chính là tự thân. Chỉ cần ngươi tại Bạch Vân Sơn, dựa theo phương pháp của ta tu luyện, ngươi khẳng định sẽ sống đến 100 tuổi phía trên. Triệu Thái Sơ lời này vừa ra, xem như cho Bạch Khởi ăn một viên thuốc an thần. "Tốt, tiểu sư đệ, ta nghe ngươi. Đã ngươi đều nói như vậy, sư minh kia ta chắc chắn sẽ không nghe ngươi. Triệu Thái Sơ khẽ bước cằm. "Tốt, nghi ngờ của các ngươi đều đã giải quyết, liền đều không cần thủ tại chỗ này. Ta hôm nay bài tập vẫn chưa xong đâu." Lý Thanh Mạn bọn người nghe vậy, lúc này nở nụ cười. "Tốt tốt tốt, chúng ta sẽ không quấy rầy người thanh tu." Nói đi, đám người liền cùng một chỗ rời đi. Trong nháy mắt, liền lại là nửa năm trôi qua. Thời gian đã đi tới Tần Chiêu Tương Vương 51 năm. Nửa năm trước, Tần Vương Doanh Tắc trở lại Hàm Dương không lâu về sau, liền ban xuống một đạo ý chỉ, nói là Bạch Khởi tuổi già, cho phép nó chí sĩ về quê. Lúc đầu, Doanh Tắc muốn giết Bạch Khởi cũng là phát mật chỉ, người biết cũng không nhiều. Cho nên, cái này ý chỉ mới sau khi đi ra, trừ số ít người cảm thấy ngoài ý muốn, đại đa số người chỉ cảm thấy Bạch Khởi rốt cục vẫn là đi tới trình độ như vậy. Là nay bên trên chỗ vứt bỏ, có người tiếc hận, có người than thở. Nhưng là, trong đó khúc chiết cũng không phải là tất cả mọi người có thể biết. Một ngày này, Bạch Vân Sơn bên trên, gió nhẹ phất qua, đầu hạ vừa đến, trong núi coi như thanh lương, Thúy Trúc Lâm Trung, Triệu Thái Sơ cùng thường ngày bình thường, cho cái kia rất nhiều động vật đọc đạo kinh. Những động vật này bọn họ, mặc kệ có thể hay không nghe hiểu, tóm lại đều yên lặng canh giữ ở chung quanh, lặng lặng nghe. Thần Vương Doanh Tắc nửa năm qua này, không có cái gì tin. Triệu Thái Sơ cũng không thấy đến có cái gì. Dù sao, để một cái đại quyền trong tay quân vương, từ bỏ trí cao vô thượng vương vị, cái kia đích thật là có chút khó khăn. Nếu như người người đều có thể có đầy đủ dũng khí, đi bỏ qua một ít gì đó, vậy cái này trên đời đổ ít đi rất nhiều phân tranh. Người cả đời này vẫn luôn là tại dục vọng tại quái phá. Dục vọng quyền lực chính là khó bỏ nhất vứt bỏ một loại. Trừ phi, đối với sống càng lâu khát vọng, chiến thắng những dục vọng này, mới có thể tùy tiện buông xuống quyền thế cùng phú quý. Triệu Thái Sơ cũng không biết Tần Vương Doanh Tắc về lựa chọn như thế nào. Bất quá, mặc kệ hắn lựa chọn như thế nào, thập sư Minh Bạch Khởi sự tình, cuối cùng vẫn là giải quyết. Trong nháy mắt, lại là 3 năm qua đi. Thời gian đã đi tới Tần Chiêu Tương Vương 54 năm. Dựa theo Triệu Thái Sơ lúc trước cho Tần Vương Doanh Tắc nhìn số tuổi thọ đến xem, Triệu Thái Sơ đoán chừng Doanh Tắc tối đa cũng liền sống thêm 2 năm. Thế nhưng là, Doanh Tắc vẫn không có thoái vị, không có tin tức. Ngược lại là Yến Phá Nhạc khi thì xuống núi thời điểm, có thể từ dưới núi nghe được một chút Tần Quốc quân quốc đại sự. Tỷ như nói, Chiêu Tương Vương 52 năm, Chiêu Tương Vương đáp ứng Phạm Sư Tử đi thừa tướng một vị. Thái Trạch kế nhiệm là tướng quốc, mấy tháng sau lại bị miễn chức. Tần Vương đem Tây Chu Văn Công Cơ Cứu Lưu đẩy tới tất cáo tụ, Tây Chu Văn Quốc. Chiêu Tương Vương 53 năm, Tần Quốc tiến đánh Ngụy Quốc, công chiếm Lô Thành. Ngụy Quốc khuất phục đầu hàng, xuống làm Tần Quốc nước phụ thuộc, Hàn Hoàn Huệ Vương đến Hàm Dương yết kiến Chiêu Vương. Năm nay trong triều ngược lại là còn giống như không có cái gì đại sự phát sinh. Triệu Thái Sơ đối với dưới núi sự tình, kỳ thật cũng không làm sao quan tâm. Hắn quan tâm hơn chính là mình tiến độ tu luyện, chậm chạp không thể tiến vào hóa cửa chi cảnh. Cái này khiến hắn cảm thấy mình tốc độ tu luyện tựa hồ có chút chậm. Một ngày này, hắn ngồi tại Thúy Trúc Lâm Trung kiểm kê lấy đi qua mấy năm qua, hắn lấy được ban thưởng. "Chúc mừng tốc chủ, Bùi Ngan vượt qua 52 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, tốc lao thuật." Tốc lao thuật đây là một loại có thể tại trong khoảnh khắc rút ra nhân sinh cơ pháp thuật, có thể làm thiếu niên anh tuấn trong khoảnh khắc biến thành giả phát lao ông. "Chúc mừng tốc chủ, Bùi Ngan vượt qua 53 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, biến hóa thuật." Biến hóa thuật đây là một loại có thể biến hóa hoa cỏ cây cối chim thú ngư trùng sơ cấp biến hóa chi thuật. "Chúc mừng tốc chủ, Bùi Ngan vượt qua 54 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, từ hành chỉ truy thuật." Từ hành chỉ truy thuật đây là một loại nhìn như chạy chậm chậm, lại làm cho người từ đầu đến cuối đuổi không kịp pháp thuật. "Chúc mừng tốc chủ, Bùi Ngan vượt qua 55 tuổi sinh nhật, tại chứng đạo con đường thành tiên bên trên tiến thêm một bước, thành công thu hoạch được ban thưởng, ngự kiếm thuật." Ngự kiếm thuật đây là một loại có thể sử dụng kiếm rời tay phi hành, trong thời gian cực ngắn, vượt qua thật dài khoảng cách, dựa theo ý chí chém yêu tại bên ngoài 10 vạn dặm pháp thuật. Lúc này, Triệu Thái Sơ liếc nhìn những phần thưởng này, trong cặp mắt của hắn hiện lên một vòng lại một vòng thỏa mãn chi ý. Đối với hắn mà nói, mấy năm này lấy được ban thưởng đều xem như tương đương không tầm thường thuật pháp, nhất là ngự kiếm thuật, tu luyện tới cảnh giới đại thành, có thể ngự kiếm tại bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, lấy địch nhân thủ cấp, chính là một kiếm bay đi, vạn linh né tránh, là bức cách tràn đầy thủ đoạn. Còn có cái kia biến hóa thuật, mặc dù chỉ là đơn giản có thể biến hóa một chút chim thú ngư trùng, hoa cỏ cây cối loại hình, nhưng là chớ xem thường thuật pháp này, thời điểm then chốt có lẽ còn có diệu dụng. Lại có chính là cái kia tốc lao thuật, nếu để cho địch nhân dùng, vậy khẳng định cũng là rung động lòng người thủ đoạn. Tóm lại, hệ thống ban thưởng, hắn còn tính là hài lòng. Mấy năm này, hắn gấp rút tu luyện cũng là không phải hoàn toàn không có hiệu quả. Tối thiểu nhất, hắn đã đem giáp một nguyên thần cho tu luyện biến mãn, nhân thủy nguyên thần đang tu luyện bên trong, mà lại hắn đã luyện thành biến hóa thuật đằng sau. Hắn phát hiện, chỉ cần mình biến thành hoa cỏ cây cối, tu luyện giáp một nguyên thần tốc độ cũng nhanh một chút. Biến thành cá mà, ở trong nước tu luyện, nhân thủy nguyên thần tốc độ tu luyện cũng nhanh một chút, cho nên nói, những thuật pháp này diệu dụng không ít. Kiểm kê xong 2 năm này bàn thưởng đằng sau, Triệu Thái Sơ hạ quyết tâm, tiếp tục khổ tu chính là tâm tính muốn thả ổn. Bây giờ, hắn đã 55 tuổi, còn có 45 năm. Hắn tin tưởng hắn nhất định có thể chứng đạo thành tiên. Tại trên con đường tu hành, gặp được rất nhiều gặp chắc trở. Nhưng cũng chính là những này gặp chắc trở, để cho mình trở nên càng thêm cường đại.